Chương 1, tầm tầm mịch mịch một bạch sam thiếu niên trèo đèo lội suối lúc đứng lại thân hình mạnh ngẩng đầu lên nhìn đỉnh đầu, bật người ngã xuống đất ngất đi. Không phải đâu, còn cao như vậy, xa như vậy, cái này, sao cao? Thiếu niên mắt xem chỗ một mảnh vô tận cao sơn kéo dài đến thương khung đến cực điểm. Hắn kìm lòng không đậu lần thứ hai nhìn lại, ngoài miệng cũng truyền đến một tiếng tán dương, núi này, thật cao. Chỉ nghe thấy một tiếng tráng kiện âm thanh nha ở sơn cốc giữa không gian quân quẩn, thiếu niên tự mình giật nảy mình, thanh âm của mình vậy mà sẽ cái này to. Theo ánh mắt của thiếu niên chuyển tới vách núi tiếu nhai trên, muôn nghìn vạn vật chẳng biết ngoài mấy nghìn vạn rơi, thanh phong tập nhân, sương mù lở lở, mang mang coi như một bọn người to lớn. Hướng chân núi nhìn lại, sơn cốc mênh mông quần quận, ước lục giữa, giảng tuyến lưu thường, quần sơn hạc lập, tiên phong nổi lên bốn phía, tốt một mảnh tu sinh dưỡng đạo chỗ. Giật giật thân hình, thiếu niên lật một cái mình tiểu bạch lĩnh, trên mặt bất chi bất giác sinh ra nhất trọng thở dài, ai? Như ta vậy một người cần cù người trèo đèo lội suối, bản thân liền là một loại cảm động, nhưng hiện tại xem ra không có cần thiết này, không bằng hay đi về trước đi. Có thể chỉ là ta đi nhầm phương hướng mà thôi. Không, không thể trở lại. Người tuổi trẻ. Thiếu niên hổ khu chấn động lập tức nhảy dựng lên, người nào? Người nào đang nói chuyện? Được rồi, vậy không quay về. Đa tạ đại sư giáo dục. Thiếu niên hai tay một bừng, có vẻ nho nhã lễ độ. Gật đầu thở dài, thiếu niên không thể không bội phục nảy lên bản thân đến, nghĩ không ra như vậy an ủi mình cảm giác rất thoải mái a. Hắn ngưỡng nhìn một cái bầu trời, ánh mắt khẽ động, không phải nói nơi này có tuyệt thế cao nhân sao? Vị cao nhân nào đừng đùa loạn tiểu nhân a. Ra đây hiện cái chân thân có được hay không? Để cho ta quỳ xuống. Trong nháy hắn đã quỳ trên mặt đất, nhìn ra được trước hắn nhất định quỳ qua không ít, đối với một phe này tướng mạo đường có kinh nghiệm, ngay cả tư thế nhanh hết sức tiêu chuẩn mà thành kính, đây là rất khó giả vờ, nhưng hắn lại giả bộ tốt. Bốn phía không có một tia động tĩnh. Hào hào, ngươi làm tốt, không hiện thân cũng có thể. Ngươi kêu một tiếng, tùy tiện làm sao gọi đều có thể. Ta sẽ không cười nhạo ngươi thật thà tiếng ca, chỉ cầu ngươi ứng với một tiếng, vẫn để cho như ta vậy lẩm bẩm ngươi nghĩ có ý tứ sao, ta chỉ là muốn biết rốt cuộc có hay không chân nhân. Ngươi kêu là a? Kêu một tiếng a. Thiếu niên đột nhiên chỉ vào xa xa tùng lâm kêu la. Trong rừng núi hoàn toàn yên tĩnh. Không nể tình có đúng hay không? Ta là cũng có thể đi. Ta kêu một tiếng ngươi phải đáp ứng cái này cũng có thể đi. Không, ta còn là hát bài hát đi. Thiếu niên ôm cánh tay lộ ra một trầm mặc hình dạng, tựa hồ có chút bất đắc dĩ tựa hồ lại có ta thở dài. Nha, nha, nha. Thiếu niên một bên chùi miệng lộ ra thâm trầm lờ mờ con ngươi, ta hát không tốt xin thông cảm nha. Nếu như ngươi đi ra ngoài a ta sẽ không hát nữa. Ngươi nghe ta nói không? Một trận gió nhẹ lướt qua, thiếu niên tóc bay lên. Sơn cốc giữa khí lưu bắt đầu mềm nhẹ lưu động, giống như nước trong vuốt ve giống nhau sảng khoái, nhưng lúc này chu vi vẫn là một mảnh trống vắng. Hoa, hoa, hoa. Lúc này đột nhiên xa xa trong rừng cây truyền đến vài tiếng quái khiếu, thanh âm kia như trùng như điểu hoặc như là thiếu niên mới vừa quái khiếu. Thiếu niên giống như cười, ngươi đúng là quái đàn a. Thiếu niên suy nghĩ thanh âm này ký có thể là chân nhân vọng lại, mục đích của hắn có lẽ là tưởng cùng mình bừa giỡn, hội này là một thú vị chân nhân cũng nói không chừng, mà chân nhân chỗ ẩn thân rất có thể nhất định cánh rừng cây này, nghĩ tới đây hắn liền hướng về cách đó không xa rừng cây đi tới. Hoa. Hoa, hoa. Một tiếng quái khiếu đột nhiên ở bên tai nổ vang, một con quái vật lớn lượn qua thiếu niên ra đầu mà qua, trong nháy mắt bay lên đến rồi không trung. Mặt của ca. Thiếu niên bưng mặt mình kêu to. Chỉ thấy con quái vật kia bay đến một viên đại trên cây tùng, vừa ngay cả kêu vài tiếng, đây là một con thập phần to mọng chim to, màu xám cho vũ mau hết sức xinh đẹp, bộ lông giống như hoa lệ thảm giống nhau làm cho nhãn cầu. Từ đâu tới ra điều a? Thiếu niên lần thứ hai đại mắng lên, mắng xong lúc lại đem ra tay nâng ở trên cằm phòng đoán đứng lên, cũng không nhất định, nói không chừng đây là tọa kỵ của ai đó. Hoa, hoa. Hoa. Wow. Cái kia chim to coi như cởi gian giống nhau kêu, một bên lay động thân thể, bãi làm ra một bộ thập phần dày hình dạng, có khả năng nhìn ra sự dư thừa đầy đặn xẻo lồi, như rõ ràng đây là một con hỏa kê. Nhìn ngươi cái này tướng mạo thân nghiêm thuật mập đến rồi cảnh giới nhất định, vậy mà phi được. Truy cũng không tiêm, ngươi là ai a? Là chân nhân sủng vật sao dẫn ta đi gặp nhà ngươi chân nhân, thúc thúc ta giao cho đường ngươi ăn. Thiếu niên thập phần dụ dỗ người, hắn còn tin tưởng nhớ kỹ năm ấy nhà hắn đầu kia lợn mẹ đều tự mình dụ được ha hả gọi, hắn hiện tại rốt cục phát hiện mình là cỡ nào có tài. Trên cây tùng chim to vốn không có để ý những, nhìn liền nhanh lười xem thiếu niên, chỉ là nhắm hai mắt lại hưởng thụ cái này sáng sớm lan tràn mở nhẹ nhàng khoan khoái, giống như là người tu tiên nhắm mắt dưỡng sinh giống nhau. Này, không muốn có đúng hay không? Muốn đánh nhau cái có đúng hay không? Thiếu niên quần quật nổi lên căm ghét như kẻ thù mà chỉ vào chim to, ngươi xong. Ngươi xong. Ngươi hoàn toàn xong rồi. Con người của ta. Nói tiện tay liền sờ nảy lên một khối hòn đá nhỏ càng không ngừng ở trong tay suy nghĩ đứng lên, tịnh lại bắt đầu cầm tay chỉ chim to, trên mặt tức giận đã tụ tập thành một đoàn. Ngươi xong. Con người của ta thủ đoạn độc ác. Ngươi dám không nể tình. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Chỉ nghe vèo một tiếng. Bá. Bá. Tảng đá bay đến tùng diệp giữa, trong nháy biến mất. Chim to lù lù bất động, như trước ổn định đúng chắc đều. Hoa, hoa, hoa. Được. Tốt. Ngươi xác cờ mở nở định. Ngươi thực sự xác định rồi. Ta là một người. Thiếu niên vừa sờ nảy lên một tảng đá, cái này một khối so với mới vừa lớn chí ít gấp hai, hơn nữa mặt trên góc cạnh phân minh mang theo máu tanh đau phòng, hắn đáp ý cười, ta là một hèn hạ người. Ngươi vậy mà không sợ hèn hạ người. Ngươi xong. Ngươi xong. Siêu siêu. Đông. Tảng đá bay nhanh xoay tròn đi qua trong rừng tùng diệp trực tiếp đụng phải tùng thụ tráng kiện trên nhánh cây, rơi xuống. Chim to nhìn một cái thiếu niên, chuyển động đầy đặn thân thể vừa bật người nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ thập phần lười nhác. Ngươi xuống đây, ngươi có bản lĩnh xuống đây.
Tốt.
Ngươi không dám xuống có đúng hay không? Ngươi không dám xuống thì ta leo lên a. Thiếu niên ôm thụ cố sức lay động, chim to đột nhiên cảm thấy một trận kịch liệt hoạt động, vội va xì xì vớt cánh bay đến trên bầu trời mất. Thiếu niên cơ trí nở nụ cười, nhìn trời thượng khán thì chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu xuất kỳ tao dương, một bà sờ soạng đi tới, không khỏi quát to một tiếng. Từ Phi Kê, bị ta dọa xón ra quần đúng không? Lần sau tái kiến ngươi một lần đánh chết ngươi một lần. Ngươi xong. Ngươi xong. Thiếu niên cầm một tảng đá ném bầu trời xa xa. Chim bao quanh quần trên không trung mấy người hiệp quái khiếu lăng không đi, ố ra. Bị bóm. Ố ra. Thiếu niên ngửa đầu gào to một tiếng, bay cao, sẽ địa xuống hả, rất giỏi a. Nếu như rất giỏi sao đợi ta học được tuyệt kỹ phi hành bay lên mặt sạch lông người. Tin hay không? Tin hay không? Chim bao sự kiện lúc thiếu niên nín một mạch dọc theo một cái sơn đạo đường mòn đi tới một chỗ Big Ba Nhu tỉnh mình kính hồ bạn, phiêu động Big Ba một thị huyện chuyển có nhiều ý thơ. Phản phất đưa thân vào thế giới kia làm cho bắt đầu tràn ngập mong muốn đi ước mơ tất cả xinh đẹp thời khắc. Sự yên lặng thủy ưu nhã nhưng không hiện lên đơn điệu, thuần mỹ nhưng không mất không bị cản trở hơn tình, tinh tế thưởng thức nhịn không được tiếp tục thưởng thức. Đứng ở bên hồ vẫn không nhúc đích, thiếu niên tập trung tinh thần cảm đốn tự nhiên khí tức, nhắm mắt lại, hô hơi thở một hút, bình mọi hai tay, một thấm ướt mát mẹ thuần tập toàn thân. Nhất thời hai mắt bong bong khai minh phát sinh lũ hình âm hưởng, hiện hiện ra mê người thần vận. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng vừa nhảy tiêu thất vô ảnh vô tung, chỉ thấy chạm lam trên bầu trời một đôi khúc đặng hai chân chính bay nhanh trượt xuống dưới rơi. Hưu một tiếng trên mặt hồ trong lúc bất chợt thần quang hiện ra, một sóng gợn cấp tốc hướng biên phương phúc tán. Hồ ánh sáng thủy sắc cũng dần dần hiện ra sặc sỡ quang hải. Thiếu niên hai chân lỗ mảng ở mặt nước một phần ba trên, trên chân đạo kia thần quang từ từ phai nhạt xuống phía dưới cho đến tiêu hận không gặp, mặt nước khôi phục ban đầu tư sắc. Một trận thanh phong từ từ mà đến, hắn theo gió nhộn nhạo, tùy thủy nhu động, một thị, đúng như giang thượng một mảnh lá. Thiếu niên hai tay đi lên chậm rãi nhắc tới. Sâu nạp một ngụm mỏng hắn là lại đem ra tay chân thành bông, thổi ra một hơi thở, hai mắt thình lình mở, vừa nhảy dựng lên, trực tiếp ở trên mặt nước đánh ra nhiều đóa bọt nước, một điểm, hai điểm, ba điểm, bốn giờ, gật liên tục mọi nơi, phi nhảy đến hồ đối diện, đoạn này kham vi nghệ thuật động tác để cho hắn không ngừng gật đầu. Thiếu niên vừa thu lại vừa để xuống, trực tiếp khinh thường đi lên mặt nước, chỉ cảm thấy toàn bộ không là vấn đề. Ôi! Phu phu một tiếng, sóng lớn cuồn cuộn, cuồn cuộn nổi lên thiên đôi tuyết. Không phải đâu, ta nghĩ rất tốt ta, làm sẽ khó khăn như thế sao? Thế nào lại là cái dạng này chứ? Ta cho rằng có thể, ta cho rằng có khả năng a. Thiếu niên khó khăn leo đến trên bờ, nữ phạm ướt đẫm ý phục, phản phục hỏi mình. Vừa đoạn vô cùng phong phú sức tưởng tượng kỳ tích chi tồn tại ở thiếu niên tốt đẹp nguyện vọng trong, bất quá là thiếu niên chủ quan phán đoán, tự biên tự diễn tự ngu tự nhạc tự kỳ tự an ủi hồn nhiên thiên thành tuy rằng xảo đoạt thiên công, nhưng không có nửa điểm thực tế khoa học đạo lý đang nói. Thiếu niên rất biết kỳ tưởng, thiên mã kỳ không, hậu nghệ bắn rất mặt trời, lớn như vậy hình ảo tưởng hệ liệt thực sự là bằng từng cuộc một mộng đẹp phi bộ, căn bản không dừng được. Chỉ thấy thiếu niên nắm tay trong dây lát nặng nề mà nện một cái trên mặt đất cỏ dại. Ai? Cảm giác chỗ nào không đúng? Chỗ nào chứ? Bách Tư bất đắc kỳ giải sau rốt cục bỏ qua tất cả tìm cách. Ai? Quên đi. Đi qua ven hồ thiếu niên tiếp tục đi trước, rốt cục phát hiện mình nguyên lai tiên sơn chủ phong đang ở trước mắt chỉ là tự mình không nhìn thấy mà thôi. Ngẩng đầu nhìn lại vách đá cùng châu, quần anh tụ hội, nguy nga kỳ lệ, nhưng lại nhìn hết tầm mắt phiền muộn. Vô số ước lục bằng du cây tối đem tiên bọc lại, đỉnh núi mây mù nhiễu, mơ hồ trong có thể như có một đạo nhân chính nhìn chăm chú vào tiên phong lại. Đây chính là tí tiên phong đi. Ta xem ở đây yêu vụ quên quần, sơn thế đậu tiếu, không có yêu quái đi. Cao như vậy làm sao đi tới a? Có dây thừng cái đó phương tiện giao thông sao lên, thang máy, thang lầu cũng không thể a. Thiếu niên ngắm nhìn sơn thể bốn phía, sầu mi khổ kiểm đứng lên, quên đi. Ở đây còn nhìn không thấy. Chờ đến chân núi rồi hay nói. Tâm tìm kiếm mịch rốt cục bò đến tiên phong dưới chân, thiếu niên lập tức nằm ở trên mặt đất, thổ nạn, trên đầu tràn đầy mồ hôi hột, không đi. Không đi. Đi cái giam a. Ta đi còn không nổi nữa muốn chi leo lên đó a. Đột nhiên một con đầu lươi chính đưa đến bản thân, một trận tả hữu quét ngang, điên cuồng vậy loạn liếm, thiếu niên lập tức đứng lên, người nào vô sỉ như vậy. Nhưng không có thấy một người cái bóng, chỉ nghe thấy tiếng thở, túi đầu vừa một con kim sắc quyển khúc tới bộ lông chó lẻ lưỡi, liều mạng ngoắc cái đuôi. Thiếu niên liền lùi lại vài bước liên tục xua tay, không nên như vậy. Con chó kia lập tức vào tới, muốn đi trên người thiếu niên bà, người nào a? Nhà ai chó a? Người nào vô sỉ như vậy? Đem chó phóng xuất cảo quấy nhiễu tình dục a. Thiếu niên đẩy ra chó thân thể tùy ý lên tiếng chỉ trích đứng lên. Có thể nói sao đem ngươi chủ nhân gọi tới? Thiếu niên nghi ngờ nhìn chó. Chó bật người kêu hai tiếng, biểu thị sẽ nói, hơn nữa nói xong còn tốt. Thiếu niên có chút không giải thích được, nghèo đầu liếc mắt nhìn cái này cổ quái chó, ở đây tại sao có thể có con chó chứ? Vậy đã nói lên phụ cận đây nơi đó có nhân gia lạc. Chính đang suy tư chi tế chó lại bảo hai tiếng, ngay sau đó lại chuyển tới một quỷ dị thanh âm. Nhất định ngươi mới vừa nói ta vô sỉ, có đúng hay không? Thiếu niên thân thể đột nhiên lay động, nhìn về phía con chó kia, không nghĩ tới con chó này thật đúng là sẽ nói tiếng người, hơn nữa nói xong cũng không tệ lắm. Lúc này một ngăm đen cường tráng nông dân đột nhiên đứng ở thiếu niên trước mặt, nông dân giữ bước kéo dài chưa từng mất đi dáng tươi cười nhìn thiếu niên. Thiếu niên giờ mới hiểu được nguyên lai nói chuyện là người này, ở liếc mắt nhìn con chó kia chính ngồi dưới đất cần mình 72 đạn thối cho mình gái dương. Thiếu niên mắt liếc cùng xa xa Tùng Lâm lập tức chuyển giao một canh nụ cười sáng lạn giao cho cái này nông dân, đúng đúng đúng. Ta mới vừa xác thực nghe được một người sẽ ở đó biên cách đó không xa liên tục nói gì đó biến thái a cái đó vô sỉ a như vậy vô sỉ, ta cho là hắn mắng là ta lập tức hành hung hắn cho ăn, ngươi xem ta khắp người mồ hôi đã nói lên ta có bao nhiêu hận hắn. Hắn vừa nói một bên liên tục xoa mồ hôi trên đầu, người nọ thì ở phía trước không xa, ngươi có muốn hay không hiện tại liền đi qua đánh tiếp. Hắn thụ thương cũng như nghiêm trọng, hoàn toàn có khả năng yên tâm. Ngao ngao. Cái kia chó đột nhiên lại kêu hai tiếng, thiếu niên kỳ quái nhìn thoáng qua cái kia chó sau đó đem ánh mắt nghi hoặc đưa đến nông dân trên người, đại ca. Nó không biết có phải là chó của nhà các ngươi không? Nông dân nở nụ cười có vẻ thập phần đắc ý, đây không phải là chó. Đây là chiêu thiên quyển. Là cùng mẫu xoa chó cùng nổi danh quốc tế thông linh thần quyển. Thế giới hắn hữu. Thượng cổ thời đại thời điểm. Tốt, có thể. Ta đã biết. Thiếu niên đưa ra một tay cắt đứt nông dân nói chuyện, trên mặt nhưng không có toát ra nhiều lắm không nhịn được, có thể nói hắn ẩn nút thập phần hoàn mỹ. Nhìn chiêu thiên quyển thiếu niên nhịn xuống cười nhạo ngược lại hóa thành mỉm cười, khả trong giọng nói hay không tự nhiên toát ra một cực mạnh cười nhạo ý tứ hàm xúc, chiêu thiên huyền. Là cái gì chó? Ngươi biết cái đấy gì? Ngươi biết ta tại sao lại xuất hiện ở đây sao? Cũng là bởi vì vừa chiêu thiên quyển kêu hai tiếng đối với ta tiến hành rồi linh cảm một hô hoán ta mới đến nơi này, ta tưởng có chuyện trọng yếu gì, ta không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy nhảm chán việc nhỏ. Không phải ta làm sao có thể tới đây cái xui xẻo địa phương. Ai? Ta phải đi về. Nông dân xoay người đưa lưng thiếu niên hướng xa xa đi đến. Ha 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 ha. Người hô hoang chó, chó cũng có thể kêu to người. Ừ. Hảo cầu. Thực sự là hảo cầu. Thiếu niên mang theo một tia cười yếu ớt vuốt hướng lên trời chó đầu. Ngao ngao. Chẳng biết chiêu thiên khuyển là khóc hay là cũng theo cùng nhau đang cười. Nông dân hơi xoay người mắt liếc, một ánh mắt sắc bén đi qua thiếu niên nội tâm, dùng cả mình coi như thấy được giống nhau phát sinh màu tím nhạt ánh sáng nhạt như gió cấp tốc thấm ướt toàn thân mình lái chậm chậm người tầng tầng tiếp nối trong sạch. Nông dân khỏe miệng họa xuất một đường vòng cung xoay người hướng xa xa đi đến. Thiếu niên liền lùi lại vài bước, trong miệng phun ra số lớn nước đá, rơi trên mặt đất hình thành đạm chất lỏng màu tím. Thiếu niên đoán hơi thở tới cứng ngắc đưa mắt tụ tập phía trước phương, chỉ thấy một đạm tử khí đoàn trên không trung chuyển qua mấy vòng biến mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 2, một đám tà ác lang ngao ngao ngao. Chiêu Thiên Quyển đi tới thiếu niên bên người ngoắc cái đuôi, hai chân vừa kiểu lên, đạp lạp đầu lưỡi, tựa hồ còn là tưởng leo đến thiếu niên trên người của đi nhìn một cái thế giới này xinh đẹp nhất phong cảnh. Thiếu niên có chút kinh ngạc, ngưng mắt nhìn ánh mắt ngắm Chiêu Thiên Quyển, này, tiểu cầu, ngươi chủ nhân từ bỏ ngươi rồi, ý của ngươi là dự định từ nay về sau theo ta? Hắn nhắm mắt lại vuốt ve Chiêu Thiên Quyển đầu chó. Vừa rồi điền dã mãng phu là người nào a? Một nông phu không an an phân phân thật tốt làm ruộng, sang năm sẽ có tốt thu hoạch sao? Có thể nuôi sống người nhà của mình sao? Một nông dân không làm ruộng có tiền đồ sao, còn học công phu? Không biết nông dân không được phép học công phu sao? Không biết sao? Lao động khóa lao sư chưa nói với hắn sao? Ai? Làm sao sẽ không biết chứ, tức chết ta. Thiếu niên khoát tay áo ngược lại tay chỉ Chiêu Thiên Quyển. Nói, ngươi chủ nhân vì sao đánh ta? Nhà hắn đang ở nơi nào? Ngao ngao, ngao ngao. Chiêu Thiên Quyển vừa nết lên chân trước muốn đi trên người thiếu niên cào, thiếu niên nở nụ cười, Chiêu Thiên Quyển, thế giới nổi danh quyển. Đờ mờ đừng đặt ca. Ngươi ngoại trừ ngao ngao kêu chính là hướng trên người người khác một trận bỏ loạn, cũng không quản người khác chịu được hay không, ngươi không có một chút làm chó tính tình à, ta nhờ ngươi đừng có như vậy nữa được không, chó huynh đệ. Ngao ngao ngao. Ngao ngao. Ngao 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 ngao. Ngao ngao. Chỉ thấy Chiêu Thiên Quyển không có một chút lĩnh ngộ hay không đỉnh mà kêu, tiếng kêu của nó giống như là từ sơn cốc giữa không gian chuyển tới, thoải mái phập phồng, hồn hậu mà tràn đầy lực lượng, tựa hồ có thiên đạo thanh âm đan vào một chỗ, thiếu niên cảm giác được có chút sai, con chó này làm cho cùng mấy lần trước hoàn toàn khác nhau, hơn nữa kêu nhiều như vậy thành, tựa hồ giấu giếm huyền cơ gì. Thu, 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 thu. Trước mắt đột nhiên hiện lên vô số đạo kim quang, trước mắt vô số chỉ kim sắc bộ lông tất cả lớn nhỏ chó xông về đến. Ngao, 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 ngao. Không thể nào. Hắn đem huynh đệ của mình tỷ muội A Di A Bà, cả nhà hắn đều gọi tới. Cái này có ý tứ, có ý tứ, khi dễ ta chỉ có một người sao? Thiếu niên sắn tay áo làm xong tư thế đánh nhau chuẩn bị. Địch, không nên tới. Thiếu niên một bên chạy một bên nhắc tới cầu nguyện. Vô số kim hoàng sắc ở mảnh đất này một hoàng động, chúng nó vung lên đầu ngẩng cao, tựa như lóe ra chói mắt kim sắc ánh dương quang giống nhau, như vậy sáng sủa, như vậy ấm áp, như vậy hoàn mỹ không tì vết, hết thảy chỗ trống nhanh phản phất được bỏ thêm vào tràn đầy chút nào không lộ chút sơ hở. Thiếu niên thấy cảnh tượng như vậy mới rốt cuộc minh bạch mọi người xưng là Chiêu Thiên Quyển duyên cớ, chính là bởi vì hướng về thiên thái dương giống nhau toát ra cái loại này hoa mỹ quang mang, khi bọn hắn ngẩng đầu lên hướng thiên một khắc kia nhất định vĩnh hằng xinh đẹp thời khắc. Hắn để si ngốc đứng lên, vậy mà quên mất tự mình vị trí hoàn cảnh, khi hắn phản ứng kịp lập tức ôm đầu tiếp tục chạy. Được không chạy rất xa đã nhìn thấy phía trước một con Chiêu Thiên Quyển ở đằng kia kêu lên. Hắn nhìn một chút phía, đám kia tiểu cầu đã biến mất, hắn nhìn một chút trước mặt Chiêu Thiên Quyển không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ngươi đem bọn họ triệu hồi ra đến lại triệu hắn đi trở về. Ngươi muốn làm gì? Có ý tứ? Ngao ngao. Ngao ngao. Chiêu Thiên Quyển lập tức chạy tới lần thứ hai nết lên chân trước gặp hướng trên người thiếu niên cào, thiếu niên đẩy ra Chiêu Thiên Quyển, ngươi có bệnh à? Ngươi trở về đi. Tìm chủ nhân của ngươi đi thôi, đừng ý ở chỗ này không đi, ta ghét nhất cái loại này vong ân phụ nghĩa chó, ngươi muốn làm một con tri ân báo đáp thật là tốt chó. Mau đi đi. Ta không ngăn cả ngươi. Thiếu niên nhìn về phía trước thở dài. Ngao ngao. Chiêu Thiên Quyển nhẹ nhàng kêu hai tiếng như xa xa nhìn một chút, liền xoay người duy duy nặng nặng đi. Ai, thiếu niên rỗi thẳng lưng ngáp một cái, ai. cuối cùng cũng đi. Ta hoàn toàn không biết nó muốn làm gì, nó lại sẽ không nói, một mực ngốc kêu người nào nghe hiểu được à. Còn làm lỡ ta thời gian dài như vậy. Sắc trời dần dần chầm xuống, màn đêm chậm rãi rớt xuống, như một con đại hắc thủ chậm rãi mở rộng ra lai cho đến đem về điểm này mông lung ánh sáng nhạt thật chậm bóp nát. Ai đánh đá? Trời tối nhanh như vậy, cái này còn đi như thế nào à, cái này còn có thể đi sao, không có giã thú hung mãnh cầm thú và vân vân đi. Nếu như ta có thể đem nó giết chết là có thể ăn được cho ăn mỹ vị bữa tiệc lớn. Nhưng điều kiện tiên quyết là ta cần giết chết nó, nhưng ta lại không muốn nó chết, nhưng ta lại phải giết chết nó, nhưng thực tế ta quả thực không đánh chết nó. Ai? Cái này có vẻ vô cùng mâu thuẫn. Ai? Ta suy nghĩ nhiều, hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Thiếu niên ngồi ở một gốc cây cao lớn Lạc Vũ Tùng một thở dài nhìn cái này phiến vắng vẻ mà âm trầm bóng đêm. Tựa ở Lạc Vũ Tùng tráng kiện chạc cây một hắn lặng lặng nhắm hai mắt lại, đêm nay liền ngủ ở chỗ này quên đi. Ở đây tuyệt đối không có vấn đề. Cho dù cái này trong rừng có cái gì cầm thú ta cũng không tin sự cầm thú còn có thể là tiên, cao như vậy có thể leo đi lên. Ha ha, ta không tin, hoàn toàn không tin. Hắn nhìn một chút thụ phía dưới mặt đất. Dưới tảng cây mặt đất rời thiếu niên ngồi địa phương ít nhất cũng có 3-40 thước cao, như vậy cao độ, vậy bò sát hệ động vật là khó có thể đi lên, trừ phi là chính mình siêu cường bò sát kỹ xảo động vật mới có thể thăm nhâm. Một trận gió tiếng vang lên, lá cây bắt đầu vang xào xạc, đột nhiên một trận điên cuồng gió đập vào mặt thiếu chút nữa đem thiếu niên cả người phủ định, hắn ôm thật chặt đại thụ cảnh giác. Hào, xa xa truyền đến một tiếng ngẩn mật huýt sáo dài tiếng kêu, nhất thời đem cái này một mảnh bầu trời đêm yên tĩnh xé rách nát bấy, chỉ để lại kinh khủng ở chung quanh gấp khúc bồi hồi. Thiếu niên trong lòng rồi đột nhiên xẹt qua một quang điện, thân thể đánh chúng nó lên, vội vã lần thứ hai ôm chặt cành cây hướng bốn phía nhìn lại, nhà ai cho a? Nửa đêm kêu cái gì? Ngay thiếu niên hướng bốn phía nhìn lại thời điểm, phía sau cách đó không xa trong rừng rậm một đôi màu đỏ mắt chính nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm, chỉ thấy cặp mắt kia huyết nhan sắc vậy tràn đầy máu tanh, trong ánh mắt tràn đầy căm hận ý thiếu niên tựa hồ cảm ứng được cái đó về phía sau lúc xoay người nhưng phát hiện mình đã được một đôi máu đỏ mắt bao vây, toàn bộ rừng rậm được nhuộm thành một mảnh huyết hồng, tựa như vừa trải qua một hồi thảm thiết chém giết giống nhau, để lộ ra vô cùng máu tanh. Trong rừng lá cây lại bắt đầu vang xào xạc, một trận hàn khí tập một toàn thân, bọn họ lẽ nào tổ chức buổi họp dưới gốc cây? Ha ha, đừng khôi hài, ta không tin, ta cứ đợi ở chỗ này, đố các ngươi có thể ăn ta. Thiếu niên an ủi tự mình bị thương tâm linh. Hào, một con lang từ lâm bên trong lộ ra thân thể, hắn đạm hồng sắc thân thể như hỏa giống nhau thiếu đốt, mắt một đoàn huyết sắc, con ngươi đều nhanh không nhìn ra. Trung quanh bầy sói cũng theo bắt đầu, ánh mắt ánh sáng sáng lên một tầng, đem từng đạo ánh mắt phẫn hận đọc lại ở trên người thiếu niên, bọn chúng đồng tử càng ngày càng trong suốt, thiếu niên thân ảnh của ảnh ngược ở trên đó. Dẫn đầu lang đột nhiên tứ chi nhún nhảy bằng một đoàn vũ động hỏa diễm nhảy tới một thân cây, theo thụ chặt cây ba hai cái vừa nhảy tới một viên khác thụ lên rồi. Á đủ, nhảy cao như vậy. Còn là lang sao, đây là cầm thú sao, hoàn toàn đã vượt ra khỏi cầm thú phạm vi a? Là quái thú a? Thiếu niên phê phản tới. Trương thiếu, ngươi không cần chạy nữa, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm không được ngươi? Ngày hôm nay ngươi đã không có lựa chọn. Đột nhiên một trận thanh rung trời địa âm thanh nha vang vọng nhị phi. Trương thiếu nhìn phía xa trên cây cái kia lang, ngươi đang nói chuyện? Không thể nào. Hắn dừng một chút nở nụ cười, ngươi có thể nói a? Ta vừa nghe không hiểu, ngươi nói lại hai câu cho ta nghe một chút. Ngươi đúng là không sợ? Ta khuyên ngươi hay nhất đem đồ vật giao ra đây. Bằng không thì trên cây lang trở nên ngạo mạn đứng lên, con ngươi tỏa ra hồng quang trừng mắt Trương thiếu. Trung quanh bầy sói cũng hướng thiếu niên chậm rãi tiếp cận, ánh mắt tiêm như đao một sắc bén. Ha ha, thanh âm của ngươi ta hình như ở nơi nào đã nghe qua, ngươi không biết là? Trương thiếu vẻ mặt tiếu ý cho nhìn cái kia lang máu đỏ mắt. Ta chính là. Thế nào? Ngươi biết thì thế nào, ngươi khẳng định nghĩ không ra ta sẽ dùng như vậy thủ pháp đi đối phó ngươi đi. Cái kia lang tham lang nở nụ cười, nắm trong tay xúc sinh ý thức nhất định như thoải mái đi. Không biết ngươi có hay không một loại mình chính là xúc sinh cảm giác chứ? Trương thiếu điên cuồng chảo cười rộ lên, như thoải mái, đặc biệt thoải mái. Ngươi khả năng không biết loại cảm giác này, đây là một loại cảm giác gì chứ? Chính là ta có khả năng tùy ý giết chết, ta muốn giết chết nơi nào, mà ngươi chỉ có thể ngồi yên nhìn ta giết chết. Có đúng hay không rất thoải mái a? Ha 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 ha! Lang tựa hồ cười đến điên cuồng hơn. Thứ ngươi muốn ta đã giao cho người khác. Trương thiếu biểu tình nghiêm túc. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi có đúng hay không muốn nói ngươi đã giao cho người nông dân kia, có lẽ giao cho cái kia chó điên? Ta đều nhìn thấy. Ngươi cũng không có giao cho bọn họ. Lang nhãn thần lộ vẻ không gì sánh được kiên định. Trương thiếu đột nhiên nhớ tới vừa phát sinh sự tình, cái kia chiêu thiên khuyển không ngừng hướng trên người ta cảo, có đúng hay không muốn nhắc nhở ta phụ cận tình huống? Nó cũng không phải có bệnh. Bất quá cái đó biến mất nông dân lại nói sao? Còn vô số màu vàng chó vậy là cái gì? Hắn có chút hoang mang. Đang ở suy nghĩ đàn lang cùng nhau gào lên, cổ khí tức thanh âm tựa như một lực lượng khổng lồ đem cả vùng đông đưa, một trận ầm ầm nổ, quanh thân cây cối hoa cỏ đều ngã xuống đập xuống đất, càng không ngừng cuộn động đánh vào này ngược lại đá cây cối. Chỉ một thoáng toàn bộ trong rừng rậm hỗn loạn không thể tả, mà bầy sói môn chỗ ở phiến địa phương nhưng chỉ là nhỏ nhẹ lay động, chuyện gì cũng không có, chúng nó đứng ở nơi đó quan sát tối tốt xem chiếu bóng. Xem ra đây cũng không phải là thông thường lang loại, có thể phát huy ra lực lượng như vậy rốt cuộc là làm sao làm được. Người kia xem ra tựa hồ đã tu luyện lấy chăn hóa cảnh, cái này không dễ làm. Trương thiếu ôm thật chặt viên kia loạn trọng thụ, viên kia thụ bởi dễ sâu chi trầm mặc cũng không có rồi ngã xuống, trái lại có vẻ thập phần kiên cố, tựa như một cứng rắn đơ ra giống nhau. Thêm nữa a, đến a, cây này rắn chắc lắm. kêu nữa a. Trương Thiếu quay bầy sói kêu la. Dẫn đầu cái kia lang đứng trên cây ngẩng đầu lên lai phát sinh một tiếng kịch liệt trường hào, phía dưới đàn lang cũng theo gào lên, cổ khí tức thanh âm truyền tới Trương Thiếu bên hai, hắn cũng cảm giác nội tâm bật người được xé rách giống nhau, phản phất toàn bộ thiên địa cũng đang được chậm rãi xé rách hai. Đại địa lại bắt đầu lay động, mặt đất bắt đầu chia nứt ra làm mấy nửa nặng nghề bừng đều cái hãm, chung quanh cây cối theo ngã quỵ trầm xuống đi, một trận khói đặc tràn ngập ra, Trương Thiếu chỗ ở đại thụ cũng bắt đầu đi xuống luôn xuống, hắn nhìn một chút phía dưới thổ địa, vuốt thân cây một sức mạnh đi lên cao, sợ mình sẽ theo cùng nhau té xuống phía dưới. Thế nào? Đây cũng là ta tu đắc lực lượng mới. Ngày hôm nay không biết làm sao vậy đặc biệt tưởng nhớ đối với ngươi thử một lần, ngươi cảm giác thế nào? Dẫn đầu cái kia lang nhìn một chút chu vi có vẻ thập phần đắc ý, lang lúc nói chuyện cả vùng cũng chậm mạn khôi phục bình tĩnh, xem ra của ngươi lực lượng này vẫn chưa tới ra à, ngươi xem ta viên này thụ không chút sức mẻ. Trở về đi, trở lại luyện thêm vài năm nữa, ta có thể còn có thể tiếp thu. Ai? Thực lực của ngươi bây giờ ta hoàn toàn không tiếp thu được. Trương Thiếu lần thứ hai khiêu khích đứng lên. Ngươi nghĩ như vậy tìm chết, ta đây đã giúp ngươi một chút đi. Lang ánh mắt của gắt gao nhìn Trương Thiếu, máu đỏ con ngươi phảng phất là một tức giận tụ cấu tạo nét vẽ. Đàn lang lần thứ hai ngẩng đầu lên gào thét lên, thanh âm chói tai, chậm rãi đâm vào trong thân thể. Trương Thiếu cảm giác lần này tiếng kêu mang đến lực lượng hoàn toàn khác nhau, cũng cảm giác một trận lay động kịch liệt toàn bộ thân thể bạo nổ giống nhau, một cổ cường đại khí lưu thôi động thiếu niên, cả người hắn trong nháy mắt bị rơi đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, vị dị nông dân Trương Thiếu trận một trận đầu váng mắt hoa, ngực một loạt nặng nề, coi như lắng đọng rất nhiều bùn cát cùng vô số khối đá lớn, ép tới hắn không thở nổi. Chỉ cảm thấy thân thể chợt tê dần đau nhức, hắn đánh vào một viên tráng kiện trên cây tuột xuống vừa vặn nện ở một cây thạc đại trên nhánh cây, cành cây khẽ run lên, phía trên lá cây đều như mưa rơi lả tả. A! Truyền đến Trương Thiếu tiếng kêu thống khổ. Hừ! Nhìn ngươi còn cản rỡ. Thế nào? Thoải mái sao, có đúng hay không như thoải mái? Ta hiện tại tạm thời vẫn tưởng lộng từ ngươi, bởi vì ngươi còn có một chút cá nhân ta nghĩ có giá trị địa phương. Nhưng nếu như ngươi luôn luôn cầm loại giá này, chuyện này làm ngươi cuồng vọng lợi thế lời nói, ta có khả năng bật người đem những giá trị gạt bỏ a. Xem như không có giá trị. Lang trên người ngọn lửa màu đỏ cuộn trào mãnh liệt vũ động, tựa như ba đảo mênh mông thủy triều giống nhau. Lang lợi trào cái hiểu rõ cây cối bắt đầu mềm rủ xuống mọc lên từng đạo mỏng yên. Trương Thiếu mở ngụm lớn trên mặt lộ vẻ thần tình thống khổ, hắn ngược lại từ trong thống khổ tỉnh táo lại, miễn cưỡng dùng rằng muốn đứng lên, nhưng một trận đau đớn kịch liệt toàn bộ thân thể thật giống như vỡ vụn giống nhau, chỉ cần hơi chút di chuyển tí ti sẽ chạm đến toàn thân cảm giác đau thần kinh. Hô hấp một chút bất chi bất giác làm cho dồn dập, cảm giác ngực khí tức đã bế tắc lưu thông, hô hấp không gian chỉ có một lỗ nhỏ như vậy lại. Đáng tiếc a, ngươi cái gì cũng sẽ không. Nếu như ngươi bị chút gì a nói không chừng cũng sẽ không giống bây giờ cái dạng này mặc cho người làm thịt. Đối với ngươi thiếu khuyết thiếu một loại lực lượng, giống như ta vậy lực lượng, nhưng ngươi cũng vĩnh viễn không chiếm được lực lượng như vậy, bởi vì loại người như ngươi cặn bã căn bản không xứng. Ngươi không có loại này quyền lực, ngươi sẽ không hiểu được phía dưới cùng người cứu hận. Ngươi chỉ là một chưa dứt sửa hôn tiểu tử, cái đó cũng đều không hiểu chính ở chỗ này sắp xếp cái gì cao thượng, chút nào sẽ không thể hội người khác cảm thụ. Lang trên người hồng hỏa nhất thời bằng quần cuộn sóng lớn, trong ánh mắt mang theo một cừu hận mãnh liệt, sự dưới chân thụ đã đốt bốc cháy lên, phát sinh xèo xèo âm thanh nhà, trên nhánh cây lá cây cũng như đi qua héo rũ đóa hoa giống nhau, có xanh mượt nhan sắc làm cho khô vàng biến thành màu đen, vô ích một tia sinh cơ. Một mảnh dậy sóng từ lang trên người trào hướng chu vi, mặc dù là ở đêm khuya tối thui nhưng như trước thấy được bốn phía lá cây chậm rãi cũng bắt đầu héo rũ đứng lên, nhan sắc bắt đầu phát hoàng, dần dần khô cạn sinh ra khói đặc từ từ phiêu hướng màu đen phía chân trời, toàn bộ cánh rừng thật giống như một vận sức chờ phát động bếp nấu. Ho khan một cái. Ngươi, năng lực của ngươi, vậy mà đã đạt được loại trình độ này, ra sao? Còn nóng cấp bách lại loại đồ vật này. Đây là cần gì chứ? Trương Thiếu nằm ở trên nhánh cây nhìn chu vi tràn ngập tiết vụ, không khỏi thuốc một cái, hắn đã cảm thấy cổ khí tức sóng nhiệt trùng kích. Ha ha, tất cả ta cho rằng vật có giá trị ta cũng sẽ không để lại dư lực đi truy tầm. Cho dù là trong truyền thuyết dù cho không tồn tại đồ đạc, chỉ cần có như vậy truyền thuyết ta cũng sẽ điều tra ra manh mối. Tổ chức của ta sau này sẽ càng ngày càng lớn mạnh cho đến thực hiện trong lòng ta cái đó to lớn nguyện vọng. Lang ngẩng đầu lên nhìn bóng tối bầu trời đêm. Thế nào? Ngươi cái dạng này còn muốn tiếp tục phản kháng sao? Lang dựng thẳng lên một máu tanh con ngươi nhìn nằm ở nơi đó Trương Thiếu. Trương Thiếu đưa bàn tay xanh tại trên nhánh cây, cánh tay cùng phần eo đồng thời cố sức muốn nhấc lên thân thể. À, hắt xì một chút, hắn nghe được xương vỡ vụn âm thanh nhà, trong lúc bất chợt thân thể mất đi cân đối ngã sấp xuống ở trên nhánh cây, một bộ mãnh liệt đánh cảm cuốn chiếu toàn thân đánh đá. Hừ, ngươi tử cao như vậy xuất rơi xuống nếu như không phải là vừa lúc đánh vào cây này một rơi vào trên nhánh cây chỉ sợ ngươi đồng thời phế đi. Ngươi bây giờ chỉ là cái người bình thường, ngươi cho là ngươi có thể làm cái gì? Lang cao ngạo nhìn Trương Thiếu. Nhược, nhược, có một ngày ta lấy được vô thượng lực lượng. Người thứ nhất, làm thịt ngươi. Mụ Trương Thiếu cố nén đau đớn cắn răng giữ lại khổ sở lệ hung hăng kêu. Ngươi đã không có ta mong đợi bội bội a giá trị, cho nên Lang lúc này toàn thân ngọn lửa màu đỏ phóng xuất vô hạn quang mang biến thành chói mắt kim sắc hỏa diễm cuồng loạn vũ động, tựa như một nhỏ cực nóng thái dương giống nhau tràn đầy nhiệt lượng hóa thành một đạo kim sắc khí lưu xuống nước quá Trương Thiếu địa phương sở tại, trong nháy mắt mình chạm đến địa phương lập tức hừng hực bốc cháy lên. Nhìn cách đó không xa cây cối đều bốc cháy lên, một khô nóng xông lên đầu, Trương Thiếu lại cảm thấy trong cơ thể một trận hàn khí nảy lên, hình như có vật gì vậy ở trong bụng bắt đầu khởi động cũng nhanh gặp nhảy lên nhảy ra. Phun một tiếng, luôn hộp ra một bãi màu tím nhạt thủy ở trên nhánh cây, chỉ thấy thác nước này mặt trên còn tỏa ra quần quần hàn khí. Thác nước ở trên nhánh cây dần dần ngưng kết làm màu tím nhạt, hàn băng biến thành một dù sao ba điều cuộn sóng văn giao nhau đồ án kỳ quái. Đương đồ án hình thành một khắc kia, một tử quang hiện lên, một đại hàn khí từ bên trong bắt đầu khởi động ra đầy cấp tốc đem chúng quanh thiêu đốt cây cối ngưng kết là trong suốt sáng màu tím nhạt hàn băng. Trương Thiếu cũng bị bao trùm lên hậu hậu hàn băng. Đây là, mau bỏ đi. Dẫn đầu lang xoay người nhảy đến một thân cây một phát ra dồn dập mệnh lệnh, phía dưới bầy sói bật người về phía sau nhún nhảy, phía trước còn chưa tới cập nhảy ra rất xa lang đã bị đập vào mặt hàn khí đọc lại mặc vào mỹ lệ thấu lượng từ sắc áo đông, bọn nó màu đỏ mắt cũng dần dần phai nhạt xuống phía dưới. Ai? Không nghĩ tới lại có cao nhân cứu hắn. Quên đi. Rút lui trước. Lang thủ lĩnh đứng dậy nhảy tiêu thất ở bóng đêm đen thủ trong, phía chạy trốn mau lang cũng theo tiêu thất ở trong màn đêm. Trên nhánh cây đạo kia đồ án một tử quang hiện ra. Ai? May là đi được thời điểm cho ngươi ở lại loại cứu mạng dơm dạng. Không phải ngươi ngày hôm nay liền chết ở chỗ này. Một nông dân bộ dáng người đứng ở đó đạo trên đồ án nở nụ cười. Ngao ngao. Xa xa truyền đến cho tiếng kêu, một con chó phi chạy tới nết lên hai chân hướng được hàn băng đang đắp trên người thiếu niên cạo. Được rồi. Triều Thiên Quyền. Hắn hiện tại hay không cùng ngươi chơi. Hắn cần tu dưỡng. Nông dân đi tới Trương Thiếu trước mặt, đưa ra một tay vớt hàn băng, bằng phương pháp. Thiên triệt băng hàn. Phá. Tự nông dân nơi bàn tay sinh ra một tử quang, hàn băng trong nháy mắt vỡ vụn thành hàng vạn hàng nghìn bể hạ xuống. Lúc này mới lộ ra Trương Thiếu toàn bộ thân thể, thấy nhìn thoáng qua nông dân, bật người rồi ngã xuống, phía sau được một đôi nặng nề bàn tay to tha trụ, ta mang ngươi trở lại trị liệu. Nông dân ôm lấy thiếu niên đứng trên đồ án phóng xuất một bó tử quang đắp qua thân ảnh của hai người, ngao ngao. Triều Thiên Quyền kêu hai tiếng, Triều Thiên Quyền ngươi còn là tự mình trở về đi. Ngươi biết chỉ có người mới có thể đứng ở nơi này mặt trên. Theo tử quang dần dần nhạt đi, nông dân cùng Trương Thiếu cũng biến mất không thấy. Ánh nắng sáng sớm một luồng lũ về đến, Trương Thiếu chậm rãi mở ra mắt nhập nhèm ánh mắt của, sở trường ngăn che cái này chói mắt ánh dương quang. Hắn nhìn chung quanh, đây là nhất kiện phổ thông thông nông thôn tiểu thổ phòng, ngoại trừ một cần cây cỏ biên trước sàng bên ngoài hầu như không có gì cả, không biết là chủ nhân quá nghèo còn là chủ nhân phi thường nghèo đến, ngay cả giống nhau dáng dấp giống như da cụ đều, cửa sổ cũng đã phá phá lạ lạ, thủy tinh nhanh mỡ, cần báo chí dán lên băng dán miễn cưỡng đắp lên, khả như trước có thể cảm giác phong thổi tới cổ hàn ý cảm giác mình thân thể nhẹ không ít, hắn thử giang ra cánh tay. Cảm giác mình hình như căn bản cũng không có bị tổn thương giống nhau, hoàn toàn giống như là một tràng xuân mộng mà thôi, ta có đúng hay không đột nhiên bạo phát đem đám kia lang nhanh giết chết. Tự thân tiềm lực phát huy được rõ cứu mình. Ai? Ta nhanh bội phục chính mình. Trương Thiểu Dương Dương đắc ý nở nụ cười. Ngươi tỉnh rồi. Vị thí chủ này ngươi thật đúng là tốt bản lĩnh a. Vốn cho là ngươi thập ngày trước cũng đã khôi phục không sai biệt lắm khả hết lần này tới lần khác ngày hôm nay mới đứng lên, thực sự là ngủ ngon ý a. Ai? Xem ra cái này hoàn toàn là cùng ta cẩn thận tỉ mỉ nhập vi chăm sóc phân chia không ra a. Ai? Ta hiện tại nghĩ ta có khả năng làm ba ba. Ta sẽ lưu ý làm một tốt ba ba. Đi một mình tiến đến tràn ngập nụ cười nhìn thiếu niên. Trương Thiếu vừa người này lập tức liền kêu lên, là ngươi. Nguyên lai là ngươi. Hắn lập tức quỳ xuống. Không cần. Không cần đa lễ. Ngươi nọ có vẻ thập phân đắc ý, cảm điều còn cao hơn trời. Cầu ngươi thu ta làm đồ đệ. Ta nghĩ theo ngươi học công phu. Làm trâu làm ngựa làm con lừa đều có thể, chỉ cần ngươi đồng ý dạy ta liền chịu làm. Trương Thiếu ngẩng đầu chân thành nhìn người nọ. Nga. Muốn học vấn chi thức à? Tìm luận người, ta cũng muốn bái sư học vấn chi thức đây. Ta vẫn luôn hối hận tự mình đã từng không có đi học cho giỏi. Người này cười thở dài nói. Trương Thiếu đứng lên, là ngươi đã cứu ta. Đúng vậy. Có cái gì không đúng sao? Ngươi không đồng ý làm như vậy. Người này phản hỏi tới. Ta đây là ở nơi nào? Ở đây là địa phương nào? Trương Thiếu hỏi thăm tới lai. Nơi này là Tí Tiên chân núi. Nhà của ta. Người nọ chỉ tự mình. Người rốt cuộc là ai? Vì sao ở chỗ này ở? Ở đây không phải là không có người ở sao? Ngươi là người hay quỷ? Trương Thiếu chỉ vào người cái mũi. Ngao ngao. Ngao ngao. Triều Thiên Quyền đột nhiên bọt vào nết lên hai chân hướng trên người thiếu niên cạo. Thiếu niên thấy Triều Thiên Quyền kêu lên. Quán tốt chó của ngươi. Đừng làm cho nó phát bệnh. Trương Thiếu quay người nọ kêu lên. Ta là nơi này cư dân a. Ngọn núi những người khác đều rời đến địa phương khác mất do ta lười di rời cho nên chỉ có một người ở nơi này. Có vấn đề sao không thể được sao? Người này rằng có phản bác. Vậy sao ngươi sẽ nảy chiêu số? Những thứ kia là nông dân nên có sao? Trương Thiếu trong lòng có một tia nghi vấn, người này hẳn là thật không đơn giản. Thanh niên nhân ngươi tới nơi này có đúng hay không tưởng lên tới Tiên Sơn tiến hành tu luyện a? Nông dân nghiêm túc. Làm sao ngươi biết? Ha ha. Rất nhiều người đều muốn gặp tới nơi này tu luyện đáng tiếc vận khí cũng không quá tốt, không phải là bị hù chạy nhất định hù chết nữa nhất định từ phía dưới đi lên thời điểm không cẩn thận rất xuống, hơn nữa là tối trọng yếu là tiên người trên núi coi trọng duyên phận, nếu như ngươi lên rồi bọn họ nghĩ ngươi không có như vậy duyên phận á bọn họ là sẽ không thu của ngươi. Nông dân ý bị thâm trường thổ lộ tới ngôn ngữ. Ngươi yên tâm. Ta chỉ phải đi lên rồi liền tuyệt đối sẽ không xuống tới. Trương Thiếu tràn đầy tự tin. Ngươi đã cái này có tự tin ngươi có thể đi thử một chút. Ngươi nếu như nghĩ thương thế của ngươi hoàn toàn không có vấn đề, ngươi có khả năng dọc theo nhà của ta đi vòng qua bên phải đi, nơi đó có rất nhiều dây là hay nhất lên núi địa phương. Ngươi có thể thử một chút. Nông dân cho một cái đề nghị giao cho thiếu niên. Ngao ngao. Triều Thiên Quyển tựa hồ cũng đang bày tỏ đồng ý, Trương Thiếu nhìn một chút Triều Thiên Quyển nở nụ cười, chó này làm sao cái này thích kêu à. Sủa là thiên tính của bọn họ, chúng nó thích sủa. Nông dân sờ sờ Triều Thiên Quyển đầu, Triều Thiên Quyển muốn có phe phẩy đôi càng thêm diều cố sức. không biết cái này nông dân nói xong có thể hay không tín. Muốn lấy rõ ràng xem ra đáp lại tự mình đi nhìn một cái. Trương Thiếu trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, Tiên Sơn lại là một ánh dương quang chợt lộ ra tốt đẹp ngày lành, ánh mặt trời ấm áp an ủi tới đại địa, đem từng sợi nhu tình xuống nước ở vạn vật ý chí trong, trước mắt tất cả sự vật đều như vậy sáng bóng nhuận lượng bao hàm tới mới mẹ vị đạo. Trương Thiếu đi ra giữa không gian tự mình vượt qua mười mấy buổi tối thổ nhà cửa, quay đầu thở dài một cái. Ai? Tuy rằng bần cùng, nhưng cũng thư thái. Ngay cả rất nát, nhưng thật ra lãng mạn. Hưu nhàn du lịch địa phương tốt ta. Trương Thiếu theo nhà cửa bên phải đi vòng qua, dầm dạp phồn thịnh cây cối che ở khát vọng hai mắt, hắn ngắm nhìn viễn phương nhưng không thu hoạch được gì, ngược lại nhìn về phía phía sau, ta len lén ra đây bọn họ cũng sẽ không phát giác đi. Cái kia Chiêu Thiên Khuyển có bệnh, người nông dân kia bệnh cũng không nhẹ. Ta nếu như còn đợi ở nơi này ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Và lại ta nghĩ muốn lên sơn chuyện người biết càng ít càng tốt. Hắn một bên tìm lộ một bên suy tư. Đi qua cây cối rậm rạp dọc theo một cái chật hẹp đường nhỏ đi tới, Trương Thiếu bật người ngẩng đầu nhìn đến rồi cao góc tiên sơn cùng tiên sơn một rũ xuống lai vô số chắc chắn thanh sắc dây, từng cái màu xanh đẳng điệu như người chân giống nhau trắng kiện, trên không trung giằng giặc bãi động, hắn không khỏi có chút giật mình, nhìn một chút chân của mình vừa ngẩng đầu nhìn một chút này thanh đẳng. Như thế to. Vậy mà có thể dài như thế to. Có đúng hay không trải qua đặc thù bồi đắp trải qua biến dị còn là cái gì khác nếu không hoàn toàn không có thể giải thích a. Trương Thiếu mắt trương cho thật to đối với lần này kinh thán không thôi, tự mình cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua như vậy thanh đẳng. Ai? Lên đi. Hy vọng không nên ngã xuống. Trương Thiếu ôm đồm ở trên một khối nham thạch leo lên bò dậy, như vượn và khỉ giống nhau leo lên toát ra, đối với như vậy bất ngờ sơn thế nhưng coi như giống trên đất bằng giống nhau. Trương Thiếu chỉ chốc lát sau liền đi tới những thanh sắc dây hiểu rõ trước mặt, hắn khí định thần nhàn nhìn những thô giáp da dày dây nở đủ cười, ha ha. Chút lòng thành. Nghiêng người sang nhìn một chút dưới chân thải ở lồi ra thạch đầu, Trương Thiếu hơi chút đem chân hướng trong xê dịch, xoay mắt thấy trên đầu dây. Dưới chân đột nhiên cố sức nhảy dựng lên song trưởng bật người ôm lấy dây, dầm một tiếng vừa dưới chân thải tảng đá kia mang theo một đống hôi sa chợt rơi xuống, dây bởi bị ngoại lực tác dụng càng không ngừng tả hữu loạn trọng, hắn gắt gao ôm lấy dây, hai chân cũng kẹp lấy dây, mạn mạn từng điểm đi lên cao. Có chút cật lực a. Như vậy leo lên lời nói chẳng phải là muốn mệnh chết a. Rốt cuộc người nào thiết kế? Một điểm cũng không nhân tính hóa. Không phải là muốn hại người sao? Nói nói Trương Thiếu trong óc đột nhiên hiện lên một nông dân âm u bóng lưng, hắn xoay đầu lại lộ ra cặp kia màu tím nhạt ánh mắt của, ngoài miệng tiêm lên một âm hiểm mỉm cười. Hắn đang gặp ta. Ở đây cũng không phải cái đó lên núi tiệc tính. Ở đây ngược lại là nguy hiểm nhất một con đường. Hắn muốn đùa chết ta à? Trương Thiếu âm thầm phỏng đoán đứng lên, nội tâm khí lãng quẩn quẩn dựng lên. Nhưng mà hiện tại đi xuống càng là muốn chết ta. Đã không có quay đầu lại đường. Đi xuống phòng trường lập tức sẽ xuất thành một bãi bể nê. Cái này hoàn toàn không thể để cho sự phát sinh. Ta còn là chậm rãi leo lên đi. Khả đây không phải là chính giữa nông dân gian kế sao? Nhưng không đi lên vừa không được. Hắn bước đi duy gian khó có thể cái quyết định. Thực sự là một chật vật quyết định a. Ta thượng bất thượng chứ. Trương Thiếu thở dài. Sông A. Thiếu niên ôm dây một trận đột nhiên cào, bò hơn 10 mệ sau hắn thở hổn hển kêu lớn lên, không bò. Không bò. Ta gặp xuống phía dưới. Không được. Ta không được. Ta không làm được công việc này. Trương Thiếu trong lúc vô tình nhìn một chút dưới chân, không khỏi hết hồn, lúc này đống nhiên chẳng biết mấy nghìn vạn rơi, coi như tùy thời đều rơi xuống đi xuống cảm giác, chỉnh trái tim đột nhiên rơi vào thung lũng, hắn vội vã ôm chặt dây không xuống chút nữa mà xem. Ánh dương quang đã thật cao huyền ở trên không, ban đầu bội bội A Ôn Nhu đã nồng nặc tới lên một tầng cực nóng hỏa diễm lan tràn ra, Trương Thiếu trên đầu chất đầy vất vả cần cù giọt mồ hôi, hắn bất chấp trà lao, như trước theo dây chậm rãi đi lên cao, hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy tiên sơn còn là như vậy cao, phía trên dây cũng không thấy được đầu cùng. Con mẹ nó, rốt cuộc còn cao bao nhiêu mới có thể xem a? Tay ta nhanh rút gân, nếu không xem ta sẽ đi bán muối a. Trương Thiếu một trận đoán giận, phía dưới sơn cốc giữa không gian đột nhiên truyền đến mấy con quái dị điệu tiếng kêu, oa, oa, oa. Được thanh âm đột nhiên xuất hiện lại càng hoảng sợ. Đại phi ghi. Trương Thiếu nhìn chung quanh nhưng không thấy gì cả, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chạy. Trương Thiếu liều mạng đi lên bò, đến rồi mặt trên nhiều không để cho ta thấy. Chỉ cần vừa nhìn thấy ta tuyệt đối giết chết ngươi. Ta đã nói qua, thấy ngươi một lần giết chết ngươi một lần. Ta là dạng đạo lý. Càng lúc cào càng cao, hắn dần dần cảm nhận được một trận hàn khí xông vào mũi, ngẩng đầu nhìn lại, phía trên tiên sơn đã được một tầng mây nhàn nhạt sương mù bao vây lấy, dây nhìn lên dần dần được loãng mây mù che đậy như ẩn như hiện. Trương Thiếu quẳng xuống trên đầu được hàn ý mình vẻ mồ hôi, ta kháo. Lạnh như thế, đi lên nữa mặt chẳng phải là muốn chết rét. Lạnh như thế địa phương sẽ cao nhân sao? Cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương, giống như bị đông giống nhau, ti ti ti. Lạnh như thế, hàn khí càng ngày càng nặng. Trương Thiếu bắt đầu run rẩy, trong miệng bốc lên hàn khí. Đi lên nữa 100 thước hàn khí đã tràn ngập tiên sơn, Trương Thiếu mới vừa leo lên liền bật người ngừng lại, chỉ thấy dọc theo tự mình ôm lấy dây đi lên đã lồng lên một tầng không hậu cũng không mỏng hàn băng, cái này dây như to, vốn có cần song trưởng ôm lấy mới có thể chậm rãi hướng về phía trước cào. Nếu như đặt lên một tầng hàn băng vậy hoàn toàn không cách nào chạm đến, một mặt là hoàn toàn không tiếp thụ được hàn băng cái loại này hàn khí, còn có phương diện chính là hàn phía trên lực. Ma sát nhỏ đến đáng thương, song trưởng ôm nữa chặt hai chân giáp cho nữa chặt lập tức sẽ tuột xuống, hoàn toàn là tìm đường chết tiết tấu. Cái này mẹ nó là cái gì tiên sơn a? Muốn để cho người khác đi tới cũng không cần như vậy hơi người khác đi. Có ý tứ sao? Đơn giản khảo nghiệm một chút không được sao? Đề mục trở ra khó như vậy có cần thiết này sao? Trương Tiếu lần thứ hai lâm vào chửi bậy cảnh giới, chậm chạp hay không tự mình. Không tự chủ nhìn một chút phía dưới, không khỏi vừa lại càng hoảng sợ, mặc dù rất muốn xuống phía dưới. Nhưng xin hỏi ta làm sao xuống phía dưới? Trương Thiếu nghi ngờ hỏi tự mình. Trương Thiếu cắn răng một cái, buông ra một cánh tay hướng phía trên hàn băng sờ soạn, ngay bàn tay ra thịt tiếp xúc hàn băng một khắc kia, hàn băng thử địa phóng xạ ra hàn khí, thiếu niên bàn tay lòng bàn tay mạn quá một hàn ý, ý chỉ chân giữa không gian chậm rãi dính vào một xương trắng, lập tức rút về giành tay trưởng, khả được một hấp dẫn bàn tay lực lượng cường lực nắm kéo, thiếu niên sử xuất một cường hữu lực kình đạo xé ra, bàn tay giữa không gian vô số vỡ vụn khối băng lập tức chảy xuống. Ta kháo, đồ chơi gì trẻ con, thiếu chút nữa giết chết ca. Tình huống gì a? Cái này dây một băng băng hóa thành cần mạnh như vậy, trong nháy mắt có thể triển khai băng hóa. Chắc không được người nông dân kia nói đi lên rất ít người, ta nghĩ nhất định là cố ý thiết trí như vậy thuật không để cho người khác đi tới. Người của phía trên nhiều ít cũng sẽ là tên biến thái, cái này chút nào không cần nghi vấn. Trương Thiếu hung hăng biết chứ chủy suy đoán. Ừ, cái này có phải hay không là cũng là một loại đi lên biện pháp đâu? Có thể xảo diệu địa phương đúng vậy ở chỗ này, có thể cũng là duy nhất một loại đi lên biện pháp. Trương Thiếu tựa hồ vừa nghĩ tới điều gì, ánh mắt đọc lại ở dây trên mặt hàn băng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, quái lao đầu. Trương Thiếu lần thứ 2 đưa tay đưa về phía thấu lượng hàn băng dây, thử tiếng vang lên lần nữa, lao một cái hàn khí dâng lên, hắn chịu nhịn hàn khí thôn vệ, trên tay đã chậm rãi sinh ra một miếng băng mỏng. Không có vấn đề sao? Trương Thiếu nhìn mình thủ, phía trên đạo kia miếng băng mỏng cũng không có tái khởi bất kỳ biến hóa nào, chỉ là tay có chút cảm giác từ bên hai, tựa hồ đã không cảm giác ra tay tồn tại, hắn giật ra tay, phát hiện toàn bộ tay tựa hồ đã dán thật chặt, hắn hơi sử xuất một điểm lực đạo, bị băng phong ở thủ vậy mà cũng không nhúc nhích, hoàn toàn bị gắt gao niêm ở phía trên. Ha ha, nếu như cái này đều rơi không được a, ta lại thêm điểm lực hắn là thử xem. Trương Thiếu đột nhiên phải tăng ra một cổ lực đạo ra bên ngoài kéo động cánh tay, hàn băng bắt đầu chuyển đến không thành âm thanh nha, bàn tay chu vi lan tràn ra vô số đạo dài nhỏ vết dạng, tựa hồ chỉ cần lại dùng lực lạp xả hai cái hàn băng có thể bạo liệt. Trương Thiếu đột nhiên đình chỉ lạp xả, vừa đưa bàn tay cố sức dán tại hàn băng một, vừa không thành lỗ hổng lại từ từ khép lại, hắn cái này mới an tâm gật đầu, không sai biệt lắm, cũng có thể đi. Lúc này Trương Thiếu đột nhiên lại buông lỏng ra một con khác ôm dây một cánh tay của, sau đó chậm rãi thử tính chất buông lỏng ra kẹp ở dây một hai chân, hắn vẫn là bình yên vô sự dựa vào cái kia được băng nghiêm trụ thủ treo ở vạn thước cao không trung, điều này làm cho Trương Thiếu trong lòng mừng rỡ không thôi, cảm giác hẳn là thừa chịu được ta trọng lượng. Tốt, có thể lên. Hắn cái kia được băng phong cánh tay của uốn lượn hơi cố sức đi lên vài tiết, đem tự mình cả người tạo nên đi một điểm, hắn đưa ra tay kia không chút do dự đưa bàn tay dán tại cánh phía trên được băng phong dây, một hàn khí xâm nhập lòng bàn tay chậm rãi du qua tay cánh tay đâm về phía trái tim. Trương Thiếu không khỏi trên đầu một trận làm đau, tựa như có vô số thật nhỏ thép toàn chui tự mình giống nhau. Sắc mặt chậm rãi làm cho trắng bệnh, hắn cắn răng, môi đã phát xanh, Trương Thiếu phía trên cái tay kia gắt gao đè lại dây, phía dưới ra tay sử xuất một rất mạnh lực đạo nắm kéo đứng lên. Không thành thanh lập tức băng lên, trong tay hàn băng vỡ nát tan thành nở hoa, hắn lần thứ hai lạp xả, ba một tiếng, hàn băng hoàn toàn hé, hắn đưa tay rút ra, vô số tiểu băng phiến bằng lưu tinh vẫn lạc. Trương Thiếu lập tức đưa tay đặt ở bên mép không ngừng thổi nhiệt khí, thanh âm thậm chí thân thể nhanh run lẩy bẩy, bù bù hô. Tốt băng a. Leo lên a, ta muốn chết cóng ở chỗ này. Lúc hắn dùng phía trên tay trái đem tự mình kéo, lại đem vừa rút ra thủ dán tại dây một. Cứ như vậy trợ thủ đắc lực trao đổi chịu thiếp, Trương Thiếu từ từ thống khổ đi lên di động tới, cái này cũng là không có biện pháp. Không thể nào. Ta nhanh thống khổ như vậy, còn cao như vậy, ta thực sự không chịu nổi. Trương Thiếu gặp bò nửa trời còn chưa có xem liền bắt đầu thở dài đứng lên, hắn nhìn chung quanh, bạch vụ nồng đậm, một mảnh trắng xóa, hắn rốt cuộc biết cao sử bất thắng hẳn cái này khắc sâu đạo lý. Cảm giác cũng sắp đến đi. Đây không phải là ảo giác, tuyệt đối không phải là. Trương Thiếu đã đầu đầy nễ nhại mồ hôi ở sương mù màu trắng trên chậm rãi đã kết thành băng tinh, hắn dùng tận cuối cùng một tia khí lực đưa tay đưa về phía trên dây, chỉ cảm thấy hình như mò lấy một chân, thiếu niên vội vã bắt lại cái kia chân. Người nào a? Cái kia chân trực tiếp cho Trương Thiếu một cước, nhất thời không có phản ứng đến, Trương Thiếu ra tay được đá ra, hắn toàn bộ thân thể cũng lập tức mất đi cân đối dựa vào mặt khác một con được băng phong thủ được hàn băng gắt gao dính ở mới không có ngã xuống, hai chân lập tức kẹp lấy băng phong dây, thử âm thanh nha vang lên lần nữa, hai chân cùng dây tiếp xúc địa phương lập tức sinh ra miếng băng mỏng dính ở hai chân. Người nào? Hán, mẹ nó người nào? Trương Thiếu suy yếu vô lực hô một tiếng thân thể liền muốn ngã xuống, thế nhưng được trên tay hàn băng cùng giữa hai đuổi mới vừa xanh hàn băng dính ở, một xuống phía dưới lực cùng một chống đỡ lực hai lực rằng có ở nơi này, khiến hắn sừng sững không ngã. Lại là một ánh nắng tươi sáng ngày, Trương Thiếu mông lung trong mở hai mắt ra, hắn nhảy người lên nhìn xung quanh, chỉ cảm giác mình thân ở một gian rộng mở sáng sủa phòng ngủ trong vòng, xưa cũ giường chiếu, xưa cũ cái bàn gia cụ, chỉ song thấu vào ánh dương quang là ấm áp thư thích, chiếu lên trên người ngứa một chút, tựa như một từ đáy lòng quần quận ra nước suối giống nhau, cảm giác thập phần kỳ diệu. Phản phất có thể nghe được viễn vương mùa xuân 3 tháng pháo hoa giang bạn động nhân khương tiếng địch. Hắn hướng phòng ra đi tới, trong sát na bước ra ngưỡng cửa thời điểm, phản phất linh quang hiện ra, biết vậy nên một mảnh an nhàn tường hòa khí đập vào mặt, như một xuân phong giống nhau, trận trận thanh gió thổi qua, mang đến từng sợi mùi thơm ngát. Trương Thiếu không khỏi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được tùy tâm mang tới cái loại này tự do. A ha ha ha. Thí chủ ngươi rốt cục tỉnh. Trương Thiếu bên tai vang lên hồng trung vậy thanh âm phản tự từng đạo sét chấn nhập trái tim, nhìn chăm chú nhìn lại một lão đầu bộ dáng người chính đối với mình cười. Hắn một thân trường bào màu lam phiêu phiêu, mặt trên thêu mấy khúc thanh liên, có vẻ thập phần cao nhã tinh mỹ tràn ngập ý nhị, bên hông còn đứng tới một phất trần. Trương Thiếu đi ra phía trước ra tay thi lễ, xin hỏi, ngươi thế nhưng chân nhân? Người này nở nụ cười, mới vừa rồi thí chủ bò lên trên cái này tí tiên sơn, không nghĩ qua là bị ta có bất hạnh gặp phải. Có nhiều đắc tội, vạn mong thứ tội a. Người nọ làm cho ôn hòa đứng lên, là ngươi cứu ta đi lên. Trương Thiếu trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Không sai, đúng vậy, lão phu đem người cứu lên. Thí chủ ngươi có thể bằng sức một mình leo lên cao như vậy tiên sơn thực sự là khó có được a. Người nọ tán dương nảy lên thiếu niên lai. Cái này hoàn hảo. Hoàn hảo. Vẫn khí mà thôi. Trương Thiếu khiêm tốn nở nụ cười. Thí chủ ngươi nghĩ tìm chân nhân. Ngươi tìm chân nhân có chuyện gì sao? Ừ. Ta nghĩ muốn tu luyện. Ta muốn có được lực lượng. Đánh bại thiên hạ mọi người. Thiếu niên vẻ mặt kiên định. A ha ha ha. Tiểu thí hải. Ngươi cũng qua cùng bọc đi. Ngươi cười cái gì? Có gì đáng cười? Lao đầu. Trương Thiếu thấy lao đầu vẻ mặt cười nhạo hình dạng lập tức liền bạo phát đứng lên. Ha ha. Thật lâu không ai gọi lao đầu. Ngươi là người thứ nhất. Ngươi tên là gì? Lao đầu chuyển đến ánh mắt tán thưởng. Ngươi là chân nhân sao? Ta muốn tìm là người xịn không phải là ngươi. Ta chính là chân nhân. Ngươi có tâm sự gì nói với ta đi. Nhìn ngươi vẻ mặt thương tâm hình dạng. Ngươi nói đi. Ta nghe đây. Lao đầu nghiêm túc. Thiếu niên đi tới lao đầu trước mặt, đi một vòng, bên phải một vòng. Quan sát lao đầu cựu cựu 81 quyển, lao đầu cũng theo vòng vo cựu cựu 81 quyển, hai người nhanh bưng tráng vắng đầu, bắt đầu lào đảo, cùng uống say giống nhau, quét. Quét sân cũng đừng giả bộ làm lao đại a. Đừng đua có được hay không? Nhanh quét của ngươi địa đi. Ta rất bận rộn. Ngươi nếu như còn có chút lễ phép a, mau nhanh mang ta thấy các ngươi chân nhân đi. Trương Thiếu chỉ vào lao đầu nói. Ở đâu ra thối thí tiểu hải tử? Khắp thân thối lắm. Có hay không công đức? Trương Thiếu thấy lao đầu như vậy không biết lễ phép liên tục xua tay. Ai? Gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh a. Trương Thiếu nghĩ thầm lão nhân này nữa cái này không có giáo dưỡng liền. Muốn đánh nhau cái có đúng hay không? Có đúng hay không muốn đánh nhau cái? A. Lại a. Trương Thiếu lại càng hoảng sợ, vốn đến chính mình muốn động thủ kết quả lão nhân này đọc trước. Đến a. Lao đầu. Đến a. Trương Thiếu kêu la. Đến a. Tiểu thí tử. Lao đầu cũng kêu lên. Ngươi có đúng hay không nghĩ ta không dám đánh a? Cho nên một mực chỗ gọi a. Ngươi tới a. Trương Thiếu trêu chọc lão đầu thần kinh. Ngươi có đúng hay không nghĩ ngươi dám đánh a? Ngươi có đúng hay không như có tự tin a? Ngươi tới a. Ta chờ. Ngươi tới a. Lão đầu miệng như đao giống nhau sắc bén, từng mảnh cắt thiếu niên nội tâm. Ta xem ngươi lão đầu này ăn mặc không sai, lớn lên tạm được, không nghĩ tới bị ổi như vậy. Còn giả bộ cái đó chân nhân, ngươi ở đây quét rác mấy năm rồi. Là ai đem ngươi đưa tới a? Là gia gia còn là ba ba a? Trương Thiếu lại một thông trêu chọc chém vào lão đầu mình đầy thương tích. Lão đầu nghe ở đây khí huyết cuồn cuộn, ta giết chết ngươi. Trong tay phất trần đột nhiên xúy lên quất lên Trương Thiếu trên mặt. Ôi! Trương Thiếu hét thảm một tiếng. Ta không phải cố ý. Cái này không thể trách ta. Hoàn toàn không thể trách ta. Thiếu niên bị quất một cái thập phần không cam lòng, hắn cắn răng nghiến lợi trừng mắt lão đầu. Tốt! Người quất ta! Một người quét sân vậy mà dám quất ta! Ai ôi! Đánh người a, mau tới cứu người a! Theo mi, Chu Mina Trương Thiếu quỳ trên mặt đất bụng mà khóc. Ai yêu! Đánh người kìa! Có người đánh người a! Này! Bất quá đánh ngươi một chút. Không cần khóc thành như vậy đi. Lao đầu xem Trương Thiếu không nói gì suy quá phất trần quay đầu lại đi liền. Nếu không sao ta liền đi trước à. Trương Thiếu lập tức ghé trên mặt đất. Ta không được. Ta không được. Ta thực sự không được. Ta đây giết chết ngươi. Lao đầu sở trường một ngón tay, đột nhiên lại cười. Đừng đùa. Đừng đùa tiểu hài tử lăn xấu lắm một bộ này. Nhanh cho ta đứng lên. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Cái này không thể được. Trương Thiếu một tay che ngực. Ta bị trọng thương. Ta cần tiên đan. Ta chỉ cần mấy hạt là được rồi. Ngươi bây giờ cho ta là được rồi. Ha ha. Ha ha. Lao đầu vừa cười, trước quỳ xuống. Cho ta dập đầu mấy cái. Hát hai bài hát, ta tâm tình tốt liền chuyển cho người tiên đan. Thế nào? Ta lần nữa cường điệu ngươi chỉ là cái quét sân. Ngươi vì sao luôn luôn không nghe chứ? Ngươi ta tại sao phải cho một quét sân dập đầu chứ? Tại sao vậy chứ? Xin lỗi. Ha ha. Ta thực sự không biết vì sao. Trương Thiếu cũng cười. Quỳ xuống. Lao đầu đột nhiên kêu lên một tiếng, chỉ cảm thấy lần này thanh âm thanh dung trời địa, dẫn vào nhĩ đạo trong nặng nề hồn thể, thật giống như bị định trụ thân hình giống nhau. Trương Thiếu giật giật tay chân, linh hoạt như thường, cái đó cũng không có phát. Hắn không khỏi thầm cười nhạo đứng lên lão nhân này, chó má đạo pháp, không điểm cũng không linh. Quỳ xuống, chỉ thấy lao đầu quả đấm một ngón tay, không quát một tiếng. Lúc này đây Trương Thiếu chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề trong giây lát đè một cái, như nghìn cân thế, toàn bộ thân thể được đè nặng tất cái không tự chủ liền quỳ xuống. Hắn muốn tương động, không nhúc nhích được, thật giống như bị một người ngạnh sinh sinh địa đè xuống giống nhau. Ôi, ai yêu, ta thực sự không được, ta muốn hụt máu, ta gặp ói ra, nhanh, mau buông. Trương Thiếu gặp lao đầu hơi có chút thực lực, cũng chỉ có thể đùa giỡn điểm dựa vào cầu giải thoát rồi, không phải thua ở lão nhân này trong tay liền tính không ra. Dập đầu. Nhanh. Lao đầu tồi động ngón tay lớn tiếng mắng. Chặt đứt. Chặt đứt. Muốn chặt đứt. Chân của ta. Chỉ thấy Trương Thiếu phần eo hiện lên một đoàn nhàn nhạt lam quang. Còn không quỳ xuống. Quỳ xuống liền thoải mái. Nhanh quỳ. Tốt ngươi cái lao bất tử yêu đạo. Ở đâu ra yêu pháp. Chờ ta luyện được tuyệt thế đại kỹ ta giết chết ngươi. Ngươi xong. Ngươi xong. Trương Thiếu uy hiếp lao đầu lai. nhưng mà nói như vậy tựa hồ không có một tia uy hiếp, lao đầu một điểm nhanh không thèm để ý phanh. Một cái đầu trọng trọng dập đầu trên đất, Trương Thiếu đột nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng rộng mở trong sáng, thân thể tức ngực chút bế tắc ở khẩu khí kia cũng sơ thông không ít, oan khí cùng phẫn nộ cũng biến mất không thấy, trái lại có một loại dập đầu còn dập đầu cảm giác, giống như là hút thuốc lên nghiện giống nhau, hắn liền dập đầu thất thất 49 cái nên ngừng tay. Thoải mái a, chưa từng có cái này thoải mái quá. Trương Thiếu âm thầm mừng rỡ lại không thể biểu hiện ra ngoài, đây chính là trước nay chưa có thể nghiệm mới, quả thực tựa như đang tiếp thụ cao cấp xoa bóp giống nhau thoải mái. Ha ha, thoải mái sao? Lão đầu cười nói, ngươi một mình ngươi quét sân lão đầu khi dễ ta một đứa trẻ 3 tuổi, ngươi thật không biết xấu hổ. Ba thay ngươi cảm thấy thương tâm a, ngươi làm như thế nào? Dạy một chút ta a. Trương Thiếu vẻ mặt thành khẩn nhìn lão đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, Bạch Chỉ tiền sư ngươi vừa thực sự là nói như vậy sao? Ân. Lão đầu khuôn mặt co rút, giận dữ nhìn kỹ tới Trương Thiếu. Ta ban nay nói như vậy cho là nói thế nào? Ngươi tới nói một cái a. Trương Thiếu nghiêm túc. Ba thay ngươi cảm thấy thương tâm a. Chợt mấy chữ này nhảy vào Trương Thiếu trong tâm khảm, hắn hổ khu chấn động, liền lùi lại vài bước đảo hít một hơi lãnh khí, tự mình lời nói nghĩ trong đầu một chữ không kém để cho hắn nói ra. Chiêu này không sai a, dạy ta đi, hơn nữa cùng một chiêu kia cũng đồng thời truyền thụ cho ta, còn lại ta cái gì cũng không học. Ngươi không cần cảm tạ ta, nhất thiết không cần cảm tạ. Trương Thiếu nắm lao đầu thủ càng không ngừng loạn choạng, bãi làm ra một bộ đau khổ cầu khẩn hình dạng. Lao đầu theo đung đưa, Trương Thiếu nở nụ cười, lao đầu đẩy ra hắn, ha ha ha. Lão tử nhiều năm như vậy còn chưa từng có thấy qua như ngươi không biết xấu hổ như vậy người, nói. Lão đầu sở trường một ngón tay thần tình cũng nghiêm túc vài phần, không giống như là đùa giỡn hình dạng. Nói cái gì? Trương Thiếu thâm tình nổi lên nghi ngờ. Nói ngươi vì sao không biết xấu hổ như vậy? Rốt cuộc vì sao? Lão đầu phún ra nước bọt bể cha nhanh hướng Trương Thiếu về tới. Trương Thiếu giơ tay vừa đỡ, không nên như vậy. Vừa rồi chúng ta rõ ràng nói rất hay. Ngươi bây giờ như không lễ phép. Làm bồi thường ngươi đem hai chiêu dạy ta đi. Ta sẽ không đoạn so đo. Hắn a chân ý sáng tỏ bội bội a thành khẩn làm cho lòng người sinh cảm động. Dây ngươi, cái rắm. Lao đầu hét lớn một tiếng, mà ở Trương Thiếu trong mắt hắn bây giờ đang tối lắm. Lao đầu, chúng ta đều cũng có bối cảnh cùng có bóng lưng người, cho chút mặt mũi có được hay không? Ta vừa nhanh cho ngươi dập đầu 81 cái hướng đầu, ngươi làm sao đều phải chuyển ít đồ cho ta a? Ngươi mặc dù chỉ là cái quét sân, nhưng tu vi coi như không tệ. Cái đó gió thu cuốn hết lá vàng, chối thất liên sát, chối vẽ mặt quyết và vân vân cũng không cần truyền thụ cho ta. Chỉ cần đem ngươi mới vừa đùa giỡn hai chiêu dạy ta là được rồi. Trương Thiếu rong rổi ở nước bọt trên chiến trường, vung lên mà liền xây thiên quân vạn mã chết đối hắn. Nói lầm bầm. Tiểu tử. Ngươi không phải là nghĩ ta không giống như là chân nhân sao lại muốn để cho ta dạy cho ngươi. Ngươi. Có gì âm mưu? Lao đầu lắc lắc trên tay phất trần, nét đầu lên cao. Ngươi đoán A. Ngươi không phải là thông suốt giáp tâm sao xài thêm một lần A. Nữa tới một cái ngươi sẽ biết. Ta cầu ngươi nữa tới một cái. Trương Thiếu vội vàng tầm tình lao đầu chút nào sẽ không rõ. Lại cái giám A. Ra ra ta cũng không phải đầu đường nghệ nhân muốn tới thì tới tùy gọi tùy xem. Gia đùa không phải là hình dáng độc đáo mỹ quan. Gia đùa là người thiệt, chơi được chính là mạng người, làm sao có thể cái này tùy ý chứ? Huống thông giáp tâm gặp đi qua ràng buộc ở thân thể tiến hành trảo thủ tâm trí mới có thể thực hiện, đối với hắn loại này tiểu tam liền tương đương dễ dàng, nhưng đối với có kháng lực cùng nhạy cảm động sát lực người liền không được rất lớn tác dụng, trừ phi năng lực của mình đã xa xa giỏi hơn nó trên mới có nắm chặt nắm trong tay, nhưng mà đây cũng là một bước hiểm kỳ, đỉnh tiêu hao chân khí trong cơ thể, nếu như đầu cơ phải không trái lại trả đũa, tự mình đăm chiêu suy nghĩ ngược lại sẽ được. Đối phương nắm trong tay, cho nên vui đùa một chút có khả năng, cao thủ đùa bỡn tiểu tam có khả năng, tiểu tam đùa bỡn cao thủ không thể, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Lai a, tới một cái a, nữa tới một cái a. Trương Thiếu Hoa chịu dấu hiệu đã như rõ ràng, lão đầu tựa hồ cũng biết điểm này. Tốt. Lão đầu nở nụ cười, Trương Thiếu hai chân đột nhiên vừa kéo, vì trên mặt đất, trên đầu gối một luồng lam sắc ánh sáng nhạt. Ta trả sát. Cái đó, ta trả sát. Sai rồi. Trương Thiếu vui vẻ ra mặt nhìn lão đầu. Hắc hắc, ngươi sớm như vậy ta cũng không cần hạ thủ độc như vậy. Như ngươi vậy tiểu tử thiếu niên có gặp, bắt nạt kẻ yếu, thấy gió xử đà, âm phụng dương vi, vô ác bất ác. Nếu lại để cho ngươi học được một chiêu nửa thức vậy còn không muốn lật trời. Đây chẳng phải là hại người trong thiên hạ. Lao đầu chậm rãi phê phán đứng lên, hắn tìm cách rất nhiều, tựa hồ có rất nhiều điều phải nói. Đệ tử, biết sai rồi, ta tuyệt đối sẽ không hại người. Thỉnh sư tôn yên tâm. Thật một trăm tâm. Trương Thiếu đội và ưng thuận lời hứa bảo chứng tự mình quyết không hướng tà ác túi đầu. Mới vừa nói xong cũng cảm giác một tiên gia khí lưu hiện lên ở bụng tim, trong sáng lam lam như gió. Trong suốt đôi mắt sáng tự tuyển, tiên khí. Trương Thiếu đảo mắt theo trong lòng cái loại cảm giác này nhìn lại, một đạo bạch quang khai ra thiên đoá liên hoa, đập vào mi mắt, hiện hiện một đạo kim sắc bóng người, người này được kim quang di động thân, nhất thời phóng xuất tia sáng chói mắt càng ngày càng dài, hắn cùng với lao đầu đều che đỡ mắt để tránh khỏi thương tổn tới mắt. Một chợt bay tới một thiên tiên mỹ nữ ở trước mắt bay tới bay lui, nữ thần. Trương Thiếu bất chi bất giác thất thanh kêu đi ra ngoài. Ha ha, thiếu niên ngươi thế nhưng đến tu luyện. Vạn đạo kim quang cất vào bàn tay trong, trên thân người ánh sáng cũng dần dần tiêu thất, cho thấy chân thân. Trương Thiếu nên mắt nhìn đi, chỉ thấy người này tóc bạc đầu bạc, võ vàng đường viền, trường bào màu trắng ngồi buôn ngự phong hình như xem tới được hắn phiêu hốt thiên cảnh hình dạng, tiêu nhiên hiên ngang, coi như từng đạo lưu động cam tuyển, chạy tới chỗ trăm hoa đua nở. Nam, ai? Ta còn tưởng rằng là mỹ nữ chứ, không nghĩ tới. Ai? Thật không nghĩ tới. Trương Thiếu than nhẹ một tiếng, ở trong thiên địa chạy ra vĩnh hằng tiết hận. Không tự chưa phát giác ra giữa không gian tự mình trên đầu gối đạo ánh sáng dần dần rút đi, Trương Thiếu không tự chủ đứng lên, chỉ thấy lao đầu kia đang ở âm thầm thi tới pháp thuật. Sư Minh, nữ thần. Ha ha, ngươi lên sân khấu khiến cho khói mù lượn lờ vụ ảnh mang mang, ngươi cũng thể hội một chút người bên cạnh phạm vi chịu đựng có thể chứ? Ta cũng lá xanh chuyên môn làm nền. Lao đầu đột nhiên đảo qua phất trần, khịt mũi oán giận đứng lên. Trương Thiếu bỏ qua oán giận nhớ lại vị kia đại thần đang ở hỏi mình mà tự mình nhưng không trả lời, cái này có vẻ hắn đương không có lễ phép. Ngà, ta đích xác là tới tu hành, chỉ là còn không biết tìm ai tu hành, có lẽ nói ngược lại muốn tìm người thích hợp. Này, tiểu tử, ngươi như hoa chịu a? Ta lúc nói chuyện ngươi đừng nói chuyện được không? Tiểu hài tử chen miệng gì? Lao đầu giáo huấn Trương Thiếu đứng lên. Ta vốn có hỏi đến chính là vị thiếu niên này, ngươi ở chính giữa thường đáp, ngươi còn nợ tội người khác. Bạch Lý Liễu nhân huy động phát trận. Hán, mẹ nó yêu quái. Trương Thiếu ở trong lòng nhiều lần tự nói với mình. Lao đầu nhất thời á khẩu không trả lời được, Bạch Lý Liễu nhân nhìn một chút thiếu niên, ha ha. Ta đó là cái này Tí Tiên Sơn một Bạch Chỉ tiên sư, vị này liền là sư đệ của ta, Hồn Tuyệt tiên sư. Bạch Chỉ tiên sư chỉ vào lão nhân kia nở nụ cười. Ngu ngốc, hỗn đản, làm sao đạt được a? Ngữ văn được không học giỏi, còn là lão sư chết sớm. Trương Thiếu ha ha nở nụ cười. Bạch Chỉ tiên sư bắt tay vừa chỉ hướng Hồn Tuyệt, Hồn Tuyệt tiên sư từ nhỏ phụ mẫu chết sớm, tư tưởng phẩm đức lão sư cũng chết sớm, nếu không phải tiên tôn nhân nghĩa hậu đức đại từ đại bi đưa hắn thu hồi lại, chỉ sợ sớm đã chết. Ai, mong muốn ngươi có thể thông cảm Hồn Tuyệt tiên sư làm người hành sự. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ngươi đều nói bao nhiêu hồi, có ý tứ sao? Hồn Tuyệt hướng Bạch Chỉ khoát tay áo. Được, ta đây có khả năng không nói, nhưng mà ngươi xem, ngươi mỗi lần có người bắt đầu tu tiên, ngươi liền ra đây dọa người, chúng ta còn làm sao thu người a? Lần trước sự tình ta cũng không có cùng ngươi tính toán, ta tuyệt không tính toán, nhưng ngươi bây giờ vừa như vậy ta đây thì không cần không so đo. Ngươi hay không còn như vậy? Bạch Chỉ mạn điều tư lý giảng giải. Sư Minh, ta cũng không phải là ở dọa người, mà là đang chọn có thiên phú cùng có duyên phận người. Ta đây là đang thử luyện bọn họ, xem bọn hắn có hay không phù hợp chúng ta thu nạp tiêu chuẩn. Lần trước người kia vậy mà bỏ lên ngủ ở chỗ này, chạy đỉnh hào hiệp nước bọn, ta đánh thức hắn, hắn vừa tỉnh liền càng không ngừng cười khúc khích, sau đó trực tiếp quỳ xuống lai liền dập đầu. Ta chờ hắn dập đầu cựu cựu 81 cái đầu sau lập tức để cho hắn đừng nữa dập đầu. Ta hỏi hắn muốn làm gì, hắn nói hắn muốn về nhà. Ta hỏi hắn mới vừa lên đây tại sao lại muốn xuống phía dưới, hắn nói hắn thật nhớ nhà. Ngươi như vậy người điên ta có thể thu sao? Chúng ta sao có thể chọn ưu tú chúng tuyển? Ta chủ trương sau này phàm là đến tu tiên không có khỏe mạnh chứng minh đều giống nhau thích đi xuống núi. Hồn Tuyệt thanh tỉnh tịnh tốt nói ra một đoạn truyền kỳ cố sự. Trương Thiếu ở một bên càng nghe tâm lý càng cao hứng, hắn thậm chí muốn trộm thâu trốn được cái góc nào góc trong cười đến trồng gó. Sớm biết thế ta cũng có thể đùa giỡn một chút lão đầu. Sư đệ a, vị thiếu niên kia nhất tâm cầu đạo là bị ngươi hù dọa, hắn có thể lên đến tiên sơn trên đây nhất định là chịu đựng thống khổ khảo nghiệm, thậm chí không rõ là khó tránh khỏi sự tình. Ngươi làm sao tùy tiện nhận định hắn có bệnh chứ? Ngươi còn ở nơi này pha trò người khác. Bạch Chỉ chỉ trích tới. Hồn Tuyệt không khỏi xì nở nụ cười. Được, ta không cười. Hắc hắc, ta không cười. Ta chỉ có thể nói thiếu niên kia cùng chúng ta được không có duyên phận. Ngươi nữa tưởng cũng không làm nên chuyện gì, toàn bộ chú ý duyên phận a. Nếu được không có duyên phận tất cả nhất định phù vân. Huống chi ngươi xem bây giờ không phải là có một người sao? Hồn Tuyệt nhìn thoáng qua thiếu niên. Bạch Chỉ thở dài một tiếng. Duyên phận. Ngươi theo ta nói duyên phận. Ai? Cha mẹ ngươi chết sớm, Tư Tu lão sư cũng chết sớm. Nếu không sư tôn thu ngươi, ngươi đồng thời. Hảo hảo. Sư Minh ngươi nói đúng. Ta sai rồi cũng có thể đi. Không nên nữa rủa xả. Ta con mẹ nó thật chịu không nổi. Hồn Tuyệt cắt đứt Bạch Chỉ thật dài thở dài. Bạch Chỉ vẻ mặt nghiêm túc đặt ngang nảy lên gương mặt quay một Tuyệt. Hắc hắc. Đùa giỡn. Đùa giỡn. Mọi người cười một cái là được rồi. Không nên luôn luôn tái diễn giảng một cố sự a. Hiện tại duyên phận đã tới, chúng ta phải thật tốt nắm chặt a. Hồn Tuyệt len lén chỉ bên cạnh thiếu niên. Trương Thiếu vừa cười, phụ mẫu chết sớm, Tư Tu lão sư chết sớm, ta thật bội phục ngươi. Còn có thể như vậy sống. Bạch Chỉ huyền chuyển cười, nếu lên đây rồi, cũng không cần nữa bối rối nữa. Thị phi khúc trực chẳng qua là mình một loại thoải mái. Yên tâm đầu câu gán hận, đi tìm trước mắt mong muốn. Ngươi cần phải làm là từ giờ trở đi hảo hảo tu hành. Trương Thiếu nhìn vị này Bạch Chỉ lão giả như thiên sứ hiền hòa ánh mắt, tâm loại muội muội a trào phúng cũng từ từ tan rã. Chậm rãi đưa mắt nhìn sang đạm bầu trời màu lam bắt đầu triển vọng tới thời gian tới. Ngươi nhất định là chịu đựng người bình thường không thể chịu đựng được thống khổ mới đi tới nơi này. Ngươi tên gì? Bạch Chỉ nhìn thiếu niên biểu tình hết sức nghiêm túc. Ta đã không hề xứng đôi cái tên đó. Ta đã không phải là ban đầu mình, cho nên cái tên đó đối với bây giờ ta cũng đã không ở trọng yếu. Trương Thiếu hàng năm ánh mắt kiên định tràn ngập vô hạn quan mang. Ngươi muốn tu tiên? Ngươi tại sao muốn tu tiên chứ? Mục đích của ngươi? Bạch Chỉ đột nhiên ân cần thăm hỏi để cho Trương Thiếu trong lòng cả kinh, nổi lên vô số đạo rung động. Tìm mình. Tìm được mình, để thăng mình, bỏ qua mình, sau đó siêu biệt mình, giải cứu thế nhân trong dầu sôi lửa bỏng. Trương Thiếu nhìn thoáng qua Bạch Chỉ, chỉ thấy hắn âm thầm gật đầu cho phép. Ha ha, ngươi đã cái này có thiện tâm cùng chí khí, ta xem có khả năng. Sư đệ a, sư, Mạnh Chí nghi ngờ hướng Hồn Tuyệt nhìn lại. "Ai? Sư Minh?" Hồn Tuyệt lập tức nên hợp. "Ngươi thấy thế nào?"
"Không,
không cần nhìn. Nếu sư huynh ngươi có khả năng, vậy tuyệt đối có khả năng a." Tiểu tử này suy một ra ba năng lực đặc biệt cường, ngươi mắng hắn một câu hắn sẽ đáp lễ ngươi ba câu. Hắn có thiên phú như vậy, dùng vào tu luyện nhất định sẽ rất tốt. Hồn Tuyệt nở nụ cười, nhưng mà nội tâm lại không nghĩ như vậy, hắn nhưng thật ra nghĩ sau đó cần dùng Vân Vân thủ đoạn để giáo huấn một chút cái này ngoan cố thiếu niên.
Thiết.
Trương Thiếu vẻ mặt kinh thường biểu tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, Tử Vân Hồn Đoạn lật Trương Thiếu một cái, "Tiểu tử, nếu chọn chúng ngươi, ngươi liền phải thật tốt đi lại, sau đó sinh hoạt còn như dài dằng dặc, ngươi chậm rãi thưởng thức đi." Bạch Trì cầm trong tay phất trần nhìn trời trên một suất, Hồn Đoạn mới vừa phun ra ngoài tưới tiêu hết vậy thủy tức khắc vừa đảo lưu trở lại miệng mình trên, Hồn Đoạn chỉ cảm thấy tiếng nói nhãn đông nhiên được ngăn chặn, tưởng há mồm nhưng không phát ra được bất luận cái gì âm vang. Bạch Trì nhìn Hồn Đoạn nở nụ cười, lập tức nghiêm túc trừng mắt Hồn Đoạn, "Ngươi nữa xem mồm, ta ngay cả ngươi miệng cũng phong một, nhìn ngươi làm sao thôi lắm." Hồn Đoạn khóc chỉ mình miệng, tắt vào mồm liều mạng kêu. "Thu." Bạch Trì phất trần xuất hướng cách đó không xa một cây đại thụ phương vị, chỉ thấy Hồn Đoạn miệng hơi mở, dài nhỏ nước bọt thốt ra bay về phía đại thụ. Ở đại thụ quanh thân linh hoạt vòng qua mấy vòng sau rót vào thụ dưới, đại thụ lập tức tăng lên một tiết, sinh ra vô số non mịn màu xanh cánh cây. "Tạ ơn lão đại nhiều." Đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm non nớt, giống như là một bướm bình búp bê. "Trường Dương nhất hảo, gần nhất khỏe a? Tu hành thế nào? Nếu như không có nhớ là ngươi cũng đã 8 kỷ tuổi đi." Bạch Trì cười nhìn viên kia cành lá xôn xoe thụ, đang cùng viên này thụ lời nói. Trương Thiếu nhìn viên kia thụ tỉ mỉ tìm kiếm chỗ khả nghi. Hắn lẽ nào nghe không được cây này đang nói chuyện? Bạch Trì chắc nhãn nhìn thoáng qua Trương Thiếu, Trương Thiếu lúc này chỉ là si ngốc nhìn viên kia thụ trên mặt cũng không có toát ra một tia sai biệt. "Đúng vậy, ta đã bát tuổi cũng, tiếp qua mấy năm ta có thể phi thăng tới một người hình thái." Hì hì. Thanh âm hình như là từ thụ giới đáy vọng lại. "Tiểu tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Muốn trở thành thụ giới thụ thánh có lẽ thậm chí thụ thần ngươi còn kém cho xa chứ. Mặt khác, không nên ở trưởng bối trước mặt hi hi ha ha cười. Ngươi phải có lễ phép, không nên đem các ngươi tiểu hài tử tập tính bại lộ cái này triệt để. Ngươi muốn học sẽ hiểu lễ phép, những điều không người dạy ngươi sao?" Hồn Đoạn nghiêm nghị phê phán đứng lên. "Sư đệ ngươi đừng nói chuyện được không? Hắn ta khai phá vọng lại đồ đạc ngươi hạt tên gì? Ngươi cũng có thể tự mình đi mở phát ta, theo ngươi dạy thế nào dục đánh như thế nào làm sao đánh ta cũng sẽ không nói. Nhưng mà cái này ngươi cũng đừng phí tâm." Bạch Trì cũng nghiêm nghị phê phán đứng lên. "Các ngươi mới vừa rồi là đang cùng ai nói a a? Ta làm sao cảm giác như là viên này thụ có thể nói a? Hắn sẽ không thực sự có thể nói đi. Các ngươi đừng gạt ta." Trương Thiếu đột nhiên hỏi. "Đúng, ta chính là có thể nói. Ngươi là ai? Làm sao cũng có thể nói? Ngươi là mới vừa được khai thác thụ, dưới nền đất vừa tuôn ra thanh âm thanh thúy. A ha ha, Trường Dương nhất hảo, hắn không là cái gì sản phẩm mới loại, hắn là chúng ta thu nạp tới đệ tử. Ngươi bây giờ năng lực còn chưa đủ để, là không có cách nào khác cảm giác được hắn thuộc tính, đương nhiên nhìn dáng vẻ của hắn cũng nghe không được ngươi đang nói chuyện. Ngươi đừng hỏi lại hắn, chờ hai người các ngươi tu luyện không sai biệt lắm có thể lẫn nhau nói chuyện." Bạch Trì an ủi cây kia. "Ha ha ha, thiếu niên, viên này thụ đích thật là đang nói chuyện, bất quá lấy ngươi bây giờ năng lực ngươi tạm thời còn nghe không được lời của hắn, chỉ có tu luyện lúc mới có thể nghe được." Bạch Trì vô vô bả vai của thiếu niên nở nụ cười. "Thu tại sao phải nói chuyện? Hắn là làm sao nói chuyện?" Trương Thiếu không hiểu hỏi. "Cái này đây, là ta khai vọng lại, đặc biệt dùng ở thụ cái này một loại sinh vật trên người tiên thuật, cụ thể quá trình đây tương đối phức tạp ta một chốc cũng nói không rõ sở, cho dù nói rõ ngươi cũng không nhất định nghe được rõ ràng. Chờ ngươi sau đó chậm rãi tu luyện, ngươi sẽ biết rõ ảo diệu bên trong." Bạch Trì quay đầu nhìn viên kia thụ. "Ngươi còn là chuyên tâm tu luyện đi, nói nhiều lời như vậy sẽ ảnh hưởng bản thân ngươi tinh khí." "Được, có thời gian trò chuyện tiếp nga, ta rất tịch mịch." "Ai, cái này tiểu thí hải còn biết tịch mịch, không biết ta cũng rất tịch mịch không? Cùng ta đàm tịch mịch, ta tu luyện nhiều năm như vậy, tịch mịch chết, đã chết lại tịch mịch, cũng giống nhau thống khổ sống." Hôn Đoạn đột nhiên lại lên tiếng, hắn khi thì khi tức giận mà nghiêm túc, khi tức giận con ngươi bạo liệt, nghiêm túc thời điểm, hẳn khí sấm nhân. Bạch Trì đem miệng tiến đến Trương Thiếu bên hai, "Không phải sợ, không phải sợ, hắn ở đây nổi danh nhất bình xịt, sau đó nữa phu ngươi, đạo đua này nguyền rủa là được sau đó để cho hắn lập tức tắt lửa. Vừa thi thuật quá trình ngươi khả thấy rõ ràng, chỉ cần niệm động phía trên nguyền rủa quyết có thể phát động, ta trở lại biểu diễn một chút." Bạch Trì nói huy động trong tay phất trần, miệng niệm phù một chân á đường. "Đường a, sư minh." Hôn Đoạn cắt đứt Bạch Trì thi pháp, con ngươi xoay qua chỗ khác nhìn thoáng qua thiếu niên, "Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi song sư minh của ta cứu rút, chờ lão nhân này không có ở đây thời điểm xem ra ra làm sao ngươi. Ha ha, ngươi nhất định phải chết." Hôn Đoạn vẫn có ý niệm như vậy, lưu lại cho núi xanh ở, chết cháy mãi mãi ngươi. "Ngươi còn không buông tay." Bạch Trì nhìn mình được Hồn Đoạn cầm lấy cánh tay của. "Ha ha, ngoài ý muốn. Đây là ngoài ý muốn. Nói như vậy bất cứ chuyện gì vật ngoài ý tần suất là phi thường cao. Ta nghĩ hoàn toàn có khả năng tâm tính bình tĩnh đi đối xử, hoàn toàn không cần phải đưa cái này sự tình để ở trong lòng, ảnh hưởng tâm tình đa bất hảo a." Hồn Đoạn lập tức buông tay ra. "Ngươi nếu tới chúng ta ở đây về cho chúng ta môn hạ đệ tử, vậy cũng khai có một cái danh hiệu, ngươi thì nguyện ý tự mình thủ một hay là chúng ta giúp ngươi thủ một chứ?" Bạch Trì ngược lại đưa ánh mắt về phía Trương Thiếu. "Tùy tiện sao, không có gì yêu cầu." Trương Thiếu nổi lên nghi ngờ. Hôn Đoạn ở một bên đồng thời khó chịu, nhìn hai vị này chậm gì gì thực sự chịu không nổi, hắn hiện tại như mong muốn Bạch Trì lập tức tiêu thất, như vậy tự mình liền có thể phun quá mức trước mắt cái này làm ra vẻ thiếu niên, nhưng bây giờ nhưng chỉ có thể hai mắt phóng xạ ra ánh mắt khinh bỉ, trong lỗ mũi toát ra một loạt khói đặc. Không cần câu thúc, chúng ta ở đây luôn luôn đề sướng tự do, đối với kỳ hạ đệ tử cũng không có cái gì quá nhiều yêu cầu, chỉ cần ở Tiên Sơn một tuân thủ quy tắc tu luyện đệ tử đều đệ tử giỏi. Ngươi tùy ý từng một, ta làm một chút ghi lại mới có thể. Bạch Trì hai tay đột nhiên sinh ra một quyển sách cùng một cây viết. Ta cũng không biết ta. Các ngươi sẽ theo ý thủ một được rồi. Trương Thiếu có vẻ khổ sở nở nụ cười. Tìm đường chết, làm ra vẻ hai cái này tùy ý tiêu một, xem người nào thích hợp ngươi. Ừ. Bạch Trì trừng mắt một cái Hôn Đoạn, Hôn Đoạn bật người sống ở đó trong ngây ra như phóng, không dám nói thêm câu nào. Ha ha. Khi ngươi lúc tỉnh lại xem tới đây tất cả ngươi khẳng định nghĩa vô cùng đẹp, nhưng ngươi khẳng định cũng vô cùng kinh ngạc. Ở đây vì sao chẳng những không có cảm thụ được một tia hàn khí, trái lại ánh dương quang chiếu khắp ấm áp như xuân. Đây là bởi vì mở cái này Tiên Sơn Tiên Linh, Di Động Nguyệt Cẩn Phổ La Đại Nhật Tiên Pháp đem mặt trời quang mang cùng nhiệt lượng hướng ở đây rời đi một bộ phận. Tuy rằng lúc đầu vẫn vô pháp thành công nhưng hắn vẫn không có buông tha, rốt cục thành công nắm giữ đến rồi cổ lực lượng kia hòa hợp. Từ nay về sau ở đây liền trở thành tu tiên thánh địa. Cái này còn có rất nhiều cố sự ở bên trong, đến lúc đó ngươi có khả năng chậm rãi lý giải. Bạch Trì nhìn về phía Trạm Lam trên bầu trời nổi lơ lửng Tử Vân nở nụ cười. Phổ La Đại Nhật Tiên Pháp. Tử Vân. Thế nào? Bạch Trì cười nhìn về phía thiếu niên. Tốt xem. Rất đẹp. Vân thế nào lại là màu tím chứ? Trương Thiếu nhìn phiến tử sắc nổi lên nghi ngờ. Ta nói phải Tử Vân tên này. Ngươi nghĩ thế nào? Cái này. Được rồi. Trương Thiếu muốn cự tuyệt nhưng phát hiện mình đã đáp ứng rồi. Tốt. Tử Vân. Thứ 10 giới Tí Tiên Sơn đệ nhất đảm nhận đại đệ tử. Bạch Trì ở quyển sách kia một ghi xuống, chỉ thấy viết xuống vậy được tự phóng xuất một tử quang di động quá liền từ vốn một tiêu nặc không gặp. Bạch Trì khép sách lại, trong nháy mắt thư cùng bút cũng theo biến mất không thấy. Lai. Tờ này sư phụ liền đưa cho ngươi. Chờ ngươi học thuộc lòng ghi nhớ lúc có thể giống như ta tùy tâm sở dục thi triển ra, đợi được học xong tâm nảy lên động suy nghĩ lúc ngươi liền có thể không cần suy nghĩ có thể ở trong lòng thi triển ra, đừng làm cho ta sư đệ nhìn thấy. Bạch Trì len lén đem một phù chú đưa cho thiếu niên một bên dòm hồn đoạn một bên lặng lẽ tiếp nhận phù chú. Được rồi, ngươi bây giờ đã có danh hiệu, chúng ta sau đó liền đổi giọng gọi ngươi Tử Vân. Bạch Trì nở nụ cười. Tử Vân còn là vẻ mặt không hiểu hỏi, thập giới là có ý gì? Làm sao nghe như là trường học? Con mẹ nó ngươi hỏi nhiều như vậy để làm chi? Chuyên tâm dựa theo yêu cầu làm là được. Chuyện khác thiểu quản. Hôn Đoạn kêu lên, hắn thực sự chịu không nổi Tử Vân nghi ngờ kiểm, nếu không hắn ở chỗ này, ta con mẹ nó đồng thời muốn đánh nhau với ngươi. Trong lòng hắn không ngừng gieo họ. Nga. Một lần nhất định một đời nhất định 1000 năm, ngươi là mới nhất một đời, chúng ta ở đây cũng không phải trường học. Chúng ta nơi này là sáng tạo huy hoàng cùng hy vọng địa phương, ngươi phải nhớ rõ ràng một việc, tiên quy thể mạo phạm, có thời gian ta sẽ đích thân chuyển thụ ngươi tiên quy. Nói đến tiên quy thì Bạch Trì kiểm đột nhiên làm cho hắn giọng đứng lên, hình như một chấp pháp nghiêm nghị sinh tử phán quan. Dạ. Tử Vân có vẻ cương trực công chính. Thần thái kia giống như thiên nhiên mưa gió bất hủ bản thạch. Ngươi nếu như còn có cái gì nghi vấn có thể hỏi ta, cũng có thể hỏi ta vị sư đệ này. Một tay chỉ hướng Hồn Đoạn, chỉ thấy Hồn Đoạn một bộ lại tát hình dạng chính đánh miệng to như chậu máu ngáp, không để ý chút nào người khác tồn tại. Ngươi đang làm gì thế? Ở trước mặt ta cánh dám như thế cuồng vọng kiêu ngạo, ta phế đi ngươi. Bạch Trì giơ lên phất trần chịu hướng Hồn Đoạn. A, a nha. Hồn Đoạn sửng sốt con ngươi trận to hai mắt sau đó lại là sửng sốt. Ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy rơi xuống phất trần đột nhiên quét Hồn Đoạn mặt của, lai một chút đi một chút. Có vẻ động lực 10 phần thập phần có tiết tấu. Đình, ta có thể nói hai câu sao? Phất Trần đột nhiên ngừng lại, đắp lên trên mặt hắn, Phất Trần bao đắp lên hắn cả khuôn mặt, Hồn Đoạn đẩy ra Phất Trần, đừng bừa. Sư Minh, cái này không dễ chơi. Thử, ngươi biết không dễ chơi. Ta nghĩ đến ngươi là một biết pháp thuật đồng pháp thuật người, không nghĩ tới ngươi là vì chi pháp phạm pháp. Ngươi học được không sai a. Ta cho ngươi 3 lần cơ hội. Buông cái tay còn lại. Bạch Trì tức giận nhìn mình được Hồn Đoạn nắm cái tay kia. Hắc hắc, đừng nóng giận. Đừng nóng giận a. Ai nấy đều thấy được chúng ta đây là đang nói đùa đây. Hắc hắc. Hôn Đoạn vô Bạch Trì vai nở nụ cười, hắn cười loan liếu yêu, ngươi xem, ta cười đến đa hài lòng a. Hắc hắc. Bạch Trì không nói được một lời, phản tự một tòa trầm mặc hỏa sơn, Hôn Đoạn nhìn thoáng qua Bạch Trì, Bạch Trì cũng nhìn thoáng qua hắn, Hôn Đoạn thấy được quang mang chói mắt, thứ bằng trong mắt mình, trước mắt một mảnh hoa dâm, liền lùi lại vài bước che ngực, trước mắt lúc sáng lúc tối, sư minh, ta sai rồi. Bạch Trì vỗ Hôn Đoạn bay, cười đến đã không được, đầu hắn đã cười ai đến rồi Hôn Đoạn hai chân, hắn vỗ Hôn Đoạn vai vỗ tới trên đầu. Hắc hắc. Đùa giỡn. Đùa giỡn. Bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi mở so với ta tốt. Tử Vân nhìn trên bầu trời phiến màu tím mỏng vân, bầu trời này trên vân vì sao là màu tím chứ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, tình hóa Hồn Đoạn trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt chậm chạp không kềm chế được, ta sai rồi. Sư Minh. Ta nghiệp chướng nặng nghề, thiên lý bất dung, ta đây phải đi tự thú nói cho bọn hắn biết. Cái này hoàn toàn là sư Minh của ta một người làm cho hết toàn bộ không có quan hệ gì với ta. Hồn Đoạn quay đầu đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi cho rằng là một nhà các ngươi vê đút cờ a? Cái này hình tượng tỷ dụ có đúng hay không chút chỗ thiếu một a? Còn tốt hơn sao? Còn muốn chạy? Ha ha. Chạy đi đâu? Ta xem ngươi đi hướng nào. Bạch Trì thủ trong nháy mắt lại vỗ vào Hồn Đoạn trên vai, không ngừng vỗ. Được rồi. Được rồi. vừa chơi được rất vui vẻ. Giải trí thời gian cũng nên kết thúc. Tuy rằng ta cũng rất luyến tiếc, nhưng ta phải chịu. Bởi vì ta sợ luyến tiếc. Vậy thực sự luyến tiếc. Bạch Trì đột nhiên mắt liếc bên cạnh Tử Vân, ánh mắt nghiêm trọng, Tử Vân đã hoàn toàn sợ ngây người, không lời chống đỡ. Đối với hai người không biết đến tột cùng nên chửi hay là nên đánh, hoàn toàn lật đổ tự mình nghĩ giống, nguyên lai hai người đều như vậy điểm não tàn bệnh trạng, nếu không sẽ không điên thành như vậy. Một tay đột nhiên rơi vào Tử Vân trên vai, cổ khí tức cảm giác ấm áp vừa xuất hiện lần nữa, cái tay kia tràn đầy thư thích ôn độ, giống như là ở tiên khí đằng đằng ôn tuyển trong làm cho xoa bóp giống nhau cảm giác, đón thủ nhìn lại, thấy Bạch Trì lộ ra quan tâm thần tình, cổ khí tức ấm áp lúc này được rót cho tràn đầy, dần dần tràn đầy lưu vang đầy các âm u góc. Ngươi có mệt hay không? Bạch Trì nở nụ cười. Ta rất vui vẻ. Tử Vân hiểu ý cười. Ngươi có đói bụng không? Ô hát. Ta tình không tỉnh mịch. Vậy ngươi có lạnh hay không? Ta nghĩ hơi nóng. Ta đây vừa ở trên người ngươi. Ta rất vui mừng. Tử Vân đột nhiên cảm giác có cái gì sai, mới vừa xoay người phát hiện mình trên người đã được một tầng thật mỏng nhàn nhạt thổ hoàng sắc bụi bao trùm ở, này bụi tích tích lịch lịch còn hướng dưới chân lưu động. Tử Vân đồng tử phóng đại, cái này có ý tứ. Muốn đuổi chết ta? Hừ. Tiếp thu tiên sơn tẩy trần, về là tiên sơn người. Yên tâm, đối với ngươi bách hại mà không một lợi. Hôn đoạn âm hiểm nở nụ cười. Hắn mặt mũi dữ tợn đúng như hung thần ác sát giống nhau. Tử Vân, trên người ngươi lệ khí hung thần quá nặng, nếu như không thể làm một chút thanh lý cùng tịnh hóa trở lại, là không thể tiến hành tu hành. Những lệ khí đó cùng hung thần sẽ ảnh hưởng xem ngươi đến tiếp sau tu luyện cũng phát triển, thậm chí có thể là ngươi đi tới trên đường ngũ ác tính, không kịp thanh lý liền sẽ từ từ sinh sôi lớn, dần dần chiếm thân thể của ngươi, dù dẫu ngươi đi hướng một cái tà ác đường, cho nên phải tiến hành tịnh hóa. Đây cũng là mấy nghìn năm tới Tí Tiên Sơn trọng yếu nhất quy tắc, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Bạch Trì vớt ve mình râu bạc trắng ràng rặc giải thích tới. Thiếu niên mới vừa làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy bên người chu vi trên đất bụi chậm rãi mọc lên, giống như một đạo đám sương xem nhìn bầu trời thượng. Hôn đoạn kêu to chỉ vào bầu trời, chỉ thấy bầu trời lúc này một mảnh hồn nhiên, hoàng sa khắp bầu trời, phải thiết thực thật nhỏ khối hạt trên không trung lơ lửng, còn hơi hoàng động. Các ngươi ở đây hoàn cảnh thật xui xẻo, điều này có thể tịnh hóa sao? Không nên đùa giỡn ta. Thiếu niên nghiêm nghị phê phán đứng lên. Lời ấy sai rồi, nơi này xa ngày đêm thu nạp nhật nguyện tinh hoa thần khí, hôm nay đã sớm thông cho linh tính, hơn nữa đã từng được mấy tiên linh luyện hóa quá, cho nên thuộc về là trời địa thánh thổ. Ngươi sở dĩ không có cảm giác gì là bởi vì ngươi cảm linh năng lực còn chưa đủ, có lẽ nói ngươi còn chưa có cảm linh năng lực. Bạch Trì cười nhạt, chờ ngươi tu luyện đến cảnh giới nhất định, sẽ cùng nơi này tiên thổ sản sinh cảm ứng, từ đó thu hoạch được một loại vô thượng sảng khoái cảm. Nếu có may mắn ngươi tu luyện đến cao hơn cảnh giới, nơi này tiên thổ trái lại có khả năng phụ trợ tu luyện của ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi còn cần đối với hắn tiến hành luyện hóa. Nếu như những ngươi may mắn làm xong rồi, như vậy ngươi liền có thể tiếp tục đối kỳ tiến một bước luyện hóa, khiến cho hắn cùng ngươi tự thân thuộc tính hắn dung hình thành một loại chuyên thuộc về mình hình thái thuộc tính. Ta bây giờ cùng ngươi nhiều như vậy cũng không dùng, ngươi còn là an tâm đem điều này tịnh hóa nghi thức xong thành đi. Bạch Trì an ủi Tử Vân, lời vô ích làm sao nhiều như vậy, cho ngươi tắm ngươi liền tắm. Khách khí cái gì? Không cần khách khí, cứ việc tắm. Hôn đoạn buồn bực mà một tiếng lôi. Bạch Trì mũi đã mạo yên, hé ra một thị, hốt đại hốt tiểu. Tử Vân tuy rằng đã như vậy khả vẫn là không nhịn được nở nụ cười. Hôn đoạn cũng cười, sư minh, ta không phải nói ngươi, ta giáo huấn tiểu tử kia đừng hiểu lầm. Ngươi có khả năng đi, đi thôi. Ngươi ở tại chỗ này chỉ biết xấu ta chuyện tốt, đem sự tình làm nát bét. Đi mau. Bạch Trì phất trần chợt vung lên, Hôn đoạn lập tức quỳ xuống, đội vã dập đầu ngẩng đầu lên. Sư minh, ta sai rồi. Đừng như vậy, đừng như vậy. Ta không đảo loạn. Ngươi muốn làm sao nghiêm phạt hắn ta giống nhau mặc kệ. Tùy ngươi thích. Nghiêm phạt? Tử Vân sợ ngây người, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc nhìn Bạch Trì. Bạch Trì lắc đầu thở dài, lặn đi. Lặn đi cho càng xa càng tốt. Thật sẽ không nói. Ai? Bạch Trì một tay ý chỉ hướng phía sau. Hôn đoạn bị chấn nhiếp, chiến run một cái, một trận yên biến mất. Sư minh, ta đi về nghỉ trước lạc. Như thế này đi ăn mang cho ta một phần hỏa thiêu cả lai. Cảm tạ. Chỉ nghe xa xa chuyển ra không linh tiêu to thành. Hỏa thiêu cả. Tử Vân lần thứ hai đem ánh mắt nghi hoặc chuyển rời đến Bạch Trì trên người. Ha ha, không có gì. Hắn cuối cùng cũng đi. Hắn đây là đang tự ngu tự nhạc. Đừng động hắn. Ta đây sư đệ đầu góc có vấn đề, cho nên ta mới không dám để cho hắn thu đồ đệ a. Nếu để cho hắn thu lời nói phòng trường này đồ đệ gặp mỗi ngày là ngược. Hắn người này vốn chính là ngược thành điên cùng sau đó lại đi ngược người khác. Bạch Trì thở dài. Loại bệnh này có trị liệu phương pháp sao? Tử Vân cười hỏi. Ai? Muốn trị tốt loại bệnh này căn bản không khả năng. Trừ phi đem bản thân của hắn giết chết liền chớ không có cách nào khác a. Bạch Trì đón thở dài đứng lên. Tử Vân mỉm cười, hắn làm sao được bệnh? Hắn chỉ là tâm lý chút biến thái. Những thứ khác cũng không tệ. Bạch Trì lập tức chăn nặng, được rồi. Tịnh hóa nghi thức còn chưa hoàn thành, ngươi đứng ngay ngắn đừng núp đích. Chúng ta rửa tiếp. Chỉ thấy hắn phất động phất trần trong miệng niệm động khẩu quyết, chỉ thấy trên bầu trời hạt cát quần quần hướng Tử Vân đánh tới. Chờ một chút, có thể hay không rửa? Ta có chút sợ hãi. Tử Vân một tay đưa ra ngoài. Bạch Trì nở nụ cười, không còn kịp rồi, quần quần kéo tới mỏng xa đều hình thành một khí toàn xoay tròn, Tử Vân dưới chân xa trào động theo quanh người hắn quanh quần đứng lên, phóng xuất ra một cổ cường đại dẫn lực đem tất cả các bụi hấp thụ đến, trên bầu trời vô số các bụi khối hạt trên không trung giống như lưu tinh xẹt qua một cái trường tuyến đều được hấp dẫn đến dung hợp lẫn nhau, trong nháy mắt hóa thành một khổng lồ thực thể long quyền phong, che bao lại một tảng lớn bầu trời, thiên. Được nhuộm thành hôi sắc, nhất thời tối xuống. Tử Vân được cắt đuổi long quyền phong bao vây ở bên trong, trước mắt một mảnh hắc ám, đột nhiên cái này phiến hắc ám chậm rãi được tháo nước, trước mắt một đạo kim quang do một điểm biệt quyết trương càng lớn, cho đến quyết trương trào toàn bộ nhãn cầu, trong cơ thể phảng phát hiện ra một băng thoải mái nước suối không ngừng bắt đầu khởi động sôi trào, thân thể tựa như được xúc tới. Tử Vân mở mắt ra thời điểm phát hiện toàn bộ thế giới cũng như thủy giống nhau trong suốt, trước mắt một mảnh kim quang lóe ra, vô số màu vàng xa bao phủ toàn bộ bầu trời, đang không ngừng xoay tròn, tựa hồ còn tràn ngập một nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tử Vân đột nhiên một trận mê muội, cảm giác một lực lượng khổng lồ nắm kéo tự mình, hình như đang hút ăn tới cái đó giống nhau, thân thể đột nhiên một trận không còn chút sức lực nào, có cổ đồ đạc hình như gặp từ trên người tự mình chóc giống nhau. Tử Vân cảm nhận được cái loại này lột da đông cảm thấy, cắn hàm răng chịu nhịn một tùy ý lạp xả. Ô a! Tử Vân một trận nuốt mửa, tắt vào mồm tị khổng cùng trong lỗ hai toát ra vụ đen khí thể, lập tức được cuốn vào kim sa trong, tiêu tán không gặp. A! Tử Vân một tiếng thanh âm thống khổ vang vọng thiên địa. Chỉ thấy Tử Vân trong thân thể được kéo ra khỏi một đạo hắc ảnh, coi như một người hình, bóng đen tựa hồ liều mạng hai người, mới vừa được xả đi ra ngoài thân thể vừa chui vào một điểm, Tử Vân lúc này đã té trên mặt đất không thể động đậy, hắn vẻ mặt là mồ hôi. Chỉ thấy xoay tròn kim sa bay nhanh xoay tròn, nhấc lên một mảnh liệt sức kéo đem Tử Vân trong thân thể cái bóng đen kia lạp xả ra đây, bóng đen sử xuất cuối cùng một cổ lực lượng nắm kéo Tử Vân, Tử Vân lại là một trận thét chói tai. Bóng đen thủ đưa vào Tử Vân trong cơ thể, gắt gao nắm Tử Vân, không để cho mình được lạp xả đi ra ngoài. Thử, ta áp chi lực há có thể tha cho ngươi. Ở một bên quan khán nghi thức bạch chỉ quả đấm hướng trên mặt đất nhấn một cái, phục địa ma thủ. Ầm. Tử Vân chỗ ở mặt đất đột nhiên nghiền nát ra sinh ra một con kim sắc bàn tay, bắt lại bóng đen, cái tay kia cố sức sở, thử thử âm thanh nha lập tức mà đến, một mây khói qua đi một trận liệt hỏa giấy lên, bóng đen tiêu đốt hầu như không còn hóa thành vô số khói đen cuốn vào xem kim sa trong, kim sa nhan sắc đột nhiên ảm đạm xuống, chuyển hóa thành nâu sau có hóa thành nồng đậm hắc sắc. Màu đen sa chậm rãi đình chỉ xoay tròn, phong chậm rãi yếu đi xuống tới, bạch chỉ cảm giác được có chút sai, nhanh lên khu động kim thủ bắt lại Tử Vân, sợ hắn đã bị ảnh hưởng gì. Một mảnh cao treo hắc sắc đột nhiên bắt đầu sụp đổ xuống phía dưới, tầng tầng hắc sa giống như thủy triều giống nhau trào hướng mặt đất, bất hảo. Bạch Trì tay kia ngón tay cái mang theo phất trần một tính toán không trưởng giếng á về phía trước phương, nhất thời kim quang hiện ra, sinh ra một con cùng vừa giống nhau bàn tay vàng, địa chặn mãn thiên hắc sa hướng mình kéo tới. Một trận phiên vân phúc vũ lúc, hắc sa đã đem cái này một mảnh địa hoàn toàn bao trùm, từng cổ một khói đen chính chậm rãi tràn ngập đứng lên, Bạch Trì thở dài, thu kiếm thủ, vô số hắc sa chạy xuống ở Tử Vân bên người, chỉ thấy Tử Vân cái này mới chậm rãi mở mắt. Bên trong cơ thể ngươi lệ khí đã tẩy trừ không nhiều lắm. Cảm giác thế nào? Có đúng hay không cảm giác như thoát thai hoán cốt giống nhau a? Thân thể là không phải là rất nhẹ. Bạch Chí đi tới Tử Vân thân vừa cười hỏi. Tử Vân chậm rãi đứng lên, nhìn bốn phía một mảnh đèn kịt không khỏi lại càng hoảng sợ, cái này, đây là ha ha, không có việc gì. Đây chính là tẩy trừ đi ra ngoài trên người ngươi lệ khí. Tựa hồ so với ta tưởng tượng muốn không ít ta. Không biết ngươi là thế nào dính vào nhiều như vậy lệ khí. Bất quá, hiện tại đều đã tịnh hóa xong, nhưng mà căn cứ tình huống của ngươi đến xem, ta xem ít nhất cần một tháng tịnh hóa một lần. Không thì Bạch Chí nghiêm túc nhìn cái này một mảnh màu đen hạt cát suy tư về, còn muốn tinh hóa, không phải là một lần là được rồi sao? Tử Vân nổi lên nghi ngờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, phiền thoái đạo lý. Bạch Chí nở nụ cười, tình hình chung mà nói chỉ cần nửa năm hoặc là một năm tinh hóa một lần là lựa chọn tốt nhất, nhưng đối với lệ khí quá nặng người mà nói liền cần liên tục tiến hành. Bất quá cho dù như vậy nên sẽ ở trong lúc vô tình lại bắt đầu sinh ấu tiểu lệ khí hung thần, ngươi đừng tưởng rằng chúng nó rất dễ khu trục sạch sẽ, trên thực tế chúng nó là khó có thể tinh hóa hoàn toàn, cho nên phải không ngừng giữ gìn lấy bảo chứng bản thân bị ít nhất ảnh hưởng. Tử Vân nhìn trên mặt đất đúng là một mảnh đen kịt, khắp nơi tràn ngập nồng nặc hắc khí, không khỏi nhớ lại ban nãy thân thể được lạp xả tình hình cảnh, những thứ này đều là từ trên người ta dọn dẹp ra tới sao? Có khoa trương như vậy không? Ta là có điểm không bình thường. Ha ha ha. Mặc dù có chút chuyện nhưng vẫn là ở phạm vi khống chế trong vòng, cho nên không cần phải lo lắng. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm liền không có việc gì. Bạch Chỉ vui vẻ nở nụ cười. Những sa nhanh biến thành hắc sắc, không thể khôi phục sao? Tử Vân nắm lên một bả sa mở ra lòng bàn tay cẩn thận tham quan hốc tạt tới, hắc sa chậm rãi sinh ra quần áo lượn lờ đạm sắc khói đen. Nhanh bước bỏ nó. Cái này lệ khí hung thần ngược lại bị triệt để giết chết. Tiên sa đang ở bóp chết chúng nó sau cùng một tia khí tức. Bạch Chí huy động phát trần, một tử quang gọt đến Tử Vân thủ trên, Tử Vân đột nhiên cảm giác như được điện đánh chúng giống nhau, bật người buông tay ra tâm hắc sa. Hắc sa rơi trên mặt đất chợt vang lên thử thử âm thanh nhà, một đạo ánh lửa sáng lên lập tức biến mất, một trận khói đặc quần quần dựng lên. Tử Vân nuốt ve tay của mình, kết trên tay của chạy qua một điểm tử sắc điện lưu. Tử Vân thủ co quắp một chút, yêu yêu, điện chết ta, thiếu chút nữa đi bán môi a. Sau này không nên như vậy trực tiếp đối với thân thể con người phóng điện có được hay không? Có yêu cầu gì ngươi có thể trực tiếp nói a. Hà tất vọng động như vậy chứ? Cần gì chứ? Tử Vân đem nóng bỏng ánh mắt phóng đến rồi Bạch Chỉ trên mặt. Tử Vân a, những thứ này tiên sa không được phép lộn xộn nữa. Đợi được tiên sa đem lệ khí trừ tận lúc sẽ khôi phục biến thành màu sắc nguyên thủy. Trong khoảng thời gian này bên trong nghìn vạn lần không được phép bị ngoại giới quấy rầy. Bạch Chỉ sắc mặt nghiêm túc. Ừ, yên tâm, sẽ không gặp mặt. Tử Vân tuy rằng đáp ứng một tiếng xuống tới nhưng trong lòng vẫn là hết sức không giải thích được, những tiên sa đến tuột cùng là cái gì a? Có lai lịch ra sao a? Vậy mà bản thân lại có mạnh như vậy tịnh hóa năng lực. Bạch Trì đột nhiên đưa ra một tay trên không trung nhỏ nhẹ hoạt động, Tử Vân nhìn hắn kỳ quái bật người bắt đầu hoài nghi, ngươi muốn làm gì? Lúc này Bạch Trì trên tay một đạo kim quang lan tràn ra, trên tay sinh ra một quyển sách thật dày, tựa hồ quyển sách kia còn rất mới hình dạng, tựa hồ thư cũng long lánh từng tí quang diệu. Tử Vân lấy lại bình tĩnh, đây là cái gì? Bạch Trì dựng dục ra một dáng tươi cười, đây là thần khí. Ngươi tới nhìn một cái trong sách này nội dung liền hiểu. Bạch Trì đem hiện lên kim quang thư đưa tới Tử Vân trước mặt, kim quang xuyên thấu qua hai mắt xuống nước đa nghi giữa không gian, thiếu niên phảng phất thấy được màu vàng kia ánh dương quang vậy một cái thế giới khác. Đây là cái gì? Tử Vân lại phát khởi nghi vấn. Từ từ xem. Tử Vân tập trung nhìn vào, chỉ thấy thư từng trang nhanh chóng lẩm nhẩm đột nhiên đỉnh xem một tờ mặt trên, từng hàng lóe ra kim sắc quang huy kim sa chồng chất như núi giống nhau cao vót, đàn đàn sa sơn tạo thành một mảnh tráng lệ sơn hà. Như vậy rầm rộ hình ảnh nhất thời rung động Tử Vân, trong lúc nhất thời để cho hắn nói không nên lời bất kỳ a lai. Hàn mạc cổ kim tiên sa là thế gian vô thượng chí bảo. Thủ tự 36 tiên sơn chi tí tiên sơn một đại nhật tinh hoa chỗ, trải qua thiên niên lịch lãm mà đến, là khu ma lao thần vận, có dược dùng giá trị, khí dụng giá trị, vũ hóa giá trị chờ đa loại bất đồng giá trị. Trong sách đột nhiên hiện lên mấy hàng chữ vàng dựng đứng lại trước mắt, Tử Vân nhìn cái này mấy hàng tự ý tứ đại khái không sai biệt lắm hiểu, khả châm trước nảy lên trong đó mộ mấy người từ nhưng không hiểu nhiều lắm. Đại nhật là cái gì nhật? Tử Vân cảm thấy lẫn lộn. Đại nhật chỉ là ánh sáng mặt trời cùng nhiệt lượng đạt được mạnh nhất thời điểm. Bạch Trì thu quyển sách trên tay từ ống tay áo van ra một quyển khắc thư, nếu như ngươi vẫn không hiểu à, có thể đem quyển này đại nhật lý luận cầm chậm rãi nghiên cứu. Sau khi xem xong ngươi tự nhiên sẽ biết. Bạch Trì đem thư kín đáo đưa cho Tử Vân. Khí dụng giá trị cùng vũ hóa giá trị là có ý gì? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nói như thế. Tử Vân lại hỏi. Khí dụng giá trị nhất định lợi dụng tiên sa có lẽ còn lại tiên khí đặc thù nào đó tính chất chuyển hóa thành nó có công kích ý nghĩa một loại giá trị, nói đơn giản nhất định đem tiên sa chuyển hóa thành một loại lợi khí tiến hành công kích, tu tiên đạt tới nhất định hoàn cảnh có thể khu động tiên sa là pháp khí công kích, như vậy tiên sa liền thực hiện giá trị biến hóa. Bạch Trì nhìn Tử Vân một bộ chăm chú nghe giảng bài hình dạng bất chi bất giác nở nụ cười. Vũ hóa giá trị ta đã nói với ngươi, lợi dụng tự thân năng lực luyện hóa tiên sa khiến cho cùng tự thân tính chất tương hỗ thích ứng tịnh dung hợp, do đó vũ hóa làm một loại thuộc về mình đặc biệt đông tây, kim sa thuộc tính song cải biến nó giá trị cũng nhận được cải biến. Loại sửa đổi này đối với kim sa mà nói là một loại giá trị vũ hóa. Bạch Trì tựa hồ rất có kiên trì, không nể kỳ phiền giải thích, ý tứ đại khái ngươi nên biết đi. Kỳ thực ngươi không cần giải thích nhiều như vậy cho. Ngươi hoàn toàn có khả năng đơn giản làm một chút tỉ dụ có thể nói được rất rõ ràng. Ngươi nói được càng nhiều ta lại càng nghe không rõ. Tử Vân thật sâu thở dài đứng lên. Ngươi cho là tu hành rất đơn giản. Mỗi ngày tu luyện là được rồi. Không có những phức tạp lý luận cùng thực tiễn kết hợp với nhau làm chống đỡ à, nhất định tu hơn vạn hàng năm cũng vô ích. Chúng ta chú ý cho lý luận cùng thực tiễn kết hợp với nhau mới có thể tu thành chính quả. Cái này đạo lý trong đó còn cần người chậm rãi thể hội. Bạch Trì nghiêm túc phê bình lai. Ta còn có một cái vấn đề. Hàng nhật vậy là cái gì nhật? Tử Vân vội vã rời đi trọng tâm câu chuyện. Lúc mặt trời mới mọc, quang mang vừa thắp sáng, đang ở dựng dục nhiệt lượng, lực lượng giống nhau. Mạnh nhất thời điểm Thái Dương đại nhật cũng xưng là hàn mạn, quang mang vô hạn, nhiệt lượng vô cùng, chính mình lực lượng cường đại. Tây rơi thời điểm là tàn nhật, quang sắc dần dần nhạt đi, nhiệt lượng dần dần biến mất, lực lượng cũng theo đó tan hết. Đây là trong sách đối với Thái Dương ba thời kỳ miêu tả, tuy rằng không nhất định chuẩn xác nhưng rất nhiều tu tiên bí pháp sách vở trong nhanh hoặc nhiều hoặc ít dùng đến nơi này dạng từ ngữ, ngươi tìm hiểu một chút đối với ngày sau sẽ giúp ích rất nhiều. Bạch Trì ngữ trọng tâm trường dạy Tử Vân. Được rồi, tẩy trần nghi thức cũng hoàn thành, ta nên nói cũng nói xong, ngươi liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Sáng sớm ngày mai dậy sớm một chút chúng ta sẽ đối ngươi tiến hành một chắc thí, nhớ không được đến muộn. Bạch Trì thần bí nở nụ cười. Tử Vân lập tức trong lòng dần hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Chắc thí? Đồ chơi gì trẻ con? Không phải là trò gì khó khăn, chỉ là một tiểu chắc thí, chơi một chút vui vẻ là được rồi, không cần lo lắng. Bạch Trì thần tình trong tràn đầy vui sướng cùng chờ mong. Nga, được rồi, y phục của ngươi cũng nên đổi một cái, lúc buổi tối có người đưa cơm xem ngươi trong phòng ta sẽ lưu ý dặn dò hắn y phục cũng cùng nhau đưa qua. Ngươi nếu đã là Tí Tiên Sơn người vậy mặc vào Tí Tiên Sơn y phục. Tốt lắm, ta đi trước. Tử Vân xoay người chạy lên. Ách, ta phòng ngủ ở đâu a? Ngươi còn chưa nói chứ? Ngươi có an bài cho ta sao? Có không a? Tử Vân đột nhiên nhảy đến Bạch Trì phía sau phát ra nghi vấn. Ha ha ha, ngươi khi tỉnh lại ngủ địa phương không phải là phòng ngủ của ngươi. Đi thôi, có chuyện gì có thể cùng người đưa thức ăn nói hoặc cũng có thể đến vụ tự động tới tìm ta. Bạch Trì nở nụ cười. Ừ, ân. Người đâu? Chạy. Bạch Trì đột nhiên phát hiện mình nói nhiều lắm. Bóng đêm như nước, thê thê lương lạnh để lộ ra một tầng thật mỏng trong sạch, ánh trăng nhàn nhạt toa khắp đại địa, xuyên thấu qua một gian trúc một cổ phòng chỉ song, một ngọn đèn đèn quỷ mị vũ động, Tử Vân nằm ở sáng tháp một, đầu chầm tới hai tay khiêu nghĩ đến một cái chân. Mẹ nó hai cái lao đầu rằng co một ngày, chẳng biết ngày mai bọn họ còn nghĩ thế nào chơi ta. Mặc dù là dựa theo kế hoạch của chính mình tiến hành, nhưng làm sao cũng cảm thấy hưng phấn. Tổng cảm giác không có mình muốn cho cái loại cảm giác này, hơn nữa tình huống hình như cũng không có mình tưởng tượng tốt như vậy. Tử Vân trong lòng nhiều lần suy tư về. Đông, đông, đông. Chỉ nghe thấy vài cái ngắn ngủi keo kiệt thanh, ngay sau đó chuyển đến một giọng nói, cơm tới. Đạo thanh âm này tựa hồ tràn đầy một cổ lực lượng, trực tiếp xuyên qua môn lan tràn tới Tử Vân bên hai, Tử Vân cái lỗ thai một trận căng đau, người nào à? Đưa cơm cùng quần áo. Vang dội âm thanh nha lần thứ hai gõ. Tử Vân mở cửa, chỉ thấy trước cửa đang đứng một thân hình cao lớn tướng mạo nhưng đỉnh quái dị nam tử trẻ tuổi, hắn một thân tử hồng giao nhau trường bào mặt trên còn có một kỳ quái đồ án, giống như là một bộ chịu tượng bức tranh, nhưng lại không biết đến tột cùng vẽ là cái gì. Hắn một tay dẫn theo một xinh đẹp một văn hộp. Đưa cơm. Ngươi là? Tử Vân đánh giá vị này quái dị trang phục. Đưa cơm không hơn. Người nọ mỉm cười nhắc tới hộp gỗ phóng tới Tử Vân trước mắt, mặt trên một tầng là mỹ vị tiên hảo. Phía dưới là cho ngươi đính chế y phục. Tử Vân tiếp nhận hộp gỗ mở vừa, nói tiên hảo bất quá chỉ là chút đặc biệt dược thảo, nhưng không phải là dược thảo sao, không phải là dùng để trị liệu sao? Làm sao có thể đem làm cơm ăn đấy? Nga. Ngươi nhìn ra được những tất cả đều là dược thảo. Người nọ cười quỷ dị. Ha ha. Chút lòng thành. Chút lòng thành. Điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Tử Vân tự xưng là đạo. Nói như vậy ngươi cũng biết những dược thảo này đều cũng có độc lạ. Người nọ mắt liếc trong hộp gỗ mặt dược thảo, ánh mắt nhất thời sáng lên. Chân long dáng thế. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ngươi có dám hay không nói lại một lần? Ta khuyên ngươi hay nhất lặp lại lần nữa. Tử Vân từng bước một đi hướng người nọ. Những dược thảo này đều thuộc về cực hàn độc tính thực vật. Độc của bọn họ tính chất tuy rằng không phải là rất cao, nhưng đối với không có kháng thể người mà nói cũng vô cùng kịch độc. Người nọ cầm lấy một mảnh bát giác lá cây. Con mẹ nó ngươi là ai? Rốt cuộc là người nào? Ngươi muốn làm gì? Ban đêm xông vào nhà dân là rất không đạo đức sự tình, ngươi biết không? Ngươi đi đi, mau nhanh đi. Ta tha thứ ngươi, nhớ kỹ lần sau nghìn vạn lần không nên như vậy. Tử Vân đem người này đẩy đi ra ngoài đóng cửa lại. Loại này bắt giác lá tên khoa học là bắt giác sinh tử cây cỏ, ngươi biết vì sao gọi tên này sao? Đột nhiên người nọ xuất hiện sau lưng Tử Vân, như trước cầm cái lá cây. Mẹ nó, lại dở cho yêu thuật rất giỏi sao? Có thể từ bên ngoài tiến đến rất giỏi sao? Có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài cho ta nhìn một cái. Tử Vân vẻ mặt tức giận kêu lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, Tử Lam Hử. Ngươi có một rất lớn đặc điểm. Quái dị nam tử nở nụ cười hớn hở. Cảm tạ. Cảm ơn ngươi có thể hiểu được ta. Hiểu ta cũng không có nhiều người. Nếu muốn tìm xem một cái hiểu người của ngươi thực sự không dễ dàng. Ai? May là có ngươi a. Tử Vân bật người phóng ra chân thật nhất cảm kích. Ngươi có một tiên hoa giống nhau khuôn mặt, đáng tiếc lại dài quá một quạ đen giống nhau miệng. Ngươi biết quạ đen miệng thần bí nhất địa phương là cái gì không? Không sai. Chính là chính nó quạ đen miệng. Ngươi. Vóc dáng không cao, vóc người cũng không tiện. Nếu như có chuyện này phải cao hứng cùng tiêu ngạo địa phương đó chính là ngươi tờ này quạ đen miệng. Cái này quái dị nam tử nói nhiều như vậy vô ý không phải là đang cười nhạo Tử Vân quạ đen miệng. Tử Vân tính ở đây không khỏi nở nụ cười, ha ha. Xem ra ngươi có một lời nói ác độc miệng. Miệng đầy phun rót tới sái tới nọc độc, ngươi so với ta càng trâu bò hơn. Ngươi nghĩ ta rất độc. Quái dị nam tử một ánh mắt sắc bén đánh tới Tử Vân trên người. Ta đối với ngươi đủ độc không, có đúng hay không rất độc, là hung ác còn là ác độc cũng không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết ngươi đến tột cùng là ai, tại sao có ngươi tới đưa cơm, vì sao hay không tìm một hình tượng hơi chút khá một chút. Tử Vân liên tục đặt câu hỏi. Ngươi muốn biết. Đáng tiếc ta tỉnh không muốn để cho ngươi biết. Quái dị nam tử họa xuất lau một cái tiếu ý, vậy ngươi đi nhanh lên đi. Ta chỗ này chỉ có một giường chỉ có thể ngủ một người, ngươi nghĩ ở chỗ này của ta tá túc thật sự là không có cách nào. Thí chủ ngươi hay là đi địa phương khác xem một chút đi. Nói không chừng sẽ thu hoạch. Tử Vân không có xem nam tử mà là đi tới bàn gỗ trước mặt, đem mặt trên một sấp dược thảo chậm rãi thả vào bỏ lên trên bàn, sau đó chậm rãi cầm lấy hộp gỗ đệ nhị tầng trong y phục nhìn về phía trước đứng lên. Ừ, y phục này không sai, nuốt chân chuột rất thuận lợi, chế luyện phong cách cũng không sai. Cái này là ai làm a? Sau đó quần áo của ta là hắn bọc tính, ta còn muốn phải nhất kiện ngắn tay, nhất kiện áo sơ mi, lam sắc bạch sắc đều có thể. Ừ, ngươi muốn biết đây là người nào làm? Quỷ dị nam tử nghiêm túc nhìn Tử Vân. Ta làm được. Ta tất cả nói không muốn biết, ngươi càng muốn ta không muốn biết. Ta đã biết có thể thế nào? Ta sẽ lưu ý rất hưng phấn sao? Ta sẽ lưu ý rất vui vẻ sao? Ta sẽ lưu ý rất bội phục ngươi sao? Không sai, ta bây giờ cái rất tức giận. Ta hiện tại chỉ muốn biết ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Đã biết lúc ta mở rộng cửa ngươi đi ra ngoài, sau đó ta quan môn ta nghỉ ngơi. Chỉ đơn giản như vậy. Không có thể phối hợp một chút không? Tử Vân có vẻ thập phần lo lắng, vùng xung quanh lông mày đều đã nếp vốn cho không còn hình dáng. Ta chỉ là tới phụ trách đưa cơm, cũng không phải phụ trách cho ngươi hỏi vấn đề. Bộ y phục này ngươi phải biết quý trọng, hảo hảo đối xử. Nó là thủ tự tí tiên sơn tiên niên ngọc thiền ti bệnh mà thành, sau khi mặc vào có một loại nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác, tự thân cũng sẽ làm cho mềm mại, y phục này thập phần có trợ giúp tu hành. Quái dị nam tử giảng giải. Ngạch, thần kỳ như vậy. Tử Vân không khỏi một bà sốc lên bộ quần áo lộ ra ngạc nhiên thần tình. Người nọ trầm tĩnh cười, có phải là ngươi hay không tự mình mặc vào liền biết. Tử Vân đem hộp gỗ bỏ lên bàn, từ từ đưa tay vói vào ống túi áo trong, cũng mới vừa duỗi một cái đi vào y phục như là có một cổ lực lượng lập tức tiến đến gần bám vào trên người mình. Tử Vân cột chặt vạt áo một hông cổ đái, nâng lên hoàn toàn đắp lại thủ thật dài ống tay áo ngẩn. Dài như vậy, ngươi làm, ngươi cố ý đi, ngươi muốn làm gì a? Ta lại không biết ngươi, ngươi biết làm như thế sao? Nam tử đắc ý cười. Ta không muốn biết, ngươi không cần giải thích. Tử Vân huy động lên ống tay áo, coi như một trận gió xẹt qua giống nhau, chỉ cảm giác mình thủ như là được kéo tới đi phía trước giống nhau, tựa hồ cái loại này lực lượng rất nhanh khó có thể khống chế, đột nhiên đã tới rồi. Tử Vân ngạc nhiên nhìn tay áo, mắt không ngừng lật. Xem ra ngươi đã phát hiện đạo lý trong đó. Ta đây cũng không cần nữa tác giải thích. Nam tử diện vô biểu tình. Ngươi giải thích cho ta một chút. nhanh. Cái này là bởi vì cái đó đạo lý. Tử Vân vội vã mời quái dị nam tử. Vừa đã nói với ngươi, Tí Tiên Sơn chế y phục nguyên liệu là gì, sau khi mặc vào có một loại nhẹ nhàng cảm giác thập phần có trợ giúp tu luyện. Bởi vì đối với y phục bản thân mặc quần áo người cần vận dụng tốt cổ khí tức lực khống chế, mới có thể cầm quần áo giá trị phát huy đến mức tận cùng. Y phục sẽ đẩy mạnh hành động của ngươi, nhưng ngươi phải nắm trong tay tốt độ mạnh yếu, không phải ngược lại sẽ trở thành hành động trở lực, ảnh hưởng hành động. Quái dị nam tử thần tình có vẻ thập phần chuyên chú, chán giữa để lộ ra cẩn thận cùng chăm chú. Một bộ y phục mà thôi, hà tất khiến cho phiền toái như vậy chứ? Có đúng hay không? Ai? Thật không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Tử Vân ai ai thán. Đối với mới vừa mới nhập môn người tu hành mà nói đây là tốt nhất tu hành công cụ phụ trợ. Đến rồi tầng thứ nhất định lúc khả năng sẽ không nữa cần. Có bộ quần áo này làm phụ trợ, ngày sau tu luyện liền dễ dàng hơn. Quái dị nam tử nhìn Tử Vân trên người mặc quần áo. Ngươi không có đem cái đó mang cho. Quái dị nam tử bén nhọn ánh mắt cắm thẳng vào ở Tử Vân bên hông phía bên phải. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tử Vân nhìn quái dị nam tử. Bát Vân tinh đấu phủ. Thật cho rất xin lỗi. Ta thực sự không biết ngươi đang nói cái gì. Tử Vân vẻ mặt áy náy nhìn quái dị nam tử, hắn trong ánh mắt tràn đầy đầy thất lạc. Ai? Của ngươi kiến thức. Thật là làm cho người tràn ngập vui sướng. Ta không biết hai cái lao đầu tại sao phải cho ngươi nhập môn. Bọn họ xem ra đều bệnh làm cho mơ hồ a. Cái này cũng có trách. A. Quái dị nam tử tự lẩm bẩm. Bát Vân tinh đấu phủ cũng là Tí Tiên Sơn đệ tử nhập môn trang bị một trong, đạo đùa này chỉ dùng để lai bị xua tan không rõ vật, nếu như gặp phải không rõ đông tây sự sẽ hồng quang hiện ra, đem một địa phương có dấu tiên linh thần khí thì sự cũng sẽ sản sinh phản ứng, phát sinh đạm lam sắc quang mang, hai điểm này ngươi phải nhớ rõ ràng. Quái dị nam tử lần thứ hai nói một tràng a đồ đâu? Đồ đâu? Ta làm sao không phát hiện a? Tử Vân bắt đầu chỉ trích đứng lên. Ngay trong hộp a. Ánh mắt ngươi tựa hồ cũng không được tốt a. Xem ra ngươi bệnh rất nhiều. Quái dị nam tử mượn cơ hội một trận toan cay trào phúng đứng lên. Không có trong hộp không có. Ngoại trừ y phục không có gì cả a. Ngươi xem. Tử Vân lại cầm lấy hộp mở đựng quần áo tầng kia biểu diễn giao cho quái dị nam tử xem, bên trong giống tuyết. Chẳng lẽ có người trộm? Không có khả năng a. Loại này cấp thấp trang bị thì sẽ không có người thèm muốn. Quái dị nam tử suy nghĩ tới. Cấp thấp? Ta kháo. Ngươi rất cao sao? Tử Vân khó chịu nhìn hắn. Hừ. Mới nhập môn nhanh chỉ có được khinh bị bội mũi a. Ta nói cấp thấp đó là hạ thủ tương đối nhẹ. Bởi vì ta thực sự sợ vũ nhục của ngươi tôn nghiêm. Tuy rằng đây là sự thực. Nhưng sự thực là ta không thể nói ra sự thật này. Ta cũng không biết cái đó mới là sự thật. Quái dị nam tử ngữ điệu rất chậm, có vẻ thập phần nhàn nhã, tựa hồ là ở trong quán trà uống nóng hôi hổi trà giống nhau. Con mẹ nó ngươi có bệnh. Làm cho thật nhanh a. Lời mới vừa nói còn so với khá hòa khí. Đột nhiên liền có bệnh. Con mẹ nó ngươi làm cho rất không thoải mái. Ngươi đi đi. Ta không muốn nữa nhìn thấy ngươi. Tử Vân túi đầu chỉ vào cách đó không xa môn. A, có một số việc ngươi chỉ là còn chưa hiểu mà thôi. Nhiệm vụ của ta nhất định đem những ai tống cho đồ đạc tặng cho ngươi. Sau đó ngươi có nghi vấn gì sau khi hỏi xong ta liền lập tức đi. Chính ngươi không muốn thật dễ nói chuyện ta đây cũng chỉ tốt theo ngươi học tập lạc. Quái dị nam tử thần bí. Bát Vân tinh đấu phủ ngươi đưa tới sao ngươi được không đưa tới? Được không đưa tới liền không cần nói. Lời nói vậy phải đưa tới. Ngươi không biết xấu hổ lời nói sao? Tử Vân tỉ mỉ dạy. Chuyện này ta sẽ lưu ý mau chóng giải quyết. Ngươi còn nghi vấn sao? Quái dị nam tử vẻ mặt nghiêm túc. Còn cơm này đồ ăn là có ý gì? Đây là người ăn sao? Nơi đó có đồ ăn. Nơi đó có cơm sao? Đừng bảo là các ngươi người nơi này đều thích tự sát. Tử Vân chỉ vào trên bàn này dùng tiểu bản trang hào dược thảo. Ta đã nói với ngươi những thứ này đều là độc dược. Nhưng đi qua tương hỗ phối chế cùng chế ước lúc chúng nó sẽ không có độc, cho nên ngươi có thể nằm yên tâm ăn. Quái dị nam tử âm hiểm nợ nụ cười. Lai lai. Ngươi ăn. Ngươi ăn một chút. Đều cho ngươi. Tử Vân đoan khởi một cái đĩa phóng tới nam tử trước miệng. Ngươi từ từ ăn đi. Ta liền không quấy rầy ngươi. Tài kiến. Nam tử trong nháy mắt biến mất. Thực sự là mẹ nó có bệnh. Ở đây lẽ nào được không có một người bình thường sao? Lẽ nào đi lạc vào hàm tử trong truyền thuyết? Ta Tử Vân nói đột nhiên nở nụ cười. Ai? Sợ rằng chỉ có ta một cái. Con mẹ nó đến tột cùng là người nào a? Khuya khoắt gõ cửa đưa cơm. Hỏi hắn là ai vậy hắn cũng không nói. Đột nhiên lại đi. Lẽ nào? Xin hỏi có ai không? Ngoài cửa lại truyền tới một giọng nói, nhưng không có gõ cửa. Lại là hắn. Người ở đây nhanh ngủ. Ngươi ngày mai trở lại đi. Tử Vân lớn tiếng kêu lên. Tử Vân tiên a, ta là Bạch Chỉ tiên sư phái qua đến đưa cơm cho ngươi, đồ ăn cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày người. Ta là Tử Lam, chúng ta là huynh đệ a. Ngươi mở cửa để thuận tiện a. Bên ngoài thanh âm tựa hồ tịnh không giống như là vừa cái đó quái dị nam tử. Ngươi là? Tử Vân mở cửa ra, trước mặt soi sáng ra một đạo lam quang, chỉ thấy người này vừa tóc ngắn xóa tung tới, ở ánh trăng chiếu rượu lại có vẻ có khác tư tưởng, đừng một phen lãng mạn khí tức, hắn một xinh đẹp mày kiếm bay thẳng đám mây. Tú lệ hai mắt giống như du long kính được phượng, trong suốt sáng sủa như ngọc trai, lĩnh trực mũi treo thật cao nổi lên, đôi môi thật mỏng nụ hoa dục cứ, cả người có vẻ thập phần tinh thần. Hắn quần áo trường bào màu lam, đầy người trường bào một đều hình thủ kỳ quái quanh co khúc hiệu kim sắc văn tự, bên hông còn lộ vẻ một màu vàng nhạt linh phủ, mặt trên vẽ lam sắc màu tím vân. Người tên là Tử Lam. Tử Vân cười nhớ lại tên của mình. Không sai. Bạch Chỉ tiên sư cho ngươi đặt tên là Tử Vân, cho ta thủ là Tử Lam, nói rõ ta ngươi hai người có giống như địa phương. Khả năng ngươi vẫn hiểu rất rõ ở đây, có thời gian ta sẽ kể cho ngươi nơi này cố sự. Tử Lam tràn đầy nụ cười sáng lạ. Tử Vân nhìn Tử Lam trong tay dẫn theo một hình vuông gỗ, không khỏi nở nụ cười. Ngươi cũng là đến đưa cơm.
Không sai.
Tiên sư dặn ta nhất định phải sớm một chút đem cơm nước đưa đến. Hắn nói ngươi vừa chịu đựng lớn nhất khảo nghiệm nhất định phi thường khổ cực, cho nên ta bật người đã tới rồi. Tử Lam ánh mắt làm cho thần thánh đứng lên. Ngươi bên trong là không phải là cũng là trang bị đầy đủ dược thảo a? Tử Vân ngờ vực vô căn cứ nở nụ cười.
Không sai a.
Làm sao ngươi biết?
Ta lấy rất nhiều, ngươi không biết chúng ta cái này tí tiên sơn một dược thảo có bao nhiêu, thực sự là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Ngươi cũng không nên khách khí.
Tử Lam phách lối kiêu ngạo đứng lên.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, bắt đầu kể chuyện xưa ngươi là người tốt.
Ta mời ngươi không được muốn hại ta.
Có được hay không?
Ngươi và ban nãy cái đó lời nói ác độc là quan hệ như thế nào?
Là đệ đệ đi.
Ai?
Cà ca ác độc như vậy.
Đệ đệ cái này thì lành.
Hoàn toàn xem không đến là ruột thịt ta.
Ai?
Xem ra ngươi là được ca ca ngươi mê hoặc tâm trí thế cho nên đánh mất nhân tính làm cho độc như vậy lạc, bất quá hoàn hảo.
Ngươi biểu hiện ác độc vẫn là không có hoàn toàn đắp qua ngươi bản tính thiện lương.
Nghe thiếu niên.
Tử Vân mệt nặng nề vỗ vỗ Tử Lam bay.
Tử Lam.
Tử Lam cười củ tránh Tử Vân cách gọi.
Không.
Là thiếu niên.
Tử Vân nỗ lực củ tránh Tử Lam sai lầm.
Không.
Là Tử Lam.
Tử Lam nhẹ vỗ nhẹ Tử Vân thủ.
Tử Lam có đúng hay không thiếu niên?
Tử Vân một đường truy cứu tới cùng, miệng nhanh nhéo lên.
Tử Lam là thiếu niên.
Nhưng
thiếu niên cũng không nhất định nhất định Tử Lam.
Tử Lam lo lắng địa nở nụ cười, thiếu niên nhất định chính là Tử Lam sao? Chính xác sao? Ngươi có thể xác định sao Tử Lam có đúng hay không thiếu niên?
Có đúng hay không?
Ta chỉ hỏi ngươi có đúng hay không.
Tử Vân cắn Tử Lam chăm chú không tha, giống như là gặp sinh mệnh thích nhất đồ đạc.
Không đúng.
Khẳng định không phải là a.
Thiếu niên làm sao có thể liền nhất định sẽ là Tử Lam chứ?
Làm sao có thể?
Ngươi nghĩ khả năng sao có thể nói, tới.
Ngươi để chứng minh một chút.
Nhìn một chút có thể hay không có thể.
Tử Lam ngay cả mang lui lại mấy bước chỉ vào Tử Vân, hắn bắt đầu chậm rãi học vấn nghị đến Tử Vân cái loại này hoa chịu phong cách.
Tử Vân đã nhìn ra đây là đang hướng về mình học tập, nhưng lại hoàn toàn hay không dễ dàng tha thứ như vậy sơn trại vậy khôi hài hành vi, lập tức nhảy dựng lên, ngươi có bệnh ta không thèm nghe ngươi nói nữa.
Tử Lam cười ha ha, đùa giỡn.
Đùa giỡn.
Ta tại đây Tí Tiên Sơn có một mỹ hiệu bọn họ cũng gọi ta quỷ đỏ phảng, ta thích mô phỏng theo chút vật có ý tứ, ta nghĩ Tử Vân ngươi nói chuyện có chút ý tứ, cho nên nhất thời hưng khởi bắt chước một chút.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Thấy được cái bóng của mình sao quỷ đỏ phảng?
Ta khuyên ngươi đừng như vậy.
Nhìn bạn lên đừng như vậy.
Tử Vân thủ quay Tử Lam chỉ trỏ, tựa hồ có giáo dục ý tứ, ngươi làm tốt tự mình là được rồi.
Hướng ngươi ngược lại làm tốt tự mình ngươi đã nghĩ đi làm người khác, ngươi đây là tìm đường chết, hoàn toàn tìm đường chết.
Ta nhìn không được.
Ngươi phải làm cho tốt tự mình.
Quản thảo tự kỷ.
Tử Vân thu tay về, vẻ mặt nghiêm túc giả vờ cao thâm nhìn Tử Lam, đã hiểu không có.
Tử Vân a, có một số việc
ngươi không hiểu,
ta có thời gian với ngươi chậm rãi giải thích.
Tử Lam đi tới Tử Vân trước mặt đem trên tay hộp gỗ đưa cho hắn, lai,
nhìn ta một chút mang cho ngươi thứ tốt gì.
Tử Vân tiếp nhận hộp gỗ nhất thời cảm giác hộp gỗ so với mới vừa nặng không ít, nắp hộp mới vừa mở xem trong khe hở mặt một hàn khí toát ra đón bay tới một nồng nặc hương thơm, như là thịt kiểu tiên nước át lại thích làm như rau xanh thanh thúy cam điểm. Đợi được Tử Vân đem hộp hoàn toàn mở thì Tử Vân nở nụ cười, đây là muốn ăn băng sao còn là nuốt băng a?
Các ngươi đùa giỡn ta có đúng hay không?
Tử Vân đệ a,
ta cũng không có đùa giỡn ngươi a.
Thực vật ở nơi này bạch băng trong, ta mở ra ngươi sẽ biết.
Tử Lam nói đoan khởi co lại bạch băng, ở lấy ra nữa một khắc kia bạch băng giống như gặp phải mãnh liệt bốc hơi lên giống nhau vô số bọt nước cuộn động chỉ một thoáng bốc hơi nóng đi, nhiệt khí bốc lên tản ra đĩa dần dần cho thấy nhất phiến phiến đạm hồng sắc miếng thịt, hương khí trận trận hôn nhân.
Hades.
Tử Vân khó có thể tin nhìn cái này nhất phiến phiến ngon khả khẩu miếng thịt, nuốt xuống một ngụm cơ tham nước bọt, ta có khả năng tiểu ăn một miếng sao thịt này thoạt nhìn ăn thật ngon, không biết ăn có thể hay không lập tức nôn mửa.
Ngươi có khả năng thử một chút.
Tử Lam làm mời động tác.
Tử Vân lập tức cầm một mảnh thịt, nghe lại liếm liếm, thịt chính tỏa ra một nhiệt khí, mặt trên du chi pháp phới.
Tử Vân đem thịt đưa đến trong miệng, chậm rãi nhai, chỉ cảm thấy lại điểm lại mềm, coi như kẹo đường giống nhau.
Ừ,
mùi vị không tệ.
Cái này là làm sao làm được chứ?
Tử Vân một bên nhai một bên cảm khái.
Cái này là cực kỳ lâu trước kia phủ linh tiên tôn làm được tiên hảo, hắn không chỉ có là một thực lực phi phạm tiên tôn hơn nữa còn là một phi thường hiệu được sinh hoạt người, hắn vì để cho hậu lai nhân ăn được tự mình sáng tạo mỹ vị, vì vậy chuyên môn chọn lựa mấy thứ tự mình rất coi trọng xanh sao làm tốt, sau đó vận dụng băng phong phương pháp tương kỳ phong tồn lấy lưu danh muôn đời.
Tử Lam ý vị thâm trường nói,
những thứ này có thời gian ta cùng ngươi,
ta bồi đến ngươi uống một chén thế nào?
Tử Lam trong tay sinh ra một bầu rượu, mặt trên nhãn thập phần thấy được, một lớn như vậy tiên chữ viết ở phía trên.
Ngươi cũng uống rượu?
Tử Vân có chút buồn bực, nhìn Tử Lam như vậy vĩ ngạn thân thể,
ừ,
hẳn là uống,
hẳn là uống.
Hai người đi vào trong phòng, Tử Vân đem trên bàn cái đó quái dị nam tử đưa tới hộp gỗ cùng mấy tiểu điệp dược thảo đẩy sang một bên, lại đem Tử Lam đưa một gỗ cư ở phía trên, Tử Lam cũng đưa tay một co lại miếng thịt cùng bầu rượu đặt ở phía trên, hai người nhanh ngồi xuống.
Tử Lam vừa trên bàn này trùng trùng điệp điệp mâm mâm âm thầm suy tư một phen liền lập tức nở nụ cười, vừa có người cũng cho người mang đồ tới.
Hơn nữa hình như đưa đều độc thảo.
Tử Vân quả đấm hướng trên bàn gỗ, vừa nay có cái đó quỷ dị nam có bệnh,
không biết từ đâu xuất hiện cho.
lời nói nói năng lộn xộn một điểm trung tâm tư tưởng đều không có, lời nói vô ích một đồng lớn, ta căn bản chẳng hiểu hắn nói cái gì. Ngươi biết hắn là ai vậy không? Tử Lam An Tường nở nụ cười. Dầm. Tử Vân có phách vang lên bàn, đệ. Ta mà biết sớm thông chết hắn. Tiểu đệ A. Ngươi đừng đội. Ta lai cùng ngươi từ từ nói. Chúng ta uống vừa nói. Nói Tử Lam co lại xuất ra hộp gỗ thức ăn bên trong, đĩa bạch băng đột nhiên họa xuất một xinh đẹp hỏa diễm ra đây, bạch băng lập tức biến mất một đoàn nước có gà dâng lên. Đĩa xanh sao nhanh hiện lộ ra, một cái đĩa bích ngọc thanh mang tây thi, một cái đĩa du sắc tiên diễm màu đỏ cụ lạc, sau lại từ bên trong lấy ra hai cái trong suốt trong sáng chén nhỏ cùng hai song thanh trúc chiếc đũa, lai lai lai. Chúng ta uống một chén. Một bên uống một bên ta nói cho ngươi nghe. Tử Lam đem chiếc đũa cùng cái chén đưa cho Tử Vân, còn dư lại đặt ở trước chân, Tử Lam nhắc tới bầu rượu. Ta cho ngươi rót đầy. Chỉ nghe thấy ồ ồ tiếng nước, một thật nhỏ thấu lượng nước suối chảy đến Tử Vân trong chén, rượu nhan sắc trong suốt, ở trong chén cảm giác như nhìn không thấy giống nhau. Cái này, không cần kỳ quái. Hắc, tí tiên trên núi có rất nhiều kỳ quái địa phương. Ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Lai, thân là huynh trưởng, ta trước mời ngươi một chén. Tử Lam đoan khởi chén nhỏ đứng dậy. Ngươi ngồi xuống. Ngồi xuống. Một chén rượu đây hà tất nghiêm túc như vậy chứ? Ngươi khiến cho làm sao cùng phía dưới trần thế giống nhau a? Nơi này là tí tiên sơn cũng cái này thế tục sao cũng chơi một bộ này sao đừng như vậy. Ta là tới tu hành. Không phải là đến uống rượu. Muốn uống rượu ta sớm sẽ xuống núi ngay. Tử Vân trách cứ đứng lên. Ha ha. Ngày hôm nay uống chút không có chuyện gì. Ngày mai ngươi muốn uống cũng uống không được. Liên ngày hôm nay là ngày cuối cùng kẻ hèn này mặt vượt qua. Qua ngày hôm nay, ngày mai ngươi sẽ là một người khác, người thuộc về tí tiên sơn người. Coi như làm là ngày hôm nay cùng ngày mai cáo biệt đi. Lai. Ta trước cạn. Tử Lam uống một hơi cạn sạch, đã ra một hơi thở. Được. Ta xem một chút có được hay không uống. Tử Vân cũng một ngụm nuốt xuống, rượu lưu trải qua yết hầu một trong veo lạt thoải mái nảy lên toàn thân, phản phất là từ vách đá vạn trượng rơi xuống lại chậm rãi thăng lên giống nhau, cảm giác sắp tê dại, nhưng vẫn như cũ hô hấp thông thuận hành động như thường, chỉ là tim đập đặc biệt nhanh, chưa từng có nhanh như vậy quá, hình như gặp rơi ra lại giống nhau. Ta đến chậm rãi với ngươi giảng. Đừng nóng đội. Tử Lam vung đôi đũa trong tay. Tử Vân lúc này đầu váng mắt hoa, chỉ cảm thấy Tử Lam lời nói có vài đạo trọng âm, Tử Vân trên mặt đỏ ửng lên, giống như là đào hoa giống nhau. Ngươi rượu này, ngươi hắn mù hại ta. Không có việc gì. Ngươi uống nhiều rồi. Đây là tiên tiểu người bình thường là khó có thể thừa nhận. Hú ngươi lại uống một hơi cạn sạch, nhất định sẽ ngất. Bất quá ngươi nghe ta kể cho ngươi điểm cố sự, một hồi ngươi thì tốt rồi. Tử Lam vẻ mặt tiêu ý được. Vậy ngươi giảng đi. Tử Vân bượng bượng hồ hồ nghèo đầu. Phòng trừng thời gian rất lâu. Ngươi chịu được sao? Tử Lam muốn nói lại thôi, đột nhiên đưa ra sự nghi ngờ của mình. Ta hiện tại không muốn nói chuyện. Ngươi. Giảng. Tử Vân nỗ lực một hơi nói xong. Tốt lắm. Ta trước mắt tới cho ngươi nhất nhất giới thiệu đi. Tử Lam ánh mắt du dương đứng lên. Ta còn là trước lai giới thiệu cho ngươi một chút toàn bộ thế giới trạng thái đi. Thế giới kỳ thực cũng không có phức tạp như thế, trên cơ bản chỉ có ba thế lực tình hành, tiên lực, ma lực và bị vây giữa hai người tiên ma lực. Trên đời này có hai mảnh hoàn toàn đối lập đại lục, chúng ta chỗ ở cái này phiến lục địa xưng là cựu thần tiên vực, mà đối ứng một khác phiến đại lục xưng là tứ hải ma đàm. Ngay cả chính mình thần ma lực lượng người bọn họ không có minh xác địa vực chi phân chia, bọn họ tồn tại ở hai mảnh đại lục trong. Diệt thể đối kháng diệt hữu. Tử Lam ánh mắt sáng lệ đứng lên. Chúng ta nơi này chính là cựu thần tiên vực bên trong. Có thể ngươi còn không rõ ràng lắm, cựu thần tiên vực trong tổng cộng có 36 tọa tiên phong, tí tiên sơn chỉ là trong đó nho nhỏ một tòa mà thôi, ngươi đừng tưởng rằng vào tiên sơn liền rất giỏi rồi. Chúng ta trước không nói ngoại giới phân tranh, cựu thần tiên vực trong vòng tranh chấp liền quá nhiều, gặp nói tỉ mỉ thật thế nhưng vui buồn lẫn lộn. Ta sau đó có thời gian sẽ cùng ngươi chậm rãi giảng giải. Tử Lam thở dài một hơi. Ngày sau lúc tu luyện ngươi có cơ hội cùng cái khác tiên sơn tiên sư tiên tông và tiên thánh môn tiến hành so tài. Nga. Nói đến đây ta còn có cần phải giới thiệu một chút tu tiên giai đoạn phân chia. Lúc đầu giai đoạn gọi tiên tử, chậm rãi nắm giữ nhất định kỹ xảo lúc có thể xưng là tiên hồn, cái này nhanh rất đơn giản chủ yếu nhất định song tiên sư tán thành, mỗi ngày cần lao chút có thể song như vậy xưng hô. Tiên sư sẽ ngươi phía bên phải bên hông đeo thượng một màu vàng phù, mặt trên bức tranh một của ngươi chân dung. Phù thượng hội có hai cái mơ hồ có thể thấy được tự, tiên hồn, nhưng cấp thấp được không người có năng lực là nhìn không thấy phù một đạo này chữ, bởi vì không có năng lực. Chỉ có ngang nhau cấp bậc cao cấp hơn những người khác mới có thể thấy. Cái này cũng gọi tiên giới hạn. Việc thường đi chỗ cao thân phận của hắn lại càng cao quý, lại càng cần bảo mật. Tiên giới hạn thiết trí là vì bảo hộ những người này, bởi vì không thể để cho tất cả mọi người biết thân phận của bọn họ. Tử Lam nở nụ cười. Tiên hồn lúc sẽ học được rất nhiều kỹ năng có thể đi làm rất nhiều đơn giản nhiệm vụ lấy để thăng năng lực của mình. Cấp này đoạn chủ yếu nhất định mở ra tiên lực một giai đoạn lúc mở ra tiên lực lúc lực lượng của ngươi sẽ tăng gấp trăm lần, liền có thể gọi là tiên phách. Lúc tiên lực đạt được một phạm vi lúc sẽ lần thứ hai mở ra một trạng thái chính là tiên thuật, khi đó liền có thể là học rất nhiều đại hình kỹ năng. Cùng trước kia học được khó có thể đánh đồng. Tử Lam dừng một chút, uống một chén rượu. Tử Vân nghẹo đầu vẫn không nhúc nhích tựa hồ đã ngủ mê man rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 12, một đêm giảng đến trời sáng khi ngươi có khả năng thuần thục vận dụng các loại đại hình tiên thuật thời điểm ngươi có thể như Bạch Chỉ tiên sư giống nhau trở thành tiên sư, nói đúng là ngươi khi ngươi đạt tới cái giai đoạn này ngươi thì có nhất định năng lực, ngươi liền có tư cách có khả năng bắt đầu chỉ đạo ở ngươi giới tiên tử, tiên hồn, tiên phách, ngươi có khả năng thành là lão sư cũng có thể trở thành người khác quý nhân. có lẽ trở thành đúc người khác số mạng người. Thử Lam chậm rãi cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt phiến. Giống nhau đến rồi tiên sư cái giai đoạn này là thuộc về bình cảnh, còn muốn gặp đi phía trước tiến bộ liền vô cùng khó khăn. Cho nên ở trở thành tiên sư thời điểm sẽ xuất hiện rất nhiều loại lựa chọn, ngươi nhất thời sẽ nhiều hơn vô số điều đường, ngươi cần phải đi làm ra rất lựa chọn chính xác. Có người sẽ tiếp tục truy cầu tiến bộ, có người phát giác mình đã không có đi tới hy vọng vào là liền đem mong muốn nhờ giao cho đời kế tiếp, mà có vài người lại sẽ hoài nghi mình năng lực, cuối cùng suốt ngày sinh hoạt tại sợ hãi trong khó có thể tự kiềm chế cho đến biến thành một tên phế nhân. Thử Lam đem miếng thịt nhét vào trong miệng, tràn ngập hưởng thụ phẩm vị. Nếu như chính mình nhất định tiên phú, có lẽ nhất định cảnh ngộ, có lẽ ngươi so với bất cứ người nào nhanh ngoan cường cùng khắc khổ a, như vậy thì vô cùng có khả năng bước qua tiên sư đạo này cực cao cánh cửa tiến nhập thần tiên thế giới lại môn, ngươi chính là tiên mỡ. Tiên phá nhất định đem tiên lực khai đến cực hạn, do đó bài trừ tiên lực cất thúc, cũng chính là không hề cần tiên lực cất thúc, tiên lực có khả năng đạt được vô hạn trạng thái. Thử Lam thở dài một hơi. Ai? Muốn bài trừ tiên lực kỳ thực ở nào đó ý nghĩa một chẳng khác nào tự sát. Đây cũng chính là dồn vào tử địa sau đó cho đạo lý. Đương vỡ tiên lực lúc không hề bị nó hạn chế lúc, cũng liền mở ra một loại trạng thái khác, tiên suy nghĩ, tiên đọc mở ra cũng liền chạm vào toàn bộ lực lượng khống chế trạng thái. Có thể trở thành tiên tông. Thử Lam lúc này âm hiểm nở nụ cười. Tiên suy nghĩ một khi bắt đầu liền vô pháp đình chỉ. Vào lúc này nếu như không có cũng đủ mạnh ý thức lai chế ngự ý thức của mình lời nói, ngươi cũng sẽ bị tiên suy nghĩ mình vệ do đó mê thất tự mình, cho đến không còn là tự mình. Cụ thể sẽ biến thành thế nào ta cũng không biết. Bởi vì cựu thần tiên cảnh được không một cái nào giống nhau án lệ. Tử Lam nghiêm túc. Lúc này Tử Vân nhỏ nhẹ gật đầu, tựa hồ biểu thị thập phần tán thành Tử Lam thuyết pháp. Không cần. Không cần. Ngươi yên lặng tính là được rồi. Không cần nhiệt tình như vậy. Thực sự không cần. Tử Lam liên tục xua tay chối từ tới. Tiên niệm thuận lợi mở ra lúc liền cần cùng tiên lực dung hợp lẫn nhau cho đến hoàn toàn có khả năng lấy tiên suy nghĩ chế ngự tiên lực. Đạt tới tầng này hoàn cảnh có thể xưng là tiên tôn, tiên tôn chính mình tuyệt đối địa vị, bị người tôn sùng cùng cung bái. Có thể đạt được như vậy cảnh giới đã coi như là cuộc đời này không tiếc. Thử Lam vẻ mặt mừng rỡ. Tiên tôn muốn lần thứ hai phi thăng nhất định phải đem tiên suy nghĩ tiên lực tập trung lại tụ tập thành tiên linh, đó cũng là mở ra người cuối cùng trạng thái, tiên linh, hoàn toàn mở ra tiên linh lúc nhất định tiên thánh. Từng bước hoàn toàn khống chế được tiên linh tịnh, có thể phát huy ra tiên linh toàn bộ lực lượng lúc nhất định cuối cùng tối linh hoạt kỳ ảo tối u minh tiên linh. Thử Lam trước một chén rượu. Ai? Nói nhiều như vậy, có chút mệt mỏi. Bất quá ta còn là muốn nói. Ai? Ta đây là thế nào? Thử Lam thở dài nặng nề đứng lên. Tiên tử, tiên hồn, tiên phách, tiên sư, tiên hóa, tiên tông, tiên tôn, tiên thánh, tiên linh, đây chính là một quá trình, một phàm nhân xem vĩnh hằng quá trình, một bụi bặm chồng chất biến thành thần quá trình. Thử Lam ánh mắt lóe ra. Tiên tôn tiên thánh có rất nhiều, nhưng tiên linh lại rất ít, bởi vì phải trở thành tiên linh so với lên trời còn khó hơn một gấp một bạn lần, trong đó chẳng biết cần kinh nghiệm nhiều ít ước. Ta sẽ cùng ngươi nói một câu 36 tọa tiên sơn đi. 36 tọa tiên sơn là chuyên môn tu tiên thánh địa, trên núi nhanh bố trí có tiên sư chuyên môn chấp quản tiên tử, tiên hồn, tiên phách tu luyện, một tòa tiên trên đỉnh núi có ít nhất 2-3. Là tiên linh môn khai sáng cái này 36 tọa tiên sơn, mục đích chủ yếu nhất định khai quật tụng người có thiên phú, chỉ đạo bọn họ tu luyện, đào tạo ra càng nhiều tốt đẹp mầm mống dùng để giữ gìn cựu thần tiên cảnh an nguy. Ngọn đèn dần dần mở đi, Tử Lam nhưng vẫn là hăng hái bừng bừng nói dài dòng cố sự. Tiên linh môn bắt đầu ở tiên sơn các thu đệ tử bắt đầu truyền giáo, 36 trong núi lấy Phục Hà tiên sơn, Trưởng Vân tiên sơn, Tý tiên sơn, Tử Cụ tiên sơn tứ đại tiên sơn dẫn đầu, tiên linh môn phân chia tọa tứ sơn thu không ít đồ đệ, về sau tỉ mỉ truyền giáo những đệ tử này trong dũng mãnh tiến ra số lớn có tiềm lực người, vì vậy một phồn thịnh thời đại bắt đầu đến, nhất thời kỳ tiên tông, tiên tôn, tiên thánh, là nhiều nhất thời kỳ, cũng là cả cựu thần tiên cảnh rất phồn thịnh thời kỳ. Tử Lam nói nói ánh mắt ám phai nhạt. Đáng tiếc như vậy phồn bình cảnh tượng chỉ duy trì mấy trăm năm, Thiên Linh môn cũng đồng thời ở bên trong này phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Thử Lam dừng một chút, uống một ngụm rượu. Vấn đề là mặc dù đang Thiên Linh môn tự mình giáo dục cái xuất hiện rất nhiều tuyệt thế nhân tài, nhưng mà duy nhất bọn họ quên một điểm là, cái này mấy trăm năm qua chưa từng có một giống như bọn họ tiên linh của thời. Đây đối với hậu thế ảnh hưởng là đại, tiên linh thuộc về cựu thần tiên cảnh lĩnh đạo lực lượng, nếu như không có mới phát tiên linh xuất hiện như vậy toàn bộ cựu thần tiên cảnh cũng liền thay đổi không có chút nào ý nghĩa, như vậy hết thảy đồ đạc cũng liền trong nháy mắt liền làm cho hư ảo. Cựu thần tiên cảnh cần một tân sinh lực lượng đi cải tạo đi lớn mạnh toàn bộ thế giới. Tử Lam nhàn nhạt ánh mắt làm cho hỏa sáng lên, tựa hồ có một loại cực mạnh lực lượng thúc giục hắn hướng cực cao địa phương ngưỡng vọng. Tiên linh môn chịu nhịn cựu thần tiên cảnh xuống dốc áp lực thật lớn trải qua hơn 1000 hàng năm lúc rốt cục tại nơi nguy cơ thời đại trong quật khởi một trẻ tuổi nhất tiên linh. Bởi vì hắn tiên linh năng lực đặc thù là cựu thần tiên cảnh mấy trăm năm khó có thể vừa thấy kỳ tài ngút trời, cho nên liền một cái nào vang dội danh xưng, tiên linh chi đế, hắn phá vỡ tiên linh chí thượng cảnh giới, do đó sáng lập cao cấp hơn tiên đế khác. Tử Lam hai mắt lần thứ hai chết xạ ra vô hạn quan mang. Tiên đế sinh ra dẫn dắt thời đại bay nhanh phát triển, do tiên đế lĩnh đạo dưới cựu thần tiên cảnh bắt đầu khôi phục sinh khí, tiên tông tiên tôn tiên thánh nhanh hiện ra không ít, chỗ thần kỳ nhất là ngay cả trước đây trăm triệu không dám tưởng tượng tiên linh cũng bắt đầu bạt địa mọc dễ dựng lên, trăm năm trong vòng cựu thần tiên cảnh trước sau quật khởi tám cái tân thắng tiên linh. Chúng ta từ nay về sau nên đón cựu thần tiên cảnh sử thượng đỉnh thời kỳ. Tử Lam uống một hơi cạn sạch trong chén còn thừa lại rượu. Một thời đại đến liền tất nhiên có thời đại này kết thúc, đạt được đỉnh thời đại duy trì thiên nhiên lúc, liền lại bắt đầu suy rơi xuống. Tuy rằng những tiên linh đó môn chính mình bất tử chi thân khả dù sao cũng là thuộc về trước một thời kỳ người, cho dù thực lực như thế nào đi nữa cao thâm cũng vô pháp vãn hồi bắt rơi thế cục. Đoạn thời kỳ trải qua chiến loạn ta cũng không muốn nói thêm. Thử Lam một tiếng thở dài. Sau cựu thần tiên cảnh 36 tiên sơn bắt đầu xuất hiện phân liệt xu thế, 36 tiên sơn đông đảo tiên tôn tiên thánh và trí thượng tiên linh đối với tu tiên cái nhìn không đồng nhất, bên nào cũng cho là mình phải, nghiêm trọng phân hóa đối với đứng lên cho tới hôm nay cũng khó mà hợp lại. Trong đó rõ ràng nhất phân liệt nhất định 36 tiên sơn đứng đầu Phục Hà Sơn, Trưởng Vân Sơn, Tý Tiên Sơn, Tử Cụ Sơn bắt đầu đều tự là đạo, tham dò chính bọn hắn tiên linh đường, trước đây tương hỗ học tập tương hỗ xúc tiến lấy thừa bù thiếu thế cục từ nay về sau phong hôi tan hết không tồn tại nữa. Thử Lam ngữ khí kiên định đứng lên. Tứ tọa thủ sơn có cử động ngoài ra tiên sơn đều có lựa chọn của mình, bọn họ ngầm nhanh từ lâu chọn xong dựa vào đối tượng, chủ yếu vẫn là hướng dẫn theo đà phát triển căn cứ lợi thế và lợi ích phân chia đại thể đều muốn cười mặt đầu đến rồi Phục Hà cùng Trưởng Vân một cái, đối với ngoài ra Tý Tiên cùng Tử Cụ chỉ là cười mà qua. Tuy rằng Tý Tiên Sơn cùng người khác sơn quan hệ vẫn chưa đi xem trình độ sơn cùng thủy tận, cho dù không có rõ ràng rằng có khả trong đó rõ ràng ám quan hệ ai nấy đều thấy được. Thử Lam châm chọc nở nụ cười, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Chúng ta Tý Tiên Sơn tuy rằng đã nghèo túng, có trải qua đã có mấy vị tiên linh chiếu sáng, hắn thần vận như trước trường tồn. Nếu không phải được Phục Hà Trưởng Vân hai sơn chí chi lấy không sạch sẽ chi tử, chỉ sợ cũng sẽ không luân lạc tới như vậy ruộng đồng. Thử Lam gương mặt căm hận. Tý Tiên Sơn từng có quá quang huy tuế nguyệt, đó là ở hai tiên linh cộng đồng mang theo lại thế lãm chúng tiên sơn. Khai Sơn Tiên Linh phủ không mở Tý Tiên Sơn, là Tiên Sơn bắn rơi kiên cố cơ trụ, kỳ đầu dưới giới đệ tử tuy rằng không tiện nhưng thực lực siêu quần, tiên tông tiên tôn tiên thánh đều xuất hiện, kỳ thực lực tuyệt không thua kém bất luận kẻ nào. Đến rồi đệ nhị giới, đệ tử đều có cao hơn đề thăng, nội tính cũng biến thành càng cao, tiên tôn tiên thánh đùn, trong lúc nhất thời phong khởi vân dũng. Ba tứ ngũ giới là một quá độ thời kỳ, nhân tài càng phát ra cường thịnh, một lần tiên thánh phồn vinh hưng thịnh, thứ sáu giới rốt cục xuất hiện hai tiên linh chạy song song mới, đem toàn bộ Tý Tiên Sơn trực tiếp giáng a hướng về phía đỉnh phong. Đáng tiếc bởi phía sau tiên ma chiến loạn, đông đảo tiên tôn tiên thánh dẫn thân vào nước lựa trong, chiến loạn sau khi chấm dứt Tý Tiên Sơn nhân lực sói mòn thảm trọng, đông đảo ưu việt tiên tôn tiên thánh chiến quá mức xa trường, hai tiên linh cũng bị đả kích nặng nề, Tý Tiên Sơn từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, bắt đầu rồi dài dòng kéo dài hơi tàn kéo dài cho tới hôm nay, ở giữa các tiên sơn lại xuất hiện phân tranh khiến Tý Tiên Sơn địa vị xuống dốc không thanh, đã không có hai tiên linh. Như vậy cấp quan trọng nhân vật để chống đỡ Tý Tiên Sơn chỉ có thể vĩnh cửu rơi xuống đi xuống. Thử Lam khỏe mắt có chút đã ướt. Cho nên ngươi xem cái này lớn như vậy Tý Tiên Sơn chỉ có rất ít mấy người, cảnh tượng có chút thê thảm. Nhân vật chủ yếu hôm nay tiên sư cũng chỉ có hai cái, một Bạch Chỉ tiên sư một Hồn Đoạn tiên sư, tiên phá có một ở phía sau sơn trưởng ác trong động đóng cửa tu hành. Tiên tông chỉ có một người Bạch Linh tiên tông, đáng tiếc hắn quanh năm nhanh không thấy được mặt, hắn hôm nay vân du tứ phương chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Tiên tôn cũng chỉ có một người Vũ Trường Vân, đáng tiếc hắn cũng sẽ không đã trở về, nói không chừng ngày nào đó tâm tình vui vẻ nói không chừng trở về tìm hai chén rượu uống một chút. Hai tiên linh cũng rời giá lâm tối bắc phương Yên Vũ Sơn, Yên Vũ Sơn tuy rằng không ở 36 sơn trong vòng nhưng tinh khiết thiên nhiên khung cùng sơn thế địa hình, nhưng coi như là một chỗ tu hành địa phương tốt, Na Lý vết người rất hiếm không bị quấy rầy trên cơ bản cùng ngoại giới cách ly, hai tiên linh mong muốn ở nơi này không hỏi thế sự ngăn cách quá nhàn nhã ngày. Ai? Thử Lam lần thứ hai thở dài một tiếng. Chúng ta Tý Tiên Sơn hôm nay nhân lực đơn bạc, hơn nữa còn có một Hồn Đoạn tiên sư người như vậy thường thường ra tới quấy rối, ai? Nếu như nữa không ai xuất hiện, Tý Tiên Sơn danh hảo chỉ sợ cũng đem không tồn tại nữa. Tử Lam đem một bầu rượu nhanh rót vào trong miệng của mình. Tử Vân ở nơi này vẫn không nhúc nhích, sớm đã thành ngủ được nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, sắc trời đã hơi toát ra một chút bạch quang, Tử Lam nhìn một chút Tử Vân lại nhìn một chút ngoài cửa sổ không khỏi nở nụ cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, chắc thí lúc ánh mặt trời ấm áp lần thứ hai chiếu đến Tử Vân trên mặt thì, Tử Vân đã nằm ở trên giường, hắn xốc lên chăm chú bao lấy mình sảng thật mỏng chăn, bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Tử Vân nhìn một chút bên kia bàn gỗ, trên cái băng cái đó cũng không có, gì? Ngày hôm qua chúng ta không phải là ở chỗ này ăn uống rượu sao, ta hiện tại làm sao liền nằm ở trên giường chứ? Lẽ nào? Dầu an toàn phát tan nát đời trai. Điều này có thể sao? Cái này tuyệt đối sẽ không. Tử Vân vội vàng nhìn một chút tự mình y phục, thở dài đứng lên khỏe miệng cũng lộ ra an tưởng dáng tươi cười, y phục hoàn hảo không có toàn bộ bỏ đi, ăn mặc có hợp lý. Hoàn hảo. Hoàn hảo. Đây chỉ là cái hiểu lầm. Tử Lam làm sao có thể làm loại sự tình này chứ? Ha ha. Làm sao có thể? Ta hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Tử Vân thoải mái hoàn tự mình nhất thời làm cho sảng khoái đứng lên. Này, tiểu tử ngươi vẫn chưa chịu dậy, nữa không đứng dậy ta đánh ngươi a. Một trận tiếng gõ cửa rồn dập vang lên, Tử Vân sắc mặt phong khởi vân dũng, trắng loạn trên mặt của bảy ra một tầng mưa rầm. Ta kháo, còn có để cho người sống hay không? Cái này mẹ nó sống thực sự là đoạn đau khổ. Chỗ nào đều có hắn, gõ cái gì mà gõ? Muốn gõ chết người ta có đúng hay không? Tử Vân nội tâm một trận rộng lớn mạnh mẽ. Người nào a? Không nên gõ. Như vậy gõ cửa rất không có lễ phép. Giống như vậy gõ cửa rất nhiều người cũng sẽ không cho ngươi vào môn. Tử Vân nở nụ cười. Mẹ nó, ngươi muốn chết có đúng hay không? Ta gõ thế nào? Ngươi không mở cửa. Ngươi cho là ngươi không mở cửa ta liền vào không được? Hắc hắc, ta có khả năng lập tức phá cửa mà vào, ngươi tin hay không? Ngươi không mở cửa ta có khả năng đi vào, ngươi mở rộng cửa ta cũng có thể đi vào. Ngươi là tuyển trạch mở rộng cửa để cho ta đi vào chứ còn là chọn đóng cửa tự ta đi vào chứ? Chính ngươi muốn đem người ác tốt. Bên ngoài Hồn Đoạn âm thanh nha càng phát kiêu ngạo, thanh âm cũng càng phát lớn lên. Chi nha một tiếng một cửa mở ra lộ ra hồn đoạn điên cuồng khuôn mặt tươi cười, ha 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 ha. Sự lựa chọn của ngươi rất chính xác, đi thôi. Chúng ta xem thử tiên thai đi. Hồn đoạn một bả lạp xả ở Tử Vân và Tháo muốn đi. Tử Vân liền đẩy ra hồn đoạn thủ, ta không nên để ngươi tống, tự ta sẽ đi. Ngươi trước chờ một chút. Ta đi nhà vệ sinh rửa cái kiểm giữa cái răng, trải bớt sợi sơ làm tóc mặc quần áo tử tế đi liền. Ngươi chờ ta a. Tử Vân khéo tay đóng cửa lại. Mẹ nó cái. Hồn đoạn mới vừa ra miệng, phía sau liền lộ ra một tử sắc lửa trong suốt mặt quỷ phi đầu tắt phát, con ngươi một đoàn độ lửa, dài nhỏ quỷ trảo trên nắm ngũ cây ốm dài ngân trầm, phát sinh ánh sáng chói mắt huy nhắm ngay hồn đoạn miệng. Hồn đoạn rất cung kính không người chào nợ nụ cười, ta không nói. Không nói thô tục. Không có việc gì. Ngươi có thể đi về. Cầu ngươi trở lại. Ta biết sai rồi. Chỉ thấy cái này cao lớn tử sắc quỷ hồn huyền nhiên cười thu ngân trầm, như nước giống nhau ba động nhàn nhạt rút đi. Cửa lúc này mở. Tử Vân lúc này đã đem Tí Tiên Sơn đệ tử chuyên dụng y phục mặc lên, một thân tử bạch giao nhau trường bảo phiêu phiêu, coi như tiêu giao ở đám mây giống nhau, một đôi mỏng đệ tử sắc dày bó, bên hông còn lộ vẻ một màu vàng nhạt phụ chú, mặt trên vẽ Tí Tiên Sơn quần sơn biểu đồ, Tử Vân ở kim sắc ánh mặt trời soi sáng lại, toát ra vô cùng quang huy, lúc này Tử Vân nghiễm nhiên một gần xuất chiến xa trường niên kỳ nhẹ chiến sĩ, tuy rằng hắn tay trói gà không chặt, nhưng bằng cổ khí, tức tiêu ngạo khí chất có thể miểu sát mọi người. Tử Vân cẩn thận nói một chút khởi bước tử bước ra gian phòng, hôn đoạn nhìn Tử Vân mặc quần áo này không chỉ có nở nụ cười, đi mau đi mau. Đùa giỡn cái đó suốt a, nhanh lên theo ta đi. Cái này thể, y dị phục này ăn mặc hành động thập phần bất tiện, ta khó có thể khống chế được hành động tốc độ, ngươi có thể dạy ta làm sao chế ngự sao? Tử Vân nói. Ai nha, cái này tạm thời khó có thể nắm trong tay. Ngươi đừng ý nghĩ kỳ lạ, cho ngươi xuyên thấu cái này chính là muốn đi thử tiên thai khảo nghiệm. Ngươi đừng nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta đi thôi. Hôn đoạn lần thứ hai kéo lấy Tử Vân y phục, Tử Vân lại một tay đẩy ra. Quần áo mới, đừng xé rách. Tử Vân trách cứ đứng lên. Mẹ nó đi thôi. Hôn đoạn bắt lại Tử Vân thủ đem cả người hắn nhanh lôi dậy, đối với bất thình lình lực lượng cường đại Tử Vân sợ choáng váng. Ta kháo, lão nhân này khí lực lớn như vậy. Ngụy Tiên, Tử Vân được kéo đến không trung còn chưa kịp phản ứng đã bị một đi phía trước lực lượng kéo đi phía trước, hôn đoạn quả đấm lôi kéo Tử Vân không ngừng chạy về phía trước, quả thực giống như là ở chơi diều giống nhau. Đột nhiên hôn đoạn ngừng lại, một tay lấy Tử Vân kéo xuống rơi trên mặt đất, bắt đầu đặng ngồi dưới đất đoán nảy lên hắn là lai, ai, 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 lực lượng đã đạt không hơn lạc. Không được, ta lui bước lạc. Tử Vân đi tới hôn đoạn bên người nở nụ cười. Tất cả nói không nên bằng ngươi đưa. Ngươi nhiệt tình như vậy để làm chi? Chúng ta đi thôi. Hắc. Hôm nay ngươi là chúng ta ở đây trẻ tuổi nhất đệ tử, ngươi phải thật tốt tu luyện. Sau đó có cái gì không biết hoặc là muốn học đông tây ta có khả năng giáo ngươi. Hôn đoạn đứng dậy tràn ngập hy vọng nhìn Tử Vân. Tí Tiên Sơn có 16 phong, ngày hôm qua ngươi bỏ lên trên chỉ là trong đó ít nhất một phong gọi trưởng chuyên cần phong, là Tí Tiên Sơn đệ tử nhập chỗ ở. Đáng tiếc tự thứ 6 giới lúc nhân viên càng ngày càng ít, rất nhiều nhà cửa đã không có người ở, tiểu tử ngươi vận khí tốt có khả năng rơi vào cái bên thai thanh tịnh. Cũng không cần và những người khác tranh đoạt cái đó. Hôn đoạn nở nụ cười. Không thể nào. Cái này Tí Tiên Sơn còn 16 phong. Ta cho rằng liền một tòa chứ. Tử Vân giật mình không nhỏ. Ít nói nhảm. Chúng ta đi qua cái này thiên kiều đi vòng qua tây nam biên thử tiên thai đi. Hôn đoạn chỉ vào trước mặt treo ở chân trời thiên kiều. Tử Vân phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một tòa to lớn hùng tráng thiên kiều kéo dài đến phía chân trời, do vô số tráng kiện cây cột chống đỡ, mặt trên từng cái cứng cắp du long ngâm nổi, không biết lớn như vậy kiến trúc rốt cuộc là thế nào kiến tạo mà thành. Hai người dọc theo thiên kiều đi vòng qua tây nam biên thử tiên hai, Tử Vân trước mắt một mảnh bích lục, phản phất đưa thân vào màu xanh biếc trong đại dương, trên mặt đất cửa hàng vô số lục sắc đá phiến, toàn bộ thử tiên thai là một cái vòng tròn hình kiến trúc giống như một cái hình tròn sân rộng, ngay chính giữa đứng vững một tòa tảng đá pho tượng, tượng đá là một trang nghiêm trung niên nam tử, tóc dài phất phới, tay phải cầm một chi rất lớn bút lông, trong tay trái ý chỉ cùng ngón trỏ. Đan dựng thẳng tới, khi hắn ngón áp út một mang một quả bích ngọc bát long ngọc thạch nhẫn, trên chân đạp một con hung mãnh kỳ lân hỏa phượng, có vẻ thập phần phiêu giật thần võ. Người nọ là ai a? Còn cưỡi chỉ điểu. Tử Vân kỳ quái nhìn phía xa tượng đá. Tiểu tử ngươi không nên nói mỏ. Hãy tôn trọng một chút. Không phải ta giết chết ngươi. Ai? Ngươi chút tính tình có được hay không? Đây là Tí Tiên Sơn khai sơn tổ sư gia trưởng thu tiên linh. Nữa nói mỏ hắn nhảy ra một lôi điện phá ẩm chết cả nhà ngươi, người tin hay không? Hôn đoạn mân mê miệng tưởng đánh Tử Vân. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Một tiếng to âm thanh nha chuyển vào Tử Vân trong tai, theo tiếng đi tới thấy được đóa sau lưng tự mình bạch chỉ tiên sư, chỉ thấy hắn vẻ mặt tường hòa thái độ, tựa hồ ngày hôm qua ngủ được thật là thơm. Làm ta sợ muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Vì sao bất hảo tạm biệt lộ? Như vậy hách ta đối với ngươi có cái gì vui sướng đáng nói sao? Ngươi có đúng hay không vì thế cảm thấy rất khoái nhạc? Tử Vân cưỡng chế tới giữa ngực một hơi thở chỉ trích đứng lên. A ha ha. Tử Vân, ngươi ngày hôm qua xem ra ngủ rất say a. Tối hôm qua không có sao chứ? Bạch Chỉ vẻ mặt tiêu ý. Ngày hôm qua cái đó Tử Lam là ai a? Rốt cuộc người nào a? Ta hoàn toàn không biết hắn muốn làm gì. Hắn nói với ta nhiều như vậy hắn không mệt mỏi sao? Tốt. Hắn không phiền lụy. Chúng ta liền tạm thời giả thiết hắn không phải là mệt chết đi, ta đây lui a. Hắn có suy nghĩ hay không? Tử Vân lần thứ hai treo chọc nảy lên Tử Lam, đem tất cả bất mãn cùng oán hận nhanh chỉ hướng Tử Lam. Tại sao muốn suy nghĩ? Hắn tại sao muốn suy nghĩ? Ngươi ở đằng kia gọi cái giám a? Ngươi không nên đoán trách, tất cả đoán giận ở chúng ta người này đều không hữu dụng, bởi vì tất cả đoán giận đều cái giám.
Ngươi bây giờ cần phải làm là lập tức tiến hành thực tập. Hôn Đoạn thật sự là nghẹn không chịu được, không nói chút gì thực sự có lỗi với tự mình miệng. Hắc hắc. Tử Vân ta sư đệ nói xong tuy rằng như cái giấm nhưng đã ở lễ. Chúng ta đem vấn đề lưu lại xem sau đó, lúc này là tối trọng yếu nhất định tử tiên, chờ tử tiên sau khi hoàn thành ngươi có vấn đề gì ta nói từng việc giúp ngươi giải đáp. Bạch Chỉ A A nhìn Tử Vân. Ai? Nếu là như vậy vậy thì có điểm có làm. Ta thật khó khăn a. Tử Vân thở dài đứng lên. Đàng hoàng một chút. Gọi ngươi một ngươi liền một. Nhanh đến tượng đá trước mặt đi đứng ngay ngắn. Hôn Đoạn chợt đẩy Tử Vân một bà, Tử Vân bất ngờ không kịp để phòng lảo đảo vài cái. Người nào? Người nào đẩy? Tự mình đứng ra. Tử Vân mắt sáng như đuốc nhìn phía sau hai. Làm sao? Khó chịu đúng không? Có đúng hay không tưởng ta đến giết chết ngươi a? Hôn Đoạn nộ quát một tiếng. Được rồi. Được rồi. Tử Vân ngươi xem tượng đá trước mặt đứng ngay ngắn ta lai khởi động thử tiên hai. Tất cả chờ thử tiên sau khi hoàn thành làm tiếp đàm luận. Bạch Chỉ cắt đứt hai người khanh khanh tà ta đùa giỡn. Tử Vân bất hảo tái sinh thị phi không thể làm gì khác hơn là đi tới tượng đá trước mặt chính đứng dậy hình. Đồ chơi này trẻ con làm sao ngọn a? Có không có mạng sống nguy hiểm a? Bạch Chỉ lúc này quả đấm dựng thẳng lên đầu ngón tay một lam sắc quang vượng mạng khai, lưu hướng bốn phía. Thử tiên cảnh. Khai. Một trời giáng chi âm nổ bể ra lai, toàn bộ mặt đất bắt đầu chậm rãi chấn động chậm rãi tượng đá cũng chậm rãi chuyển động. Tử Vân ổn định thân thể nhìn trước mắt cái này tôn pho tượng to lớn không biết trong đó có cái gì huyền bí. Tượng đá hò hét chuyển động hai vòng lúc ngừng lại. Tử Vân gặp tượng đá được không có ý tứ biến hóa lập tức liền nở nụ cười. Lão nhân này thật sẽ doan người. Đây căn bản không có thay đổi gì đây. Còn cảo động tĩnh lớn như vậy. Đột nhiên một tiếng trống vang lên, hai lục quang chiếu xem Tử Vân trên người, Tử Vân lại càng hoảng sợ nhìn lên mới biết được nguyên lai là tượng đá hai mắt sáng lên, thuận thời gian Tử Vân bên hông linh phủ cũng sáng lên, lóe lên lóe lên lóe màu tím quang mang, linh phủ kia bắt đầu làm cho trong suốt đứng lên cho đến hoàn toàn cùng tử quang dung hợp cùng một chỗ, tử sắc quang huy dần dần đem Tử Vân bao phủ ở, đột nhiên tượng đá ngón tay của một chiếc nhẫn kia cũng sáng lên, Tử Vân bên hông tử quang phát sinh một bó dài nhỏ tử quang phóng xem nhẫn trên ngọc thạch tựa hồ là bị cảm ứng phóng xuất tám đạo lục sắc chùm tia sáng tản ra về phía chân trời, dần dần hiện ra một lục sắc người hình. Dĩ nhiên là cùng tượng đá giống nhau như lúc người. Ngươi thực là đến đây tu hành đệ tử. Tên của ngươi là? Bích Ngọc sắc người như nói chuyện, một trận cường đại khí phách sử toàn bộ thử tiên thai hơi bị rung lên. Ngươi, ngươi là? Tử Vân được cổ khí thế này ép tới khó có thể hô hấp. Nga, tên của hắn là Tử Vân. Mới vừa vào tí tiên sơn, hôm nay riêng đến tiên thử. Làm phiền sư tổ làm ơn tống hắn đi vào. Bạch Chỉ cung cung kính kính đáp trả. Đây chính là vừa hồn đoạn nói với ta nhảy lên tiên linh trường thu. Khai Sơn tổ sư gia. Tử Vân vẻ mặt nghi hoặc nhìn trên đầu chiếu bích ngọc quang huy người kia, trong lòng âm thầm hiện ra một dị dạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, kỳ dị địa phương. Tử Vân trong đầu không khỏi có một rất mạnh thắng lực lượng áp chế, trầm trọng lại hiện ra u, giống như vô cùng mây đen bao phủ giống nhau. Tiên Linh trưởng thu nhìn một chút Tử Vân, chỉ thấy nàng hai mắt giận dữ nhìn kỹ, tóc dài trên không trung phát triển phiêu giật đứng lên, hai mắt bích lục giống như vạn cổ trưởng thành cây xanh ở trong mắt sinh trưởng giống nhau, phảng phất là một mảnh đồng cỏ xanh lá chỗ. Tử Vân sao ha hả? Rất tốt tên a. Bất quá có thể hay không đi qua tiên thử sẽ xem ngươi năng lực của mình cùng ngươi có thiên phú thế nào. Tí Tiên Sơn đối với mới vừa vào đệ tử yêu cầu sẽ không rất cao đương nhiên cũng sẽ không quá thấp. Lần này tiên thử quyết định phát triển của ngươi sau này phương hướng. Ngươi có chuẩn bị sẵn sàng? Đột nhiên thanh âm thanh dung trời địa vang lên, Tử Vân nội tâm một mảnh rung động, toàn bộ thử tiên thai là tự gặp sụp xuống giống nhau, xuyên thấu qua cổ khí tức cực mạnh lực đạo đó có thể thấy được vị này tiên linh có cường đại dường nào hùng hậu thực lực. Tử Vân thấy như vậy cấp bậc tiên linh vậy mà chính ở nói chuyện với mình, thực tại chút không thể tin được. Tuy rằng cũng không phải là tiên linh chân thân nhưng cũng đã gần vô cùng tự, như vậy vọng trần mạc cập tiên linh theo cảm thấy một cùng cảm giác một tịnh không có gì quá lớn đặc biệt, Tử Vân tưởng là này địa vị càng cao người thường thường nhanh càng lúc càng ngạo mạn không kềm chế được cũng càng đi làm cho khó chịu người. Chuẩn bị xong. Tử Vân hai mắt lấp lánh có thần phóng xuất vô hạn quan mang, cảm giác mình hiện tại nhất định một vinh dự trở về người thắng. Tốt lắm. Ta đem mở ra thử tiên thai. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ dựa vào chính ngươi. Nói trưởng thu xong trưởng kết hợp một chữ hét lớn một tiếng. Thử tiên chi cửa. Khai. Theo thanh âm nổ tung vô số bích lục quang hoa lẹn xem hình tròn tiên thai bốn phía hóa thành từng đạo đại khung cửa vây bắt thử tiên thai một lần gạt ra, tổng cộng 36 đạo. Tùy theo ngầm ù mọc lên một mặt đại môn tương khảm ở lục sắc tia sáng khung cửa một, sau đó lần lượt từng cái mở, bên trong trong nháy mắt phóng xuất vô số đạo kim quang. Toàn bộ thử tiên thai một mực run nhẹ nhẹ trong, lúc này càng như địa diêu sơn hoàng giống nhau, không nghĩ tới một nho nhỏ tiên thử vậy mà cũng như vậy đại phí chu trương. Chỉ có một người tiên thử sao trưởng thu cười lạnh một tiếng, ánh mắt dần dần phai nhạt xuống tới. Bạch Chỉ cùng Hồn Đoạn nhanh không nói gì vẫn trầm mặc không nói, bọn họ đồng dạng cảm nhận được hôm nay Tí Tiên Sơn quặn cu é tàn rơi. Trước đây đều 36 người cùng nhau thực tập, một người một cánh cửa, nhưng hôm nay cũng chỉ có một người. Trưởng Thu thần tổn thương nhìn Tử Vân ngược lại nở nụ cười, ngươi bây giờ trái lại có khả năng có nhiều hơn lựa chọn. Chính ngươi chọn một cánh cửa đi. Chọn xong đi tới bên trong ngươi liền tiến vào chân chính thực tập địa phương. Kỳ thực trước kia cánh cửa cũng không trọng yếu nhất là thực tập năng lực của ngươi cùng thiên phú, đây hết thảy còn nhanh do chính ngươi nắm giữ. Trưởng Thu ngữ trọng tâm trường dạy Tử Vân. Tuy rằng Tử Vân nghe qua rất nhiều như vậy đạo lý, nhưng đợi hồ chỉ có lúc này đây hắn không hề oán trách vui vẻ tiếp thu. Tử Vân, tùy ý một điểm, cùng đua tự đắc, chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Đừng bị giật mình. Bên trong phi thường tốt chơi. Bạch Chỉ Tiên sư đột nhiên một trận sóng to kêu lên,
hoàn toàn đã quên mất tổ sư gia liền ở trước mặt mình.
Này,
sư minh, tổ sư gia ở chỗ này ngươi hạt tên gì? Ngươi không muốn sống nữa? Cẩn thận nàng đánh chết cả nhà ngươi a! Hôn Đoạn ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm miệng.
Ha ha,
ta quá kích động, được không chú ý? Bạch Chi nhìn trưởng thu nở nụ cười khổ, mà trưởng thu tựa hồ không có ý trách cứ. Tử Vân lúc này đã đang ở trong sương mù, hoàn toàn không nghĩ ra bắt đầu nói xong chắc thí cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Bây giờ nhìn chỗ nào là vui đùa một chút đơn giản như vậy, cũng không người nào biết 36 đạo bên trong cửa sẽ có vật gì vậy chờ lại mình. Trong sát na cảm giác như là được hai cái lao đầu đổ lên một cái hố trong mắt, hiện tại đã được hai người chôn cho chỉ còn lại có đầu lộ ở bên ngoài.
Ừ,
ngươi tựa hồ có chút do dự bất định.
Ngươi đang sợ?
Ngươi có đúng hay không sợ vào liền không ra được? Trưởng thu dê nhiên cười. Sợ sệt sợ hãi vốn là nhất định trải qua đường, chỉ có dứt bỏ rồi những phiền não này lúc ngươi mới có đi tới khả năng, chỉ có không sợ vô chỉ mới vô kiên bất tội. Mà ngươi bây giờ liền cần phải đi khiêu chiến những thứ này. Chỉ có trải qua một việc người mới có thể cường đại hơn. Có chút thiên phú nhất định cần ở nhất định trong hoàn cảnh mới có thể kích phát cùng đào móc ra đây. Nếu như một người bản thân có loại năng lực kia ẩn trước nhưng không chiếm được phải có thả ra đây chẳng phải là rất đáng tiếc. Vậy hắn này giữ tại thiên phú liền sẽ không có ý nghĩa tồn tại.
Trưởng thu lần thứ hai dạy.
Tử Vân đột nhiên nở nụ cười, nghe được trưởng thu nói như vậy từ hắn rốt cục biết rõ ràng thực tập mục đích ở đâu.
A,
ta rất khỏe kỳ. Ta muốn biết trước kia người vào nếu như hay không đi qua tiên thử vậy có phải hay không liền vĩnh viễn không ra được. Có lẽ nói bọn họ cũng sẽ chết ở đó ở bên trong.
Tử Vân ánh mắt toát ra một đạo hàn quang.
Người suy nghĩ nhiều. Thông qua khảo nghiệm người cửa sẽ tự động mở, mà đối với vô pháp thông qua người nếu như đại môn chậm chạp không mở ra lời nói đến lúc đó cửa song cảm ứng lúc cũng sẽ tự động mở. Bị thương cũng sẽ rất nhanh xong trị liệu. Trên cơ bản không có việc gì. Tí Tiên Sơn tiến hành vô số lần tiên thử chưa từng có bị trọng thương chớ nói chi là tử vong, chúng ta Tí Tiên Sơn chính tu tiên thánh mà không thể có thể làm ra chuyện như vậy. Cho nên, ngươi chỉ cần an tâm tiếp thu tiên thử là được rồi. Không nên suy nghĩ nhiều quá.
Trưởng thu vẫn là như vậy tao nhã, ăn nói giữa không gian phong tình và trùng.
Nếu như không có cái đó nghi ngờ ai chúng ta mà bắt đầu đi.
Tử Vân nhìn còn cuốn mình 36 đạo đại môn nợ đủ cười, được rồi.
Ta tiến bảo. Nếu như thập phần bất hạnh ta không có ra đây các ngươi nhất định phải để cho nó đưa mở cửa một chút đem ta lấy ra.
Ta không kiên trì được thời gian rất lâu.
Tử Vân đi tới một cánh cửa trước mặt, dùng dư quang liếc mắt một cái sau lưng tượng đá một trưởng thu và phía dưới cách đó không xa Bạch Chỉ cùng Hồn Đoạn đi vào tràn ngập kim sắc quang huy đại môn trong, hắn mình đi vào đúng vậy phía tránh bắc vị cửa. Lúc Tử Vân đi vào cửa một khắc kia trước mắt một mảnh kim sắc tràn ngập lóng lánh toàn bộ mắt, nửa mở thì nhưng phát hiện mình đã chỗ sâu một mảnh đại dương mênh mông biển rộng trong. Tử Vân hướng dưới chân nhìn thời điểm mới phát hiện mình vậy mà đang đứng ở phiêu động trên mặt biển nhưng không có chìm xuống, Tử Vân thụ sủng nhược kinh không khỏi mừng rỡ đứng lên, giơ lên một chân thăm dò nguyên do trong này. Trong lúc bất chợt dưới chân không còn thân thể tùy theo một tà chợt rơi vào trong nước biển.
Mẹ nó,
hoàn hảo không phải là hãn con vịt, bơi trời sinh chỉ biết.
Không phải thì xong rồi.
Đây là cái gì tiên tử a?
Căn bản không biết có ý tứ.
Ta hẳn là cùng cái đó trưởng thu thảo luận một chút cụ thể thực tập tình hình huống nữa đi bảo.
Ai?
Thất bại a.
Thật thất bại.
Cái này được rồi.
Ý phụ cước cả.
Cái này còn thực tập cái giám a?
Hoàn toàn không có cái đó tâm tình.
Tử Vân nói tựa hồ cảm ứng được cái đó. Ta nhanh ở trong nước đợi lâu như vậy làm sao còn không cảm giác nước thấm ướt tiến đến nhỉ?
Ta tuyệt không lạnh đây là cái gì tình huống?
Tử Vân nhìn một chút trên người mình trường bảo, chỉ thấy trường bảo quanh thân ở trong nước biển phát sinh một tử quang nhàn nhạt, ở tử quang chu vi có thật nhiều cái phao vây cùng một chỗ.
Cái đó xấu nam nói qua y phục này, bất quá ta ăn mặc là Tử Lam đưa tới cho y phục, hơn nữa hắn cũng chưa nói y phục không dính thủy a.
Cái này có ý tứ.
Mẹ nó nam cả ta.
Tử Vân gọi mắng lên.
Ý y phục không dính thủy dày bó đâu?
Tử Vân nhìn mình trên đùi tử dày lại cũng cùng y phục giống nhau tản ra tử quang nhàn nhạt. Tử Lam một mực chỗ kể chuyện xưa về tống quần áo sự tình nửa điểm cũng không nói hắn rốt cuộc muốn làm gì à.
Cũng không nói rõ ràng giải thích bạch.
Thật là bọn họ không được người nơi này.
Đều bệnh.
Ai?
Tử Vân nhớ tới Tử Lam ở không được một tiếng thở dài.
Tử Vân nghĩ lại vừa nghĩ, chẳng lẽ là của chính ta tiềm lực được kích thích ra tới sau đó trên người phóng xạ ra vô số đạo sấm nhân quang mang do đó che bao lại y phục không bị ướt nhẹp.
Ân.
Vô cùng có khả năng a.
Ta thực sự là một cực hạn thiếu niên a.
Tử Vân thở dài đứng lên.
Vừa ta có khả năng đứng trên mặt biển điều này nói rõ ta đích xác là có thể chế ngự tự mình đạt được loại cảnh giới đó, nhưng vì cái gì lại sẽ ngã xuống chứ?
Tử Vân suy tư về trong đó đạo lý, muốn tìm ra tương quan liên hệ.
Ta nữa thử một chút,
xem có thể hay không quang âm tái hiện.
Tử Vân nghĩ lấy tay xanh tại trên mặt nước đem tự mình khởi động lại, Tử Vân thử tính chất lấy tay vỗ mặt nước, thủy không có chút nào có thể làm chống đỡ cảm giác, thủ một sử lực đã đến trong nước, thủy còn là giống nhau thông thường nước biển.
Nga,
chắc là giải nguyên nhân.
Tử Vân lần thứ hai nhìn một chút tự mình trên chân giày nở nụ cười, tuyệt đối không sai được.
Tử Vân nổi trên mặt biển lộ ra nửa người, hắn ngưỡng ngọa đứng lên đưa ra một chi chân đạp ở trên mặt nước, trong nháy mắt mặt nước giống như là có lực đàn hồi phản phất cùng quả đống giống nhau. Tử Vân cố sức hướng mặt nước dùng một lát lực, mặt nước một lực đàn hồi chợt đem Tử Vân cả người nhanh bắn ra. Tử Vân ở giữa không trung thân thể không ngừng lắc lư đứng lên.
Ở đạt tới chi cao điểm sau Tử Vân thân thể bắt đầu một trận hạ lạc tốc độ càng lúc càng nhanh, bá một tiếng rơi vào ngoài khơi trên, vung lên vô số gợn sóng bọt nước, thủy cường hữu lực lực đàn hồi lần thứ hai đem Tử Vân đạn hướng phía chân trời, lần này lực đạo lớn hết sức. Tử Vân thẳng bay lên phía chân trời, áo bào ở cực nhanh phong lưu trong lầm nhầm, tựa hồ càng ngày càng mãnh liệt. Theo bay nhanh phi thăng Tử Vân trên người trường bảo bắt đầu hướng về phía trước sản sinh một rất lớn sức kéo, chậm rãi trường bảo bắt đầu trên người kịch liệt nhảy lên động núi nhảy, tựa hồ gặp từ trên người đi ra ngoài, thân thể của mình cũng bị mãnh liệt sức kéo. Tử Vân đưa tay ra đè lại áo bảo lại bị một cổ cường đại trở lực trở ngại tới, ở dùng sức thì cánh tay đột nhiên chạy tới hướng ngược lại, tựa hồ thân thể cũng không là tự mình đã khống chế. Y phục này có bệnh. Tử Vân đoán giận đứng lên. Lúc ở bên ngoài không có như vậy cảm giác mãnh liệt a. Đến nơi này cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mẹ nó hai cái lao đầu cũng không nói rõ. Tử Vân lần thứ hai kêu lên. Tử Vân càng bay càng cao, đã xa xa cáo biệt ngoài khơi bay đến cự ly ngoài khơi vạn lý cao không chi trùng, bầu trời là vậy chạm lam sáng sủa, coi như trong suốt lam thủy tinh giống nhau. Không được, lại cao bay một chút ta sẽ sự khó thở. Mặt trên càng cao khí áp càng mạnh, ta nhu phải nhanh một chút suy nghĩ chút biện pháp nhanh lên xuống phía dưới. Vừa tuy rằng rất thoải mái nhưng thoải mái yếu mệnh, hoàn toàn hay không tiếp tục nữa. Tử Vân tóc được cuồng phong thổi cuốn đứng lên, ngay cả mắt đều khó khăn lấy mở. Ta có khả năng cởi quần áo sao, ta thử một chút. Tử Vân động nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu, hắn nghĩ bắt lại y phục rồi lại quỳ ở chảo không còn, thủ nhưng chạy tới trên đỉnh đầu, hành động của mình hoàn toàn bị quấy rầy, hoàn toàn nắm trong tay không được hành động phương hướng. Tựa hồ có như vậy một điểm quy luật. Ta trái lại chứ? Tử Vân đưa tay đưa đến đỉnh đầu, ngoài ý liệu bị bắn ngược hai bên trái phải, đáng tiếc vẫn là không có đẩy y phục mảy may. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, mặt quỷ còn thiếu chút nữa. Tử Vân lần thứ hai đưa tay đưa về phía đỉnh đầu, lúc này tay hắn trở về rụt nửa thước, trong lúc bất chợt ngón tay từng lau chùi y phục, Tử Vân động tác chưa cùng một phản ứng kịp nữa bắt thời điểm nhưng chảo vô ích. Tử Vân phát giác tự bay được phương hướng đã chậm rãi phát sinh chết đi, vừa vốn có thẳng tắp đi lên hiện tại đã khẽ nghiêng tạo thành nhất định độ lớn của góc, tựa hồ thủ động tác đối với phi hành phương hướng có nhất định ảnh hưởng. Tử Vân nở nụ cười, chắc không được Bạch Chỉ lao đầu một mực những lời ấy chơi thật khá chứ. Nguyên lai thực sự chơi rất khá a. Tử Vân chậm rãi thử di động tới hai tay, chỉ cảm thấy thân thể lại bút thẳng bay, mau nhanh vươn tay về phía trước phương, trong lúc bất chợt thân thể khẽ nghiêng cùng ngoài khơi hiện lên đại thể 45 độ góc nhằm phía biết phương, như vậy tả hữu lăn qua lăn lại bay tới bay lui. Tử Vân rốt cục thăm dò hành động cái đó cấp độ, hắn ở trên trời tự do tự tại ngao du đứng lên. Ô, thật tốt chơi. Tử Vân trên không trung xuyên toa lai xuyên toa đi, thưởng thụ cái loại này vô thượng tự do cùng dễ dàng, trong lúc nhất thời quên mất tất cả phiền não. Không biết sau khi ra ngoài có còn hay không như vậy hiệu quả. Cũng không giống nhau đi. Ở đây chắc là chỗ tu luyện. Tử Vân suy tư, Tử Vân nhàn nhã bay, trường bào hiện tại đã bị mình thuần hóa hoàn toàn có khả năng tùy tâm sở dục rong ruổi, hành động tự do hào hiệp không bị bất luận cái gì hạn chế. Cái này tăng thêm Tử Vân không ít lòng tin, tựa hồ thực tập cũng không phải khó khăn như vậy, chí ít vẫn là vô cùng có ý một lục sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, lan tràn ra vô số điều quang điện hiện đầy bầu trời, một cực nhanh lục sắc điện lưu chạy xuôi quá Tử Vân thân thể, Tử Vân trực tiếp từ trên cao rất rơi xuống. Tử Vân hai người hai tay không ngừng cơ từ từ toàn bộ thân thể chậm rãi hạ xuống trên mặt biển, hai chân vững vàng dẫm nát trên mặt biển, theo nước gợn lay động mà đung đưa. Lại một đạo lục điện trực tiếp rơi vào trên mặt nước, vô số lục quang chạy xuôi quá ngoài khơi, Tử Vân toàn thân vô số điều tế tế điện lưu chạy xuôi mà qua, Tử Vân được điện giật có chút chết lặng. Tuy rằng lượng điện không phải là rất lớn nhưng đủ để cho đuổi người chân bùn rùn chết lặng không thể tả. Tử Vân thất tha thất thểu dưới chân bộ pháp hỗn loạn, hắn nhanh lên khống chế được thân thể cái này mới không có rơi xuống xem hải lý. Mẹ nó, người nào phóng điện a? Thiếu chút nữa giết chết ta. Không biết duy trì điện sao đạo lý dễ hiểu như vậy còn cần ta lập lại lần nữa sao tốt? Ta lập lại lần nữa. Tử Vân quay bầu trời một trận mắng chửi. Lúc này phía chân trời đã hỗn loạn đã không có một tia sáng, hắc vân bao lại khắp bầu trời, mấy đạo lôi điện thỉnh thoảng sẽ qua. Tử Vân vừa thế cục có chút không ổn lập tức nghiêm túc, hắn cẩn thận ngắm bầu trời hy vọng có thể tìm ra một điểm đầu mối ra đây. Bầu trời vô số hắc vân dần dần tản ra hóa thành thành vô số dự tận mặt quỷ thử liệt nảy lên sắc mặt thanh dung trời địa cười như điên, ha 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 ha. Ha 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 ha, Tử Vân được cái này nụ cười tà ác hù dọa, người nào a? Cười cái gì cười? Cười cái bề ịp ha 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 ha, người rốt cuộc đã tới. Ta chờ ngươi thời gian rất lâu. Vô số mặt quỷ trung gian một cái mặt quỷ khô đen hai mắt nhất thời sáng lên, phát sinh một lục quang bắn thẳng đến xem Tử Vân trên người. Ngươi, nhận thức ta? Tử Vân kỳ quái nhìn cái mặt quỷ, chỉ thấy mặt quỷ lần thứ hai điên cuồng nở nụ cười. Người trẻ tuổi, ta hỏi ngươi, ngươi muốn đi qua nơi này tiên thử sao? Mặt quỷ trên mặt một trận âm vũ khí bước lên bắt đầu khởi động, khoe miệng cũng dần dần nổi lên vẻ mỉm cười rung động. Không muốn. Tử Vân có vẻ thập phần bình tĩnh. Ha ha, tiểu tử, ngươi có đúng hay không rất ác cảm khi ta vậy hỏi ngươi, cho nên ngươi sẽ không thật dễ nói chuyện. Mặt quỷ hai mắt quang mang nỡ rộ mãnh liệt hơn, Tử Vân chỉ cảm thấy toàn thân nhanh một trận mãnh liệt cháy, bưu kỳ ở mắt cư ngụ chỗ bắt đầu thứ đông đứng lên. Tử Vân bật người nhắm mắt lại lấy tay chặn chiếu tới được lục quang. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Tử Vân nhịn không được kêu lên. Thiếu niên, ta có thể giúp ngươi. Giúp ngươi đi ra ngoài. Mặt quỷ thu dáng tươi cười hết sức nghiêm túc nhìn Tử Vân. Giúp cái đó. Tự ta cũng không phải không thể đi ra ngoài. Không cần ngươi phí tâm. Tử Vân bật người cự tuyệt mặt quỷ ân tình. A, ngươi cho là nơi này là nơi nào? Ngươi cho là ngươi tiến sau khi đến tự mình còn có thể đi ra ngoài? Thử. Tựa hồ phía ngoài những người đó không có đem nói thật với ngươi rõ ràng a. Ngươi cho là thực sự có khả năng đi ra ngoài? Mặt quỷ châm chọc nở nụ cười. Vì sao lại không? Chỉ cần ta đi qua tiên thử đại môn có thể mở, ta có thể đi ra. Cho dù ta tiên thử thất bại, ta làm theo có khả năng đi ra ngoài. Tử Vân một tiếng chính khí đối kháng mặt quỷ châm chọc. Thử. Thiếu niên ngươi nghĩ cho quá đơn giản. Bên ngoài những người đó tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, khả chỉ cần đem ngươi phiến tiến phương diện này tất cả liền nhanh do bọn họ nắm giữ, chính ngươi cái đó nhanh không làm được. Người nào cho ngươi lái cửa? Ngươi lại đi tìm người nào mở rộng cửa? Ngươi khai ta xem một chút. Bọn họ bây giờ có thể cho ngươi lái cửa sao? Mặt bị dùng một trách cứ Tử Vân giọng của nói. Cái này. Tử Vân ngắm hướng bốn phía nhìn lại tới ra một mảnh biển rộng cùng bầu trời một mảnh xấu xí mặt quỷ ở ngoài lại tìm không được bất kỳ vật gì, trong lúc nhất thời tìm không được bất kỳ phản bác nào lý do. Bọn họ chỉ nói đại môn phải nhận được cảm ứng sau đó tự động mở đại môn, ngươi thật tin tưởng sẽ như vậy? Cửa có thể sẽ có cảm ứng sao? Chế ngự những thứ này cửa chính là bọn hắn. Bọn họ tưởng bình thường mở rộng cửa có thể mở rộng cửa, bình thường quan có thể không chút lưu tình đóng cửa, những thứ này quyền lợi nhanh ở trên tay bọn họ, ngươi chỉ là không có biết rõ trạng muốn được dụ dỗ tiến đến mà thôi. Mặt quỷ đem một nồng đậm oán khí thổ lộ ra, bay tới Tử Vân trái tim không khỏi một trận chua xót cùng trầm trọng. Bọn họ có cần thiết này sao? Làm sao có thể? Hoàn toàn không có khả năng. Bọn họ tại sao muốn làm như vậy? Ngươi nói cho ta biết. Tử Vân bật người đưa ra nghi vấn. Ừ, có mục đích gì? Ngươi hẳn là đoán được. Mặt quỷ hai mắt phóng xuất một ánh sáng lạnh, Tí Tiên Sơn hôm nay rơi vào như vậy lạnh tanh nguyên nhân là cái đó. Ừ, những người đó dục vọng đạt đến mức tận cùng được lợi thế che mắt mắt chó, nhất tâm muốn chấn hưng mình lợi thế, liền hồ làm bậy cường đại tới kỳ cái đệ tử tiến hành tiên thử. Không đạt được bọn họ mong đợi hiệu quả liền vĩnh viễn không mở cửa ra. Bọn họ được lợi ích vân đen mắt. Ngươi không nhìn ra được sao? Mặt quỷ thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, trên mặt tức giận triển lộ không bỏ sót. Ngươi nếu biết nhiều như vậy, cái này phẫn hận bọn hắn vậy tại sao không đi tìm bọn họ ở chỗ này làm cái gì? Tử Vân tựa hồ có chút tin tưởng mặt quỷ giải thích. Ai? Ta chỗ nào là không đi tìm bọn họ? Ta là muốn đi cũng không đi được. Ngươi không nhìn ra ta là bị vây ở chỗ này sao? Ở ngàn năm trước ta bị cửu quỷ thiên âm phương pháp phong ở chỗ này. Hôm nay qua nhiều năm như vậy ta vẫn là không cách nào phá giải cái này quái dị phong tẫn. Ta vẫn đang đợi một người, bất kỳ người nào. Chỉ cần tới một cái người là được rồi. Chỉ cần có người đến thì ta có hy vọng, cho dù là hy vọng mong manh ta cũng mong muốn nếm thử một phen. Mặt quỷ trên mặt tràn đầy ý tứ thoải mái. Bọn họ để đệ tử thực tập đạt được dạng gì hiệu quả mới có thể mở rộng cửa chứ? Tử Vân càng nghĩ gãi gãi ra một vấn đề. Trở thành tiên phá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, mê thất tiên phá. Tử Vân nở nụ cười. Ngươi cho là chỉ đơn giản như vậy có thể đi ra? Không đạt được bọn họ cho tiêu chuẩn, bọn họ sẽ cho ngươi vẫn ở bên trong này tiên thử đi. Thẳng đến sông phá tầng kia cảnh giới mới thôi. Nếu không, ha ha, ngươi nghĩ ra được? Ngươi cho là đang nằm mơ? Mặt quỷ suy cười rộ lên. Ngươi nói chỉ là trước kia những người đó cũng không phải bây giờ những người này, làm sao ngươi biết bọn họ sẽ làm như vậy? Ngươi có cái gì bằng chứng? Tử Vân phản bác đứng lên. Bất kể là người nào, bọn họ đều là một loại người, đối với tu luyện cường ngạnh thái độ là trước sau như một, trước đây bối cơ sở một chỉ biết có tăng vô giảm thậm chí là làm tầm trọng thêm, ngươi mới vừa tới nơi này như thế nào sẽ biết chứ? Trong này còn có rất nhiều nội mạc ngươi cũng không biết. Bọn họ như thế nào sẽ cho ngươi biết chứ? Ngươi suy nghĩ một chút. Nhiều năm như vậy vì sao vẫn luôn không có người nào tới Tí Tiên Sơn tu tiên? Cũng là bởi vì trong đó có nhiều lắm âm như ở bên trong. Nếu như ngươi nghĩ nghe thích ra ta có thể cùng ngươi giảng rất nhiều tương quan cố sự. Mặt quỷ ánh mắt lóe ra, tựa như vô cực trong bóng tối trên mặt biển từng tí tinh quang. Ta dựa vào cái gì tin tưởng lời ngươi nói cho? Ngươi cho là ngươi là ai a? Tại sao muốn nghe lời ngươi? Ta phải đi. Tài kiến. Tử Vân thân thể nhỏ đặng, hai chân nhẹ nhàng hướng mặt nước đè một cái, mượn mặt nước lực đàn hồi cả người bay, cực nhanh lưu phong để cho Tử Vân tâm tình cũng làm cho vương lòng ra thêm. Loại này cô vân giá hạc vậy sinh hoạt là tự do nhất, nếu như luôn một cái nào bên người tức cha cha nói xong toàn trò chịu không nổi. Mặt quỷ một trận cùng tiếu, ha 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 ha. Ngươi bây giờ có khả năng không tin ta. Bởi vì ngươi còn không biết tình huống. Chờ ngươi biết tình huống lúc ngươi thì sẽ biết ta nói đúng hay sai rồi. Chính ngươi chậm rãi thể hội đi. Chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận biết rõ ràng lúc tới tìm ta nữa đi. Chỉ một thoáng toàn bộ bầu trời hắc khí bắt đầu nhảy lên động, giống như to lớn giống nhau ba đảo cuộn trào mãnh liệt lan lộn. Mặt quỷ trong ánh mắt lục quang dần dần cũng phai nhạt xuống phía dưới, mặt quỷ lúc này chậm rãi hóa thành một đoàn hắc khí lăn lộn ở trong bầu trời, lập tức hai bên mặt quỷ từng đạo kiếm bắt đầu vỡ vụn dần dần hóa thành hắc khí cùng thiên không nhan sắc giao dung cùng một chỗ. Hắc khí kịch liệt bắt đầu khởi động dần dần ngừng lại, bầu trời từng điểm biến sáng cho đến khôi phục được trước đây chạm làm trạng thái, to lớn như trước tới mát, phong như trước tiêu hồn, xuyên thấu qua trận trận gió thổi trên biển người cũng nhẹ nhàng khoan khoái ra thêm. Chạy, hay nhất vĩnh viễn không muốn gặp lại tới, nữa cũng không muốn gặp lại ngươi. Tử Vân trên không trung hướng mặt quỷ biến mất địa phương nhìn. Hắn lúc này nhàn nhã trên không trung bay, tựa hồ chỉ cần có một cổ lực lượng giếng a động trên người món đó trường bảo màu tím có thể khống chế khởi phong phi động xuất phát. Không nghĩ tới y phục này công năng mạnh mẽ như vậy. Sau đó muốn chuẩn bị vài món. Ai? Nếu như nhờ y ủ mặc vài món có đúng hay không hiệu quả rất tốt bay càng cao a. Ân. Rất có thể. Tử Vân âm thầm mừng rỡ. Tử Vân thả chậm tốc độ phi hành, nhìn trước mặt bầu trời, phát giác phía trước vẫn như cũng là một mảnh mang mang biển rộng, thiên cũng là như vậy chẳng làm, không có một tia những sắc thái khác hô tạp. Các ngươi nghi hắn thế nào? Thử Tiên Thai Sơn trưởng Thu Bạch Chỉ Hồn đoạn chính nhìn phía tránh bắc vị cánh cửa kia, đóng ngọc thạch trên cửa in một tầng bọt nước, hơi hiện lên động thanh sắc rung động, mặt trên cho thấy Tử Vân thân ảnh của, hắn đang ở một mảnh trạm làm trên bầu trời bay lượn tới, hắn sảng khoái tiêu ý chiếu rọi ở trong mắt mọi người. Bạch Chỉ mỉm cười, hắn có thiên phú chỉ bất quá. Bạch Chỉ nhãn quang lờ mờ đứng lên. Tiểu tử kia nào có cái gì thiên phú? Ngươi xem hắn dáng vẻ đắc ý. Hắn chỉ có hoa chịu thiên phú. Hôn Đoạn ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm, có không có thiên phú chờ một chút lập tức có thể đã biết. Trường Thu nhìn trên cửa Tử Vân thân ảnh của, ánh mắt bưu kỳ sâu xa. Tử Vân trên không trung cực nhanh quần của tới, bay không biết có xa lắm không vẫn là không có thấy một tia khác nhau, trước mắt còn là một mảnh bích hải liên thiên cảnh tượng, coi như vô cùng vô tận căn bản không có đầu cùng. Ta kháo, không thể nào, bay xa như vậy còn là phi không được. Cái này phiến to lớn có lớn như vậy sao, không nói có thực tập sao, nơi đó có? Căn bản không có đây. Hai cái lao đầu gạt ta tiến đến cái đó cũng không có muốn làm gì a? Không có sẽ mở cửa a? Không có đã nói lên ta thông qua, còn không mau cửa. Tử Vân chậm lại tốc độ bắt đầu rồi bán giận. Cũng không phải là xa như vậy không thấy gì cả, cái này có ý tứ. Tử Vân lần thứ hai bán giận đứng lên, ai? Ta đi lên trước nữa đi nhìn một chút. Tử Vân ông một tiếng bằng một viên đạn giống nhau xuyên qua bầu trời, chạm lam trên bầu trời bật người lưu lại một đạo dài dòng rõ ràng bạch sắc hoa vết. Nếu như phía trước còn là không có gì cả lời nói. Ai? Ta cũng không biết muốn làm gì. Hiện tại rất thoải mái. Ta chỉ muốn đi ra ngoài a. Điểm ấy yêu cầu nho nhỏ thì không thể thỏa mãn sao? Tử Vân một bên trượt tới một bên thở dài đứng lên. Chính như Tử Vân tưởng tượng giống nhau, phía trước vẫn là một hướng vô bờ ngoài khơi, nếu như không nhìn kỹ cho a căn bản tìm không ra cùng vừa chỗ hải vực khác biệt, phản phất giống như là vào mê cung giống nhau, chỗ nào nhanh có một loại cảm giác đã từng quen biết. Tử Vân chậm lại tốc độ dừng ở trước mặt bầu trời, mong muốn tìm ra một điểm dị dạng ra đây, đáng tiếc mắt nhanh nhìn để trang trí nhanh nhìn không ra bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc làm sao cái tình huống a? Còn tiên không tiên thử a? Không tiên thử a, ta đi rồi. Tử Vân bắt đầu nôn nóng, nhìn Trạm Lam không tỉ vết bầu trời tự dưng tức giận đứng lên, không nghĩ tới tiên thử sẽ là tình huống như vậy, hoàn toàn là tự mình chuyện. Tử Vân chậm rãi phi động, hắn hoàn toàn có chút tuyệt vọng, ta không tin còn tìm không được xuất khẩu. Một tử quang hiện lên, Tử Vân bay về phía xa hơn bầu trời, tốc độ của hắn dị thường xuất kỳ nhanh, điện quang thạch hỏa giống nhau. Không biết bay rất xa, Tử Vân cảm giác toàn bộ tứ chi có chút bủn rủn tựa hồ đã sắp tê dại, lại sử không ra khí lực bay về phía trước, hắn lần thứ hai chậm lại tốc độ, một bên phi hành một bên thở hổn hển, tim đập bằng mãnh như giống nhau. Hô, hô. Còn là rơi xuống trên mặt biển nghỉ ngơi một chút đi, không phải sớm muộn gặp ngã xuống. Tử Vân điều chỉnh phương hướng nhẹ nhàng rơi vào trên mặt biển. Hô, hô. Mụ trước mặt của lại còn là giống nhau to lớn. Cái này to lớn rốt cuộc bao lớn a? Làm sao có thể không có giới hạn chứ? Lẽ nào đây là một loại ảo giác sao? Kỳ thực ta đã xảy ra rồi, chỉ là không nhìn ra mà thôi. Ân, có thể là như vậy. Tử Vân nhìn về phía trước vô bờ ngoài khơi, lại nhìn một chút tự mình dưới chân cái này phiến to lớn chậm rãi điểm ngẩng đầu lên, ân thời gian tới. Trên căn bản là như vậy. Hẳn không có sai. Tử Vân thân thể đặng xuống tới hai chân hơi cái vùi lấp một điểm, nước biển mạn xem dày bắt đầu lại chậm rãi tuột xuống, một tự hơn yếu lực đàn hồi giống như cung tiễn tiến huyền giống nhau vận sức chờ phát động, coi như chỉ cần nữa nhẹ nhàng dùng một điểm có thể trục xuất dùng lực lượng đem cả người đặt đi. Tử Vân cảm nhận được cổ lực lượng kia, thận trọng bốn lượn tới thân thể lấy tay sờ sờ nước biển, tựa hồ tịnh không có gì dị dạng, cảm giác chân thực tin cậy một điểm nhanh không tồn tại ngụy tạo hiểm nghi. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra a? Lẽ nào cũng chỉ có thể vẫn đứng ở chỗ này tội liên đới đều không địa phương tọa, ta mệt chết đi cho. Có biết hay không? Trường kỳ tiếp tục như vậy ta đứng sẽ đau thắt lưng. Bay a, ta toàn thân cũng sẽ đông. Lại không thể đi ra ngoài. Ta con mẹ nó liền vây ở chỗ này sao? Cuộc đời của ta đã định trước cái này cô độc sao? Tử Vân càng nghĩ càng lúc càng hay không đình chỉ tưởng tượng. Gì? Có thể hay không ở nước biển phía dưới có cái gì bộ phận then chốt chứ? Có lẽ có cái mở cửa cái nút, ta nhấn một cái đại môn liền mở ra. Ân, nói không chừng chân tướng ngay đáy biển. Chỉ là ta trong lúc nhất thời hoảng hồn thật không ngờ mà thôi. Ta đoạn buồn ta lại quá thông minh. Người vĩ đại luôn luôn tập thông minh cùng ngu rốt lại một thân. Ta nếu như ánh sáng thông minh đây chẳng phải là mệt lắm không? Thỉnh thoảng phát cái ngốc trang bị ngốc cũng là một loại rất tốt tuyển trạch đây. Tử Vân nhìn trước mắt cái này một mảnh to lớn đột nhiên trong lòng bằng hồng nhạn lướt qua có một cái tốt tìm cách. Tử Vân đứng lên kính được ánh mắt trực câu câu nhìn dưới chân nước biển, nếu như thật tiến vào trong nước thời gian dài khẳng định rất lạnh a. Vậy còn không chết rét. Mẹ nó ai ngờ xuống phía dưới a. Ai? Không có biện pháp. Tử Vân nổi lên tốt một hơi thở một chút tiến vào hải lý, nước biển không gì sánh được trong suốt sáng, chỗ sâu đáy biển chớp động ngũ thải thập sắc ánh sáng, thật phản tự từng cái một quang mang hiện ra kim cương. Tử Vân thật sâu lẻn vào đáy biển chỗ sâu, muốn đi tìm tòi đến tận cùng. Hắn bãi động thân thể, đung đưa cái mông, tư thái đúng như một cái mỹ nhân ngư, có vẻ thập phần linh hoạt. Ha ha, ta chỉ biết phía dưới nhất định có cái gì, cái này còn gọi tiên thử sao? Ta rất nghi hoặc, cái này hãm hại nhiều cho đoạn thái quá đi. Chỗ nào là tiên thử a? Cái này hoàn toàn là tầm bảo chơi vui vẻ đây. Ngay từ đầu còn khiến cho như vậy sặc sỡ quyến rũ à, cuối cùng cũng nhỏ như vậy nhi khoa xiếc. Ai? Ta không có nói sai. Người trên núi đều bậy. Tử Vân thích ý nghĩ tới. Đương Tử Vân đi tới này lục lục lam lam hồng hồng tia sáng trước mặt thì, những ánh sáng kia tựa như bị mãnh liệt kích thích giống nhau đều lóng lánh ra huyến lệ lóa mắt quang mang biến mất không gặp. Tử Vân bật người che mắt, chỉ chờ quang mang thối lui mới hơi mở mắt nhìn sang, ta kháo. Tình huống gì? Không có. Đây không phải là chơi ta sao? Không nên như vậy à? Ta vẫn chờ đi ra ngoài chứ. Tử Vân trong lòng một trận giống giận. Lúc này thấy lạnh cả người dần dần nhuộm xem Tử Vân trên người, trường bào tuy rằng không dính thủy lại không thể chống lại ở nhiệt độ truyền tác dụng, Tử Vân dùng mình một cái nhất thời co lại thành một đoàn. Bi ai a? Ta sống còn có ý tứ sao ai? Quên đi. Ta lên rồi. Ta xem bên trong cũng không có cái gì. Bảo tàng không ở nơi này đấy biển. Tử Vân nhanh chóng du lên ngoài khơi, lộ ra nửa người sâu, hít một hơi dài. Thật ấm áp a. Phía dưới thủy làm sao cái này băng? Tử Vân thủ nâng lên nước biển cảm khái. Tử Vân thủ trên nước biển ở chiếu rọi ra chạm lam bầu trời, hơi lung đưa, đột nhiên mặt trên bốc lên một phao. Ừ, tình huống gì? Cái đó phao phanh phá bỡ, đón không ngừng toát ra phao lai. Tử Vân tỉ mỉ nhìn kỹ cái này một bãi kỳ quái nước biển, chỉ thấy phía trên cái phao phao càng ngày càng nhiều, dần dần bắt đầu lan lộn, giống như là thủy đốt mở giống nhau. Một trận nóng rực cảm giác này lên Tử Vân thủ tâm, hắn liền vội vàng đem cái này một bãi thủy văng ra ngoài, bắt đầu dùng sức sát thử lòng bàn tay. Không thể nào, nước này tự mình đốt, cái này có ý tứ. Tử Vân đột nhiên cảm giác mình dưới chân nóng lên, lập tức chặt cảm thấy đứng lên hướng tự mình dưới chân nhìn lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 17, nguy cơ dưới chân trên mặt biển thủy chợt sôi trào, lật vô số cao thấp không đồng nhất cái phao, toàn bộ ngoài khơi nhiệt độ lập tức liền tăng lên, một nhiệt khí nhiệt lưu mềm rủ xuống mọc lên, nước biển lúc này coi như áp đặt tới mỹ vị món ngon canh nóng giống nhau. Mẹ nó, làm sao có thể? Thủy làm sao sẽ nhiệt nổi dậy chứ? Cái này không khoa học a. Tử Vân hoàn toàn không có thể hiểu được ẩn chứa trong đó đạo lý, hắn lập tức lại đem tự mình bắn trở lại trên bầu trời. Phía dưới nhiệt độ càng ngày càng cao, bọn chết hết sẽ không gọi, còn là phía trên tốt. Ngoài khơi lúc này giữa không gian xuất hiện một tiểu nhân vòng xoáy càng lúc càng lớn cho đến chuyển động nảy lên toàn bộ hải vực, vòng xoáy càng ngày càng sâu, trong chậm rãi chuyển động hiện ra một khổng lồ vỏ rùa, mặt trên trưởng đầy vô số truy thứ, tự vô số cương xoa giống nhau, vỏ rùa cấp tốc chuyển động căng bắt đầu, lúc dần dần đình chỉ chuyển động rơi vào trên mặt biển, ngoài khơi lập tức cũng khôi phục bình tĩnh, vô số cuộn sóng chao động, vỏ rùa hơi hoạt động, bên trong đưa ra bốn con chân cùng một cái đầu lai. Ở thân đi ra ngoài thời khắc này cùng vỏ rùa phía trên lấy ra vô số đạo màu ánh sáng giống như là vô số ngọn đèn màu sắc rực rỡ ngọn đèn giống nhau, vạn phần huyến lệ chói mắt, màu sắc sặc sỡ huyền như thiên cảnh giống nhau. Tử Vân chính dò ngó phía dưới tình huống, thấy bằng tình huống như vậy lập tức nghĩ tới ở đáy biển đụng phải những ngũ thải đo ánh sáng, tựa hồ nhất định xuất từ ở đây, chỉ là từ cự quy trên người bọc lại. Không thể nào. Vừa rồi tại sao không có thấy nó chứ? Tử Vân trong lòng một mảnh phù vân che ở tất cả sự vật. Là người nào quấy rối ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian? Trái lại đứng ra ta thà cho ngươi khỏi chết. Trên mặt biển nhất thời một trận hô khiếu chi thanh dâng lên, ngoài khơi một sóng gợn lập tức lan tràn ra. Ta kháo, cũng có thể nói chuyện. Không thể nào, gần đây vật nhìn làm sao đều có thể tiếng người a a. Sai, cái đó chiêu thiên khuyển cũng sẽ không tiếng người a. Nó nói ta một câu nhanh nghe không hiểu, thực sự là chênh lệch rất lớn a. Người khác nói chuyện nói xong cái này lưu loát tốt như vậy, nó làm sao sẽ chỉ ở hạt gọi a. Ai, thực lực vấn đề. Tử Vân không khỏi nghĩ tới cái kia đáng thương chiêu thiên khuyển. Ừ, ở phía trên Cự Quy nhìn thoáng qua bầu trời, ngươi là tới thử luyện. Tử Vân tỉ mỉ ngắm cái này Cự Quy, chỉ thấy ngoài miệng đã là tuyết tu tràn đầy, hai cái cũng rũ vài bạch nghiêm, tựa hồ rất có niên kỷ hình dạng. Ngươi là ai a? Ngươi bao lớn? Tử Vân dứt khoát hỏi tới vấn đề. Ngươi dùng như vậy giọng nói chuyện với ta, ngươi là đang tìm chết. Cự Quy một tiếng gào thét khai há to mồm phun ra một cột nước bắn về phía Tử Vân. Tử Vân lập tức bỏ tới. Lao quái vật, không cần loạn nổ nước miếng. Tử Vân chỉ vào Cự Quy nhất định một trận phê bình. A, ngươi nếu như vừa khách khí với ta điểm ta liền không hề làm khó dễ ngươi, có thể vui vẻ để ngươi qua tiên thử. Hiện tại ra rất không cao hứng, liền không cho ngươi quá. Cự Quy mắt sáng lên một thất thải ánh sáng. Cái đó rùa đen rút đầu, chỉ dựa vào rụt đầu trưởng cái này mà đi. Hiện tại nhanh cái này lão liêu còn lớn như vậy tính tình, ngươi nhất định còn không có lao bà đi. Tử Vân điên cuồng chảo cười rộ lên. Ba đạo cột nước đột nhiên từ ngoài khơi trùng lên, Tử Vân không kịp phòng một cột nước lao qua cánh tay, một trận hỏa năng cảm giác hiện lên, trên y phục bọt nước tuột xuống, trên y phục nhưng bốc lên một tia yên. Thủy đã vậy còn quá nóng, lại bị cột nước phun hai cái y phục này sẽ phế đi. Phòng trưng chúng ta cũng muốn phế đi. Tử Vân có chút lo âu, hắn hung hăng ánh mắt nhìn trên mặt biển ngũ thải Cự Quy, trong lòng âm thầm mọc lên một sát ý, ta muốn giết ngươi. Cũng vừa đau hận tự mình không có thực lực như vậy. Hừ, đây vẫn chỉ là bắt đầu, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng a. Cự Quy lần thứ hai hé miệng, lần này miệng trương so với hai lần trước lớn hơn nữa, lục điều cột nước cùng nhau song song phun lên bắn về phía Tử Vân, từng đạo cột nước khoảng cách cũng trở nên lớn. Phạm vi công kích đã gia tăng rồi rất thật bội, lớn như vậy phạm vi nếu như tốc độ xảo chậm một chút cũng sẽ bị bay ngang mà đến cột nước đánh tới. Mẹ nó cái bình xịt. Tử Vân bật người cực nhanh đi lên bay, do đó tránh được phạm vi lớn công kích, cái này mới tránh thoát tất cả mảnh cột nước. Ngươi cái quá mức bình xịt. Phun cái đó phun. Ta nếu như tu luyện tới ngươi cái tuổi này đồng thời chuẩn bị ngươi chết bẩm. Ngươi bị vào tự mình bản lãnh lớn đi ra cư ngụ chỗ khi dễ người a. Nói ngươi hai câu ngươi sẽ không thoải mái a. Ai bảo ngươi tới nơi này? Nhanh đi về đi. Không nên nữa tàn hại lê dân bách tính cùng bị khổ chịu khổ của chúng. Tử Vân lúc này lòng đầy căm phẫn cũng phun lên. Hào tiểu tử, ngươi tựa hồ ngược lại nếm được ra ta chân chính lợi hại. Ta khuyên ngươi hay nhất không nên cuồng vọng. Ngươi cuồng vọng là không có kết quả tốt. Cự Quy thanh âm coi như một nặng nề đại sơn đột nhiên áp xem Tử Vân đáy lòng, nhất thời cảm giác ngực hoảng muộn đứng lên, đó là một loại không nói ra được áp lực. Mới vừa rồi được ngươi may mắn tránh khỏi, bởi vì ta tưởng thử một chút năng lực của ngươi, hiện tại ta có khả năng hoàn toàn khẳng định, ngươi không có một chút năng lực. Ngươi cần gì phải tới nơi này chịu chết? Cự Quy mở miệng to như chậu máu chỉnh trương, tựa hồ đã vỡ ra sắc mặt giống nhau, bắt đầu chậm rãi phồng lớn, cùng mới vừa hoàn toàn hay không bằng được, coi như một ngụm là có thể nuốt vào một cả tòa sơn. đại miệng một trận mãnh liệt hấp khí đem vô số nước biển quyển xem trong miệng, Tử Vân cũng cảm nhận được cổ khí tức cực mạnh dẫn lực, tự thân cũng không tự chủ được hướng đại trong miệng bay đi. Đang mãnh liệt khí lưu trong Tử Vân trường bào đã bị lực lượng cường đại tác dụng bắt đầu điên cuồng nhảy lên động, tựa như một cái nhỏ lộc điên cuồng nơi loạn tràng giống nhau, một hồi nhảy lên hướng bên này, một hồi nhảy lên hướng bên kia, Tử Vân tự thân đã bị quần áo thôi động cũng chậm rãi theo lắc lư đứng lên. "Tiểu tử, vũ nhảy không sai a, nhìn ngươi có thể nhảy tới khi nào?" Một sấm rền vậy âm thanh nha truyền vào trong tai, tựa hồ là cự quy đang dùng nào đó phúc ngữ đang nói chuyện. Tử Vân lúc này nào tâm tình đi khiêu khích cự quy, hắn hiện tại ngay cả khống chế được mình cũng rất khó khăn, cự quy miệng lại đem miệng lạp xả lớn một điểm, lộ ra không gì sánh được sắc bén hàm răng, một cây giống như cương đao cắm thẳng vào mắt người. Một trận càng khí lưu cường đại ép tới Tử Vân không thở nổi, trên người của hắn tử bào lúc này hoàn toàn đã nổ tung, mang theo một cực mạnh lực lượng một hồi đem Tử Vân đưa bên này, một hồi lại đánh về phía bên kia, hoàn toàn hay không minh bạch ra sao. Một bộ y phục vậy mà sẽ lớn như vậy lực lượng. Hoa hoa. Tử Vân đột nhiên được đái động, veo một tiếng, trường bào tựa như một châm thượng hỏa màu pháo, trong nháy mắt xông về cao hơn phía chân trời xa xa bỏ qua rồi cổ khí tức cực mạnh dẫn lực. Tử Vân phi về phía chân trời lúc nhất thời làm cho dễ dàng hơn, đối với tránh được một kiếp hắn không đối với trên người bộ y phục này sinh ra cực lớn nồng đậm yêu thích lại hứng thú, tuy rằng không biết y phục này cứu lại còn có tới như thế nào bí mật, nhưng vừa đúng là phát huy rất lớn tác dụng. Hắc hắc, cũng không biết làm sao ca ngợi ngươi. Tốt bà bối, thực sự là tốt bà bối. Nếu như trên tay lại có thể nhiều mấy hạng dáng dấp giống như pháp khí, ta con mẹ nó sớm giết chết hắn. Còn do hắn nữa người này kiêu ngạo. Tử Vân nghĩ cự quy liền có chút khó chịu. Hừ, ngươi vận khí không tệ. Bất quá ta muốn đùa chết ngươi làm sao đều có thể. Cự quy lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi tới a, ngươi tới giết chết ta a, ta xem ngươi làm sao làm. Ta phải tới đây, gặp lại sau. Ngươi nào cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian a. Tử Vân nương cổ lực lượng kia cưỡi trường bào bay về phía cực xa bầu trời. Cự quy đem nước biển hút xem trong miệng nuốt xuống. Cự quy một điểm hình thái biến hóa đều, tựa hồ hắn bụng túi có khả năng trang bị vô cùng vô tận nước biển. Tiểu quỷ, ngươi quá coi thường ta. Ngươi cho là ngươi bay bay cao cho xa có thể đào thoát cho rồi chứ? Cái này một chỉnh cái hải vực đều ở đây không chế của ta trong phạm vi, ngươi cho là ngươi đào được không? Cự quy nở nụ cười. Hắn lần thứ hai hé miệng, chỉ thấy trong miệng nhảy lên ra một cái thủy long trên người lóng lánh vô số màu sắc rực rỡ quang huy, mắt như lửa giống nhau thiếu đốt, thủy sắc màu long gào thét một tiếng trực tiếp nhảy lên hướng Tử Vân bay đi phương hướng. Thủy vũ. Cự quy quát lớn. Chỉ thấy cái kia thương long há mồm ra phun ra vô số hạt mưa nhanh chóng bắn về phía Tử Vân, cũng nhanh muốn đuổi kịp Tử Vân thời điểm trước mặt phiến hạt mưa lại chia làm càng thật nhỏ hạt mưa hướng Tử Vân bọt tới. Khắp bầu trời giăng đầy hạt mưa bắn về phía Tử Vân muốn tránh cũng rất khó toán, hạt mưa giữa khoảng cách thật sự là quá nhỏ, căn bản không có thể đi tránh né. Tử Vân cấp tốc tìm được hạt mưa rất thưa thất địa phương dùng hoành thân thể bằng kiếp nổ sâu kim giống nhau vũ động thân thể tận lực tránh cho giọt nước mưa đánh tới trên người mình. Đem Tử Vân thật vất vả tránh thoát một trận tập kích lúc, mới phát hiện sau lưng mình đã dính vào từng tí giọt nước mưa, giọt nước mưa bắt đầu ngưng tụ hóa thành một đoàn hàn băng, chậm rãi toát ra một trận hàn khí, thấy lạnh cả người xâm nhập trong thân thể trung quanh càng không ngừng du đi. Vẫn chờ Tử Vân nghỉ khẩu khí, cái kia thủy long lại bính ra vô số hạt mưa hiện đầy toàn bộ bầu trời, này hạt mưa trên không trung lóe ra quang mang, tựa hồ đã rất tiếp cận băng tinh hình thái. Ha 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 ha. Ha ha ha, ngươi xong. Xa xa truyền đến cự quy du dương tiếng cười, Tử Vân âm thầm suy tư về nhìn sông tới mặt dư luận xôn xao. Vậy theo cũ tìm kiếm hạt mưa rất thưa thất không gian, sau đó đem giống như du long giống nhau linh hoạt đi xuyên qua, trong lúc bất chợt trường bào lần thứ hai phản phất là bị linh lực giống nhau lóng lánh nảy lên tự sắc quang hoa vũ động, linh hoạt kéo tới Tử Vân xuyên qua, tốc độ cũng là xuất kỳ nhanh, phía sau hạt mưa đều bắn tới thời điểm, Tử Vân liền đã xuyên qua tất cả hạt mưa bay thẳng chạy về phía cái kia lơ lửng màu long, Tử Vân nhìn mình đang bị trực tiếp đổ lên cái kia long trước. Mặt, vội vã chỉ muốn thoát khỏi trường bào chế ngự, cũng mặc kệ thế nào lạm xả chính là không có một điểm hiệu quả. Ta đánh bất động tha. Tử Vân một trận hò hét, thân thể liều mạng sau này phương chuyển động, liền đang đến gần thủy long hơn hai thước thời điểm Tử Vân thủ đột nhiên chợt đưa ra ngoài ác thành thật chặt nắm tay một quyền đánh vào long đầu trên, thủy long bật người được Tử Vân quả đấm của đập nát thành một đoàn nước biển bạo liệt nổ tung lập tức hóa thành một trận mưa lớn lâm rơi xuống, trên mặt biển vang lên vô số tích tích đáp đáp thanh âm. Tử Vân ổn định thân thể trên không trung chậm rãi lật quần, nhìn mình ngước đấm thủ không khỏi nở nụ cười, một quyền này đánh cho thật thoải mái. Tràn ngập lực lượng. Trước đây cái này không có mạnh như vậy lực lượng. Xem ra lại là y phục này tác dụng a. Không biết y phục này làm sao vậy? Vậy mà sẽ mạnh như vậy, liên tục hóa giải ta vài lần nguy cơ. Ha ha, nếu nói như vậy ngươi xem như vậy thế nào? Cự quy lộ ra một trận thích dí dáng tươi cười, tựa hồ đối với Tử Vân càng ngày càng tràn ngập hứng thú. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, muốn chết thì cùng chết. Cự quy mở ngụm lớn, trong miệng nhảy ra vô số cá mập vậy quái vật, nhai răng trận mắt hình dạng thập phần quỷ dị, tuy rằng đều lấy nước biển hình thái tồn tại nhưng dị thường hung mãnh, cá mập đều giống như đạn đạo giống nhau chui vào đáy biển cực nhanh tiềm hành đứng lên. Tử Vân lúc này đang ở cảng cái, đột nhiên một tiểu đạn đạo phóng ra âm thanh nha vang lên, nhìn xuống thì đã gần vô số phần đuôi đốt hỏa bốc khói cá mập chính hướng tự mình biên cực nhanh bay tới. Mê nhĩ cá mập đạn đạo, đồ chơi gì trẻ con? Tử Vân lập tức né qua một bên, này bay tới hiểu rõ tiểu cá mập không có bắn chúng lập tức vòng qua mấy người chuẩn quay đầu theo đuổi hướng Tử Vân. Tử Vân quay đầu lại nhìn lên một tiểu cá mập đã bay đến sau lưng mình, Tử Vân trong lòng cả kinh, cảm giác nữa cũng chạy không thoát, tâm trận coi như nhảy xuống vách núi. Quay một tiếng một đạo ánh lửa sáng lên, phía sau cái đó cá mập được theo sát phía sau một người cá mập chàng vừa vặn, trận khói đen mọc lên, Tử Vân xoa sao hỏa mà qua, bật người điện quang thạch hỏa bay về phía xa hơn phía chân trời đi tới. Nguy hiểm thật a. Không phải là vận khí tốt, hiện tại đã bị một trận điên cuồng loạn tạc nổ chỉ tích máu. Cho dù không có việc gì trên người cũng tiên sang bách khổng đều lỗ thủng. Cái này lao ô đầu hạ thủ thật được a. Tử Vân một bên cảm khái một bên thống hận nảy lên tự quy. Lúc này từng hàng cá mập lại theo sau, Tử Vân nở nụ cười hắn trên không trung qua lại vòng quên quyển, này cá mập môn một đường niệm tới Tử Vân chạy, vòng qua chẳng biết nhiều ít quyển lúc, Tử Vân đột nhiên đi lên mày lên. Đông đảo cá mập tốc độ quá nhanh trong lúc nhất thời khó có thể chế ngự tương hô đánh cùng một chỗ. Ầm, ầm, ầm. Vài đạo tiếng nổ mạnh vang lên, hỏa quang đem cái này một mảnh to lớn nhuộm cho đèn đuốc sáng trưng, vô số cá mập bạo tạc sau giọt nước mưa rơi xuống tới, cũng chỉ còn lại có 2-3 điều cá mập, chúng nó đều hạ lạc tiến vào hải lý, ngoài khơi chợt vang lên một nước, đột nhiên 3 điều cá mập lần thứ 2 nhảy lên, đuôi bốc lên khói đặc cực nhanh bắn về phía Tử Vân. Tử Vân thấy cái này mấy cái cá mập không khỏi nở nụ cười, không cần liều mạng như vậy đi. Nghĩ như vậy giết chết ta. Tốt. Ngươi muốn chết ta giết chết ngươi. Tử Vân tự tin bay về phía cao hơn phía chân trời. Chỉ thấy 3 điều cá mập trên không trung xẹt qua 3 điều đường vòng cung trực tiếp đuổi theo, Tử Vân lại bắt đầu vòng quanh vòng tròn, đưa vòng qua thập quyển sau đó đột nhiên đi lên nhảy lên quay đầu lại chuẩn bị xem kịch vui thời điểm phát hiện phía sau cá mập như trước theo sau, cũng không có như mới vừa này cá mập hắn đụng vào nhau, có thể thấy được cái này 3 điều cá mập đối với tự thân tốc độ chế ngự vẫn rất tốt. Tử Vân gặp lão phương pháp thuật không có thể đối phó cái này 3 điều cá mập liền lại bắt đầu tưởng những phương pháp khác chế phục chúng nó. 3 điều cá mập lúc này há mồm ra lộ ra sắc bén cứng cỏi trong suốt dài nhỏ hàm răng, một hỏa hoa xuất hiện, hàm răng lúc này cũng giống như hỏa tiễn giống nhau bắn đi ra ngoài, từng đạo hỏa quang đốt sáng lên cá mập tát vào mồm. Bài bài điểm bốc cháy răng nhanh bắn về phía Tử Vân, cái này mẹ nó cũng được. Tử Vân điên cuồng chạy trốn đứng lên. 3 điều cá mập hàm răng toàn bộ phát sinh lúc tự thân cũng liền rất rơi xuống, vô số trưởng sĩ hỏa tiễn nhắm vào Tử Vân, trước mặt nhất hai loại trưởng sĩ hướng về phía Tử Vân mặt phải đi, Tử Vân đầu hơi phiến diện. Sát một chút, Tử Vân một chòm tóc rơi xuống, chậm rãi phiêu độc tới. Tử Vân vội vàng điều chỉnh tốt vị trí nên tiếp kế tiếp trưởng sĩ, một hai cái ba bốn người lạ tả bay tới, Tử Vân lần thứ hai nhanh chóng di chuyển thân thể kiếp nổ sâu kim tránh khỏi, đón lại nữa rồi một loạt trưởng sĩ, Tử Vân du long hí phượng giống nhau, dễ dàng xuyên toa đứng lên, ở đột nhiên xuyên qua một trưởng sĩ thời điểm, cái đó trưởng sĩ đột nhiên vỡ vụn ra, lập tức một đạo hỏa quang sáng lên, vô tận chói mắt quang mang đâm vào Tử Vân trong mắt. Tử Vân nhắm lại hai mắt cả người cảm nhận được một trận lửa nóng cháy cảm giác tựa như thủy giống nhau tuôn ra, toàn bộ thân thể là tự gặp bạo. Chỉ thấy trường bảo tháp sáng nảy lên một tử quang trong nháy mắt quanh thân hỏa bắt đầu ảm đạm xuống, một cực mạnh xuống phía dưới lực lượng thôi động Tử Vân trực tiếp rơi vào trong biển. Thử một tiếng, một trận nhàn nhạt thanh yên từ ngoài khơi mạo lên, Tử Vân phiêu phủ ở trên mặt biển, trong lòng cổ khí tức khẩn trương cảm vẫn không có dừng lại, nhanh không thể tin được vừa tự mình trải qua cái gì. Ai? Thiếu chút nữa a. Thiếu chút nữa a. Thiếu chút nữa liền không thấy được ngày mai mặt trời. Ta kháo. Cái này mẹ nó cái đó tiên tử a. Hoàn toàn muốn chết đây. Không được. Trốn được một lần toán may mắn, trốn được hai lần đoán mệnh tốt. Trốn được lần thứ ba vậy biến thành một cái chuyên môn bị đánh mệnh. Cái này sao có thể được chứ? Xem ra tựa hồ cái mặt quỷ nói xong có chút đạo lý. Hai cái lao đầu có chút vấn đề. Tử Vân thật sâu rơi vào trong trầm tư. Rốt cuộc lại tránh thoát công kích. Tiểu tử này xem ra quả thật có không tầm thường địa phương. Bất quá đến nơi này không tầm thường là không có ích lợi gì, trừ phi là có không tầm thường thực lực. Cự Pi màu sắc rực rỡ ánh mắt chớp động. Chỉ thấy phụ cận trên mặt biển đều xuất hiện một chút màu sắc rực rỡ qua mang, từ ngọc chỗ ở phía trên biển cũng sáng lên vô số đèn màu. Tử Vân lập tức cẩn thận nhìn cái này, những thứ này ngũ thải ánh sáng, rất sợ nữa có cái gì biến động đánh cho tự mình trở tay không kịp. Cự Quy một trận cùng thiếu, ngươi nguyên lai ở chỗ này a. Cái này liền dễ làm. Cự Quy trên người quang mang đột nhiên làm cho càng thêm chói mắt, toàn bộ cự quy thân thể đột nhiên biến mất chẳng biết đi đâu. Tử Vân một đoàn vụ thủy nhìn những điểm sáng này, đột nhiên một quái vật lớn thoáng hiện khắp nơi trên mặt biển, một trận gợn sóng nhấc lên, tất cả màu ánh sáng dần dần nhạt đi. Tử Vân ổn ổn thân hình thấy cự quy vậy mà chạy đến nhãn tới trước, lập tức lần thứ hai bay về phía chân trời, chỉ nghe thấy ngoài khơi truyền đến một trận tiếng cười. Ta nói rồi, ngươi không chạy thoát được đâu. Người điên, người điên, ai cho ngươi cùng tới được? Tử Vân cả tiếng kêu lên. Thử, tiểu quỷ, ngươi đến bây giờ còn cái này mạnh miệng, xem ra bất hảo tốt sửa chữa ngươi một chút liền sẽ không biết cái gì là gọi kính già yêu trẻ. Cự quy tứ chi cùng đầu đột nhiên rúc vào sắt trong, toàn bộ vỏ rùa ở ngoài khơi xoay tròn, đập cho thủy nứt ra, cao tốc chuyển động vỏ rùa đột nhiên phi thăng lên, một nặng nề hạ lạc nện ở trên mặt biển, ngoài khơi nhất thời cuộn sóng ngập trời. Vô số cành hoa bay về phía không trung chậm rãi dung hợp được hóa thành một con từ ngoài khơi liên tiếp đến giữa không trung đại quỷ thủ chụp vào Tử Vân. Tử Vân nở nụ cười, một trưởng thủ đã nghĩ bắt được ta. A, đừng khôi hài. Nói Tử Vân thôi động trường bào lần thứ hai cực nhanh bay, chỉ thấy cái kia trưởng đưa tay dài hơn cực nhanh đuổi bắt sau lưng Tử Vân. Tử Vân bay thời gian rất lâu cảm giác đã thoát khỏi cái tay kia không khỏi dễ dàng hơn, quay đầu nhìn một chút, phía sau trưởng thủ quả thực đã không thấy tung tích tựa hồ là được tự mình bỏ qua rồi. Tử Vân một trận thở dài, ai, cái này lao điên không dứt. Nếu là như vậy tiên tử bình thường mới có thể đi qua, nếu không mở cửa ta sớm muộn cũng bị giết chết thời gian tới. Một cực nhanh âm thanh nha mang theo một mãnh liệt phong từ tự mình dưới chân phát lên. Tử Vân nhìn chăm chú nhìn lên con quỷ kia thủ đã hướng mình chụp tới. Tử Vân lập tức hoảng hồn chần chờ một chút, quỷ thủ một trường vô hướng Tử Vân, đánh tới Tử Vân một khắc kia một trận hồn hậu trung minh băng lên, chấn đắc Tử Vân đầu váng mắt hoa, bay thẳng tốc hạ lạc, ở cũng nhanh gặp đụng vào ngoài khơi thời điểm tử quang lại lần sáng lên, trong lúc bất chợt Tử Vân hạ lạc tốc độ chậm lại đứng lên cho. Đến đỉnh trên không trung, sau đó như một mảnh lá rụng giống nhau chậm rãi bay xuống xem trên mặt biển. Ha ha, cuối cùng cũng đánh đến thiên ngươi. Mất cái này ta lớn như vậy khí lực, thế nào? Cảm thấy trên lệch không có. Không có gì lực lượng cũng không cần lớn lối như vậy. Cự Phi nhìn cách đó không xa phiêu ở trên mặt biển Tử Vân đắc ý cười. Tử Vân trên người tử quang lóe lên, hắn chậm rãi mở mắt trên người ánh sáng dần dần cũng phai nhạt xuống phía dưới, Tử Vân nằm ở trên mặt biển cảm giác lúc này thủy cũng có lực đàn hồi, Tử Vân đưa tay xanh tại trên mặt biển ấn xuống một cái, cảm thấy một cổ cường đại lực đàn hồi, tựa hồ hiện tại mình bất kỳ một cái nào bộ vị tiếp xúc được mặt nước đều có thể không hề chìm xuống. Tử Vân mừng rỡ đem tự mình xanh lên, đứng trên mặt biển nở nụ cười, tựa hồ năng lực của ta đang không ngừng tăng đồng thời, một mực trở nên mạnh mẽ. Tử Vân ánh mắt vô cùng tự tin. Ngươi thoạt nhìn rất đắc ý a. Xem ra ngươi ngược lại cảm nhận được loại đau khổ này. Cự Quy thấy Tử Vân như vậy thần thái phi dương thần tình lập tức tống đến một chút sợ hãi. Tử Vân mỉm cười, "Ai, ngươi nhanh đuổi ta thời gian dài như vậy ngươi không mệt mỏi sao? Ngươi nghỉ ngơi một chút đi được không? Không nên nữa truy ta. Ta ngươi không oán không cửu ngươi hà tất như vậy chứ? Đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì a? Nếu ta nhanh tránh thoát ngươi nhiều như vậy công kích vậy không sai biệt lắm, tiên thử liền không sai biệt lắm thông qua. Ngươi cũng không cần dây dưa nữa ta. Được không?" Tử Vân lập tức nói ra một đại đoạn đạo lý lai cùng Cự Quy lý luận. "Ha ha, tiên thử, ta chưa bao giờ đem tiên thử để vào mắt." Tiên thử qua thế nào? Tiên thử chưa từng có thì thế nào? Chuyện ta muốn làm ở đây không ai có thể ngăn trở ta. Cự Quy lập tức kêu lên. Người từ từ nói đi. Ta đi trước. Tử Vân khống chế nảy lên trường bảo lại ở nhờ ngoài khơi lực đàn hồi bật người bay, thực sự không muốn nghe lão nhân này ở đằng kia hạt đều. Hàn nước mưa thủ. Cự Quy một tiếng gào thét, đáy biển mọc lên dài nhỏ thủy thủ trùng về phía chân trời. Tử Vân trong lòng cả kinh, cái tay kia nhất định mới vừa cái kia đem tự mình vỗ tới trên mặt biển thủ. Tuy rằng lòng còn sợ hãi nhưng không đến mức như vừa như vậy hoảng hồn. Tử Vân khống chế nảy lên trường bảo trên không trung xẹt qua một cái ép, cái kia thủy thủ bật người cũng tả hữu đong đưa theo đuôi phía sau. Đáng ghét. Tử Vân gặp làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được cái tay này liền kêu to lên. Đây vẫn chỉ là một tay. Xem ra ngươi đã không được. Vốn có ta còn muốn đa làm ra mấy con thủ tới, xem ra đã không cần. Cự Quy cười lạnh một tiếng. Tử Vân hoa phá trường không một hồi chợt hướng ở đây một hồi chợt hướng Na Lý, phía sau vẫn luôn theo một tay, khả kinh qua trải qua chắc chờ lúc cảm giác phía sau thủy thủ lại biến mất không thấy. Lại cùng như ta vậy chơi. Tử Vân mắt trực câu câu nhìn phía dưới ngoài khơi trên, cảm giác cái tay kia sẽ từ nơi này toát ra, Tử Vân trên người mỗi một cư ngụ chỗ đều ở đây làm mười phần chuẩn bị, nên tiếp một khắc kia đến. Lúc này lo lắng trên mặt biển Cự Quy lộ ra âm u dáng tươi cười, phảng phất là trên mặt biển tràn ra một đóa màu đen liên hoa. Đột nhiên cái tay kia từ ngoài khơi phi thăng lên nhấc lên vô số cánh hoa, trực tiếp bắn về phía Tử Vân, Tử Vân lần này liếc mắt liền thấy được cái tay kia hướng đi cho nên lập tức làm ra phản ứng, trên không trung họa xuất một ưu hình, một chút liền tiệm tránh khỏi, ngay ngừng kinh doanh một khắc kia phía sau một trận nổ vang vang lên, thấy lạnh cả người tập đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, lĩnh hướng phản kích Tử Vân lần thứ 2 đầu váng mắt hoa đứng lên, đã hoàn toàn thấy không rõ trước mắt sự vận, một hàn khí dũng mãnh vào trong thân thể mình chợt bắt đầu chậm rãi kết nảy lên băng lai, một đôi bàn tay khổng lồ đem Tử Vân gắt gao nắm bắt, tay kia một còn không ngừng toát ra hàn khí, tựa hồ cùng trên mặt biển mọc lên cái tay kia không quá giống nhau. Cự Quy lập tức chào nở nụ cười lạnh, ngươi quá sơ suất. Mặc dù ngươi có khả năng nhẹ nhàng tránh thoát con thứ nhất thủ, nhưng đệ nhị chỉ. Ha ha, ngươi nhưng tránh không khỏi. Tử Vân liều mạng rằng có chỉ cảm thấy toàn thân đã được chăm chú phong tỏa ở. Căn bản vô pháp lúc ních, dãy rủa chỉ là phi công, Tử Vân phẫn hận đứng lên, không nghĩ tới cái này là ố quy vậy mà dùng cái này thủ đoạn hèn hạ đối phó một mới vừa vào tí tiên sân người, bởi vậy liền lại nghĩ tới bên ngoài cửa chính hai cái âm hiểm lão đầu, thấy bọn họ âm u cười mặt, chậm rãi không khỏi nhớ lại bầu trời mặt quỷ theo như lời nói. Ngươi bây giờ được ta bắt được nhìn ngươi làm sao đào thoát? Vừa ngươi không phải là rất có thể bay sao? Hiện tại làm sao không được? Cự Quy kêu lên. Cái tay kia hàn khí càng ngày càng nặng, Tử Vân cả người đã kết thành một mảnh băng tinh, Cự Quy lần thứ hai nở nụ cười, ngươi tới nơi này là một lệ lạc. Ngươi biết có bao nhiêu người tới nơi này lại có bao nhiêu người có thể đi ra sao a? Vì sao ra không được? Bởi vì ta. Cự Quy đắc ý nhìn Tử Vân, bởi vì ta không muốn để cho bọn họ đi ra ngoài, cho nên bọn họ liền nhanh lưu tại ở đây. Ngươi xem, ngoài khơi bắt đầu một trận kịch liệt hoạt động, đột nhiên mọc lên từng hàng trong suốt băng như, trông rất sống động, có thể nói hoàn mỹ, vậy cũng là từng cái một tràn ngập thần vận hình dáng độc đáo mỹ quan tả chân. Thấy không? Những thứ này đều là ta cất giữ tác phẩm nghệ thuật. Bọn họ vốn có đều sống sờ sờ có thể nói sẽ khiêu tràn ngập tình cảm mãnh liệt cùng sức sống người, thế nhưng ta gặp ta đây cái cực phẩm nghệ thuật ra. Ta đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Cự Quy ánh mắt chiếu sáng nhìn trên mặt biển này được hắn làm thành băng giống người có vẻ hết sức kích động. Ngươi biết ta tại sao muốn làm như vậy sao? Cự Quy hỏi, buồn chán. Qua nhiều năm như vậy ta một mực ở đây, không có gì cả, cái gì cũng không thể làm, ta phụ mệnh phòng thủ chỗ này chờ tiên thử, nhưng là như vậy tiên thử ta nghĩ căn bản không có cần phải, ta buồn chán đến cực điểm. Nếu như không đi làm một chút gì sự tình để cho mình vui vẻ à, ta đây liền so với đã chết còn khó chịu hơn. Mỗi khi có người đến tiên tử ta cũng sẽ đưa bọn họ nắm sau đó làm thành tác phẩm nghệ thuật lấy cung tự mình chậm rãi xem. Cuộc sống như thế mới tràn đầy là thú. Nếu như là ngươi tin tưởng cũng phải làm như vậy. Cự Quy nghiêm túc. Tử Vân mông lung trong nghe được cự quy cuồng vọng âm thanh nha, lúc này đã là có lòng không đủ lực, bị hàn băng ăn mòn sau liền hô hấp nhanh rất chắc trở, cái loại này hàn lãnh đã cắn nuốt đầu khớp xương, đánh thẳng vào tinh thần của mình, tự mình hoàn toàn đã ở vào hỏng mất biên cảnh. Tử Vân nghĩ hết tất cả giải thoát phương pháp nhưng đều khó khăn lấy thi triển ra, vì vậy đem mình có hy vọng nhanh ký thác vào duy nhất có thể xuất hiện kỳ tích địa phương, chính là mình trên người cái này trường bào màu tím. Cũng từ tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ trường bào màu tím không có phản ứng chút nào, tựa hồ đã được chế trụ giống nhau. Tử Vân nhớ rõ vừa trường bào 5 lần 7 lửa sáng nảy lên tử quang đáp cứu mình, bộ trường bào này là như vậy thần kỳ, nhưng hôm nay một điểm khí tức đều, không khỏi hy vọng cuối cùng cũng bắt đầu tan vỡ. Cự Quy thấy được Tử Vân thần sắc thất vọng lập tức nở nụ cười nhìn về phía vô số băng như, trong những người này cũng có giống như ngươi một mép thực cứng người, cũng có một chút trời sinh liền chính mình nào đó năng lực người, bọn họ lúc đầu cũng giống như ngươi dãy rủa, nhưng về sau rốt cục thấy rõ sự thực, bọn họ biết mình không nên tới ở đây, lại càng không nên đến Tí Tiên Sơn. Bọn họ chọn lầm đường cho nên bọn họ liền phải bỏ ra phải có đại giới. Ngươi cho là ngươi so với người khác đặc thù một chút, trong những người này so với ngươi ưu tú người có 40%, so với ngươi thông minh có 20%, còn 40% người giống như ngươi nhanh thích muốn chết. Cự Quy nhàn nhã tâm tình đứng lên. Được. Băng giống trình tự làm việc còn lại một. Cự Quy nhìn Tử Vân một trận tiêu ý gì đó quá, chỉ thấy cái tay kia lần thứ hai cố sức méo một cái đi, Tử Vân tiếp cận hít thở không thông, mặt ngoài thân thể tầng kia băng một lại mạn qua một tầng băng tinh. Tử Vân nhớ tới sau cùng một chút hy vọng, mong muốn trường bảo có thể lập tức sáng lên tử quang lai, đột nhiên trong lòng tựa hồ đốt một ánh sáng giống nhau chợt cảm thấy trường bảo phát ra ánh sáng, lúc này một tử quang hiện ra, xuống nước mắt người, từ từng đạo tử quang cứ bắn ra xuyên phá tầng tầng hàn băng, đón trực tiếp xuyên phá cái kia nắm thật chặt thủ, từng đạo không thành tiếng băng lên. Quang mang phóng xạ xem toàn bộ phía chân trời. Phí một tiếng, Tử Vân trên người băng tinh hé một cái lỗ hổng, đón vỡ ra được, cái tay kia lập tức cũng nổ lên hóa thành vô số bọt nước rơi thẳng xem ngoài khơi. Tử Vân nặng nề mà ho khan vài tiếng chậm rãi che ngực một trận dồn dập thở dốc, lập tức tử quang cũng dần dần nhạt đi. Rơi xuống vũ đánh tới cự lại trên, Cự Quy một trận rít gào phong khởi vân dũng, ngươi phá hủy ta tác phẩm nghệ thuật, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tử Vân dần dần thư giãn đến, tựa hồ mình đã bị đả kích một lần so với một lần đại, một lần so với một lần càng mãnh liệt hơn càng muốn chết, khả duy nhất đáng được ăn mừng chính là năng lực của mình cũng tăng thêm không ít, vừa tựa hồ có cùng trường bảo tương hỗ cảm ứng năng lực, cho nên trường bảo mới có thể phóng xuất vô tuyến quang mang rõ cứu mình. Cự Quy mở miệng rộng một tiếng kịch liệt trung minh vang lên, Tử Vân mặc dù đang không trung nhưng là được chấn nhúc nhích không được, tử quang lần thứ hai sáng lên, trường bảo phiêu động đem Tử Vân đái hương cao hơn phía chân trời. Tiểu tử này trên người tử bảo chẳng lẽ là nhất kiện thần khí? Không phải làm sao có thể 5 lần 7 lượt hóa giải được ta thế tiến công? Tử bảo nhất định có vấn đề. Cự Quy nhìn phía chân trời trên một màn kia tử sắc âm thầm suy nghĩ đứng lên. Lần thứ hai tránh được một kiếp, Tử Vân lúc này đã tâm bị lử tẫn, toàn thân mềm mại sử không hơn một chút xíu khí lực, Tử Vân khe khẽ thở dài, nhìn phía dưới cách đó không xa Cự Quy, không được, ta kiên trì không được bao lâu, cái này lão quái vật phi đưa ta vào chỗ chết thể. Xem ra cái mặt quỷ nói xong quả thực không sai, bọn họ căn bản không quản ta chết sống, ta đều sắp bị giết chết, đại môn vậy mà không ra. Tử Vân càng nghĩ càng không phải là tư vị, trong lòng vô danh giận lên, hắn nhất thời gọi mắng lên, mẹ nó, tu cái giám tiên a, cái đó cho má tiên tử a, hoàn toàn không suy nghĩ người khác cảm thụ. Chắc không được không có người nào lên Tí Tiên Sơn chứ. Ta lúc đó làm sao ngu như vậy liền lên đây chứ. Bắt đầu liền lên đây ta tại sao lại tiến đến tiên thử chứ. Ta khôn nhà dại trợ mà. Tử Vân đã hoàn toàn không muốn làm, bị như vậy đãi ngộ không công tránh, bất kỳ một cái nào tràn ngập tránh nghĩa người cũng sẽ không nhận đồng. Đáng tiếc quang âm tự nước chảy, khó có thể thu hồi. Hôm nay chỉ có mau chóng tìm được đi ra phương pháp mới là biện pháp tốt nhất, còn lại nói cái gì đều không dùng. Tử Vân lúc này nhớ lại khi đó mặt quỷ nói với tự mình cho à. Hiện tại thực sự là phải tin tưởng hắn hiểu rõ ai tràn đầy thâm hậu triết lý, là trong cuộc sống trăm năm khó gặp nói thật, không biết còn tìm được hay không hắn. Tử Vân nhìn trạm lam bầu trời liều mạng nhớ, hình như hắn ở bên kia xuất hiện. Nếu như có thể tìm được hắn có thể hắn có thể giúp mình đối phó phía dưới Lao Quy. Tử Vân hơi đốt lên đầu, tự tin lần thứ hai tích đầy toàn bộ trong lực, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước bắt ngát phía chân trời. Ngươi lại muốn chạy? Ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Một con thủy thủ chợt lại từ hải lý sinh ra cực nhanh đưa ra vũ móng chụp vào Tử Vân, cùng lúc đó trên mặt biển lại nhảy lên một tay hướng Tử Vân phía sau chụp tới. Tử quang lóe lên, Tử Vân biến mất, hai cái tay bắt chảo không còn, Cự Quy quái dị xem hướng thiên không, nơi tìm Tử Vân tung tích làm thế nào nhanh tìm không được, tiêu thất. Không có khả năng tốc độ nhanh như vậy. Trên mặt biển lần thứ hai dần hiện ra vô số thoáng hiện vô số điểm màu ánh sáng, giống như là đèn nê ông giống nhau long lánh, Cự Quy trên người màu ánh sáng liên tục lóe lên, vậy mà không cảm ứng được. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cự Quy nhìn chu vi ngũ thải bàn lan quan điểm, một trận mê man dâng lên. Lẽ ra thất lan ngũ sắc ngọc lưu ly là có thể tìm ra vị trí của hắn. Làm sao hiện tại một điểm cảm giác nhanh không cảm ứng được chứ? Lẽ nào hắn đã phá giải ta thiên la địa võng? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cự Quy ban tín bán nghi hoài nghi tới tự mình. Thử, không tin ngươi có thể chạy trước kia đi. Cự Quy trên người quang điểm bắt đầu chia nước ra đứng lên, càng đổi càng nhiều, cuối cùng chậm rãi lên tới không trung đi. Không chỉ trong chốc lát trong bầu trời liền hiện đầy vô số màu sắc rực rỡ quang điểm, giống như nhật nguyệt tinh thần giống nhau. Mặc dù là ở ban ngày nhưng những điểm sáng kia vẫn như cũ thập phần chói mắt. Cự Quy trên lưng quang điểm lóe lên, cảm ứng bầu trời hướng đi, vẫn là không có. Tiểu tử này nhất định là trốn ở một không đổi bị phát hiện địa phương. Cự Quy Nhất Vô Sở Hoạch chỉ có thể suy đoán lung tung đứng lên, hắn gương mặt buồn khổ, kiểm cũng đôi cho không còn hình dáng. Ừ, trên lưng. Cự Quy nhìn cảm giác được một dị dạng, mí mắt cũng theo nhảy dựng lên, đột nhiên trên đầu một trận thần hồn nát thần tính, đầu đột nhiên một trận kịch liệt đánh, tùy theo mà đến đó là một trận đau đớn kịch liệt cùng cảm giác hôn mê cảm thấy, chỉ thấy Tử Vân một đấm vừa lúc không không rời đánh tới Cự Quy trên mặt của, Cự Quy ở trên mặt biển một trận mãnh liệt lui về phía sau, tạo nên vô số cơn sóng, thật nhỏ cành hoa kích đánh vào Tử Vân trên người lập tức theo trường bảo nhất lưu xuống. Tử Vân toàn thân được một tử quang bao bọc, nắm tay ở trường bảo thôi động lại làm cho dị thường rất mạnh cùng hữu lực, Cự Quy bị đả kích nặng nề lúc trương mắt nhìn đi mới biết được nguyên lai là Tử Vân làm được, hơn nữa làm được xinh đẹp như vậy, hoàn toàn không có được phát hiện, không khỏi một trận điên cuồng gào thét. Miệng hắn chậm rãi cổ càng lúc càng cổ càng lớn, cho đến toàn bộ kiểm cũng bắt đầu biến hình, Tử Vân lập tức biết tình huống không ổn, tử quang lóe lên biến mất. Cự Quy thổi ra một màu sắc sặc sỡ đại cái phao, phiêu phiêu lung lay bay tới trước chân chậm rãi đem tự mình dò ở bên trong, chậm rãi cái phao cùng ngoại khơi tương giao bộ vị ngưng kết đứng lên. Đại cái phao trong nháy mắt hóa thành một khúc côn cầu đem Cự Quy đắp ở bên trong. Không đúng, tiểu tử kia không nên có mạnh như vậy hiểu rõ một cổ lực lượng, đạo này cái chắn cũng có thể ngăn cản công kích của hắn. Cự Quy lần thứ hai dương lên đầu ngẩng cao. Trên mặt biển lúc này một mảnh sự yên lặng, gió nhẹ lướt qua ngoài khơi, mang đến từng sợi ấn tượng, tựa hồ tuyệt như có chuyện gì gặp phát sinh hình dạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, lực lượng Cự Quy chúng quanh tầm nặc tới Tử Vân tung tích, mặc dù mình có tầng này màu sắc rực rỡ ngọc lưu ly băng phao hộ thể, nhưng vừa cổ khí tức hung mãnh lực lượng lại làm cho hắn thập phần không buông ra tâm. Đạo kia đau sót nhược tức nhược ly mãnh liệt, là tự thôn phệ tất cả sự vật hắc ám giống nhau che mất bản thân. Muốn có bắt đầu tự mình hoàn toàn ở vào thế giới này đỉnh ngạo thị mọi người, hiện tại đột nhiên một non nớt thiếu niên ra đây bật người liền đánh vỡ mình tiêu ngạo, đây không thể nghi ngờ là đối với mình một loại vũ nhục cực lớn. Tôn Nghiêm lúc này cũng tìm không được sắp đặt địa phương, Cự Quy một tiếng huýt sáo dài, ngoài khơi lập tức phong sinh thủy khởi, quần quần nảy lên sóng lớn, này vừa trồi lên đáy biển băng như từng hàng được sóng lớn trùng đá. Đến a, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng bao lớn lực lượng. Cự Quy cắn răng nghiến lợi một tiếng kêu uống, một trên mặt gân xanh như băng nhũ giống nhau toát ra, trong nháy mắt trên người tất cả màu điểm cũng lóe lên, hắn chưa từng có chia lớn như vậy nộ, khởi sướng nộ lai ngay cả mình chế tác cất giữ này chân quý tác phẩm nghệ thuật đều có thể phá hủy, mà cái này hoàn toàn là để vãn hồi tôn nghiêm của mình. Đột nhiên một tử quang xạ lộ ra ra, ầm ầm một tiếng một trận chấn triệt thiên địa lại đánh, vô số sóng biển từ trên trời giáng xuống, lập tức phịch một tiếng quang cầu băng trao phá vỡ một cái đại cái khe, ngay sau đó vô số điều cái khe không thành lan tràn ra. Cự Quy ngạc nhiên nhìn trọng trọng đánh vào cầu cháo một cái tiêm màu tím nắm tay không khỏi sắc mặt trắng bệnh bắt đầu vô cùng kinh ngạc đứng lên, trên nắm tay chất chứa hiện lên một đoàn tử quang. Ngươi, đến tột cùng là người nào? Ngươi không nên cho cái này lực lượng cường đại. Trong lúc nói chuyện vô số vỡ vụn khối băng tích tí tách lịch chợt rơi xuống chìm vào đáy biển, Cự Quy toàn bộ thân thể cũng bạo lộ ra, Tử Vân thu hồi nắm tay, trên nắm tay một mảnh tử khí nhảy lên động dần dần biến mất, tử quang cũng dần dần ảm đạm xuống, Tử Vân nhìn quả đấm của mình lạnh lùng nở nụ cười, đây là ta tân lấy được lực lượng. Tử Vân nhìn một cái Cự Quy, khoe miệng lần thứ hai giơ lên đứng lên. Ngươi biết ta tại sao phải đột nhiên làm cho mạnh như vậy? A, mỗi khi ta đã bị cường liệt công kích thời điểm năng lực của ta sẽ tăng cường. Cho nên, Tử Vân thiết quá mắt thấy chạm lam bầu trời. Ngươi chỉ cần mỗi đối với ta một lần phát động công kích lực lượng của ta sẽ tăng một lần. Cho đến cuối cùng ta có thể đem ngươi giết chết. Cho nên ta khuyên ngươi hay nhất không nên nữa truy ta. Bằng không, Tử Vân một ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Cự Quy bên cạnh nước biển, Cự Quy cũng chắc nhãn nhìn sang. Hắc hắc, có đúng hay không bị hù sợ a? Có đúng hay không sợ đái ra biển a? Tử Vân điên cuồng kêu lên. Chỉ thấy nước biển không có một tia biến hóa, Cự Quy thấy Tử Vân thần thái như thế biểu tình lập tức minh bạch đây cũng là đang đùa tự mình. Cự Quy vùng xung quanh lông mày hút hàng, ánh mắt tràn đầy sắc ý, toàn bộ kiểm vỏ chăn một tầng hắc vân, lúc này như bị sét đánh giống nhau phẫn hận nhìn Tử Vân, đột nhiên đầu của hắn một trận đưa dài há to mồm lộ ra sắc bén như lao hàm răng hướng Tử Vân cắn. Ngươi cắn không được ta, đừng uổng phí khí lực, ngươi bây giờ quá chậm. Một tử quang Tử Vân lần nữa biến mất không gặp, chỉ để lại thanh âm ở trên mặt biển qua lại bồi hồi. Hừ, lại trốn đi, ngươi chạy trốn đảo quái. Cự Quy cười ngạo mạn đứng lên. Tử Vân lúc này lấy được cùng trường bảo thông linh cảm giác, không cần khống chế trường bảo chỉ cần trong lòng khẽ động có thể bay lên, có thể được xem lực lượng như vậy Tử Vân cười đến hoàn toàn cười toe toé, không biết là tự mình chịu đón ai ra hạnh phúc hay là bản thân mình liền chính mình loại năng lực này, vừa cổ khí tức lực lượng khổng lồ cũng là trường bảo rơi đi ra ngoài. Cũng có một chút không thể hiểu là vì gì lao ấu quy lần như vậy, nhận được công kích mình thời điểm rõ ràng có như vậy cứng rắn vỏ rùa có khả năng toàn, hết lần này tới lần khác ra sao. Tuyền Trạch dùng câu cháo lai bảo vệ mình. Tử Vân bay đến rời lao ấu quy không xa bầu trời tỉ mỉ ngắm hắn nặng nề vỏ rùa, lẽ nào vỏ rùa hay không thừa thụ trùng kích, chẳng lẽ là đã tan vỡ? Tử Vân vô tận sai nhớ tới, lập tức lại thoáng hiện ra một linh quang, nói không chừng vỏ rùa trái lại chính là của hắn nhược điểm, hơn nữa có thể là chí mạng nhược điểm. Cự Quy bắt đầu nổi gióa, hắn mở miệng khổng lồ phát sinh một trận điên cuồng đình thai nhức óc trung minh, ngoài khơi kịch liệt hoạt động, chỉ một thoáng thiên diêu địa động, coi như sắp sụp đổ giống nhau, Cự Quy thân thể cũng theo nước biển lay động kịch liệt đứng lên. Tử Vân chính tỉ mỉ quan sát đến Cự Quy vỏ rùa, trong lúc nhất thời tập trung tinh thần vậy mà đã quên vị trí hoàn cảnh, một trận nổ vang vang lên. Một cực mạnh hành trung tấu minh quanh quần bên hai, đạn lai bắn tới phản phản phục phục giống như một đạo niệm tụng ngàn lần chú ngữ giống nhau. Tử Vân trong đầu lúc này vô số nổ vang theo vang lên, giống như là vô số tiểu trùng đánh vào đầu của mình, một mê muội cùng một trận mãnh liệt đau đầu có thể dùng đầu não làm cho càng ngày càng trầm trọng. Thanh âm kia càng ngày càng chói tai, âm cũng càng ngày càng lênh lảnh, cái này một cổ lực lượng hình như có khả năng đâm thủng tất cả, ở Tử Vân trong đầu giống như toàn tử giống nhau trôi loạn, Tử Vân ôm đầu cắn răng hai người, trên không trung càng không ngừng đạn động tới chân, trên đầu đã dãy rủa ra không ít mồ hôi hột, trên mặt vẻ mặt thống khổ nhưng không chút nào suy yếu. Cự Quy tóm xem như vậy cơ hội khó được là tuyệt đối sẽ không buông tay, hắn một mặt cười đắc ý một mặt ra tăng thanh âm tấu hưởng trận kia nổ vang, chỉ thấy ngoài khơi vô số thật nhỏ bọt nước tạc nổi lên. Tử Vân cảm giác toàn bộ đầu phảng phất như là gặp hé giống nhau, xung quanh thân thể một mảnh liệt khí lưu bắt đầu sôi trào, đều vỡ ra được. Trên đầu mình một trận kịch liệt lay động lúc một tiếng vang thật lớn, một đạo hỏa quang giấy lên vô số hỏa lãng phân tán ra lai rơi vào trên mặt biển, mọc lên quần quần khói đặc. Lúc biến mất vụ tán thời điểm, Cự Quy toát ra vẻ mặt mừng rỡ, ánh mắt của hắn hướng nổ tung địa phương nhìn lại, đám xương tan hết, một người thẳng huyền phù ở nơi này, trên người hắn chạy xuôi một đỉnh thấy được tử sát thể lưu chậm rãi ngoạn ngoại, nhu tình như nước, thỉnh thoảng di động nảy lên hắn thiện cắt tóc, trên người của hắn trường bào cũng chậm rãi phiêu động tới. Hắn vẻ mặt hắn giọng hình dạng thập phần kiên định, hình thái giống như bàn thạch vậy không thể phá vỡ, tựa hồ đối với toàn bộ không sợ hãi. Đó là vô thượng cường giả mới có cho tư thái, mà hắn lúc này đưa hắn loại tư thái khắc trông rất sống động. Xem ra hắn đúng là càng ngày càng mạnh mốc. Ngay cả ta công kích như vậy đều có thể chống đối, cái này khả không tốt lắm làm. Ý gì theo tình huống như vậy, nếu như ta nữa đối với hắn tiến hành công kích, ai cũng không biết kế tiếp hắn sẽ có như thế nào lực lượng biến hóa. Tiểu tử này chẳng lẽ là quái vật? Làm sao sẽ chính mình như vậy kỳ dị biến hóa chứ? Cự Quy âm thầm tính toán, tựa hồ chỉ có buông tay mới là lựa chọn tốt nhất, không phải nữa giống như vậy dây dưa không dứt, sợ rằng sớm muộn là gặp tha suy sụp mình. Cự Quy âm thầm thở dài một tiếng. Tiểu quỷ, ngươi tiên thử có khả năng thông qua, ngươi có khả năng đi. Cự Quy lay động miệng, cho thấy một bộ không quá tình nguyện biểu tình. Lúc này Tử Vân trên người tử sát thể lưu chân thành chảy vào hắn trong trường bào mặt, cả người chậm rãi rơi xuống trên mặt biển. Nếu như không phải là ta có năng lực như thế, ngươi chắc chắn sẽ không buông tha ta. Tử Vân xẹt qua một đạo hàn quang nhìn về phía cách đó không xa Cự Quy, đen thủi xinh đẹp tóc cũng vũ động, giống như lay động lần bố. Cự Quy hai mắt con ngươi mắt lé một cái Tử Vân, bắt đầu một trận cổ tiếu. Ha 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 ha, ngươi nói đúng. Nếu như ngươi không phải là có loại này quái dị năng lực, ta sẽ không chút lưu tình đem ngươi làm thành băng như. Ngươi đi đi, chúng ta nhanh lãng phí quá nhiều thời gian. Cự Quy nói trên người màu ánh sáng mạn chậm một chút điểm tiêu thất phai đi, Cự Quy cũng biến mất, ngoài khơi lần thứ hai khôi phục dĩ vãng sự yên lặng. Tử Vân trường bào được suy vũ đứng lên, coi như là bầu trời một mảnh vô bờ Tử Vân, dạng dỡ sinh huy, đem quang mang rơi xem mỗi khắp nóng ngách, nhìn cái này một mảnh phiêu đãng biển rộng, Tử Vân nhìn thoáng qua ngoài khơi bốn phía nổi lơ lửng băng như không khỏi thở dài đứng lên, cuối cùng đem lão Ô Quy đuổi chạy. Ai? Cùng hắn đấu thời gian dài như vậy rốt cuộc giải thoát rồi. Ai? Sai. Vậy tại sao đại môn vẫn mở chứ? Lẽ nào tiên thử còn chưa kết thúc phía còn có cái gì xuất hiện? Không được. Ta cần trước đem cái mặt quỷ tìm được hỏi rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn nói qua hắn có thể giúp ta. Tử Vân trước sau suy tư nghĩ vẫn còn có chút sai, lập tức trong đầu hiện ra một cái mặt quỷ. Một tử quang chớp động, Tử Vân lần thứ hai bay về phía Trạm Lam phía chân trời. Tử Vân bay đến ban đầu gặp phải mặt quỷ địa phương lập tức ngừng lại huyền trên không trung. Này! Mặt quỷ huynh! Ra đây a! Nhanh lên một chút ra đây! Ta có việc tìm ngươi. Cầu ngươi nhanh lên một chút hiện thân. Một trận hò hét phá vỡ sự yên lặng, Tử Vân nhìn trên đầu một mảnh kia bầu trời, mong muốn mặt quỷ có thể lập tức hiện thân giúp mình thoát ly cảnh khổ. Lúc này bầu trời một mảnh an tường không có một tia biến ảo, Tử Vân trừng mắt nhìn, ngơ ngác nhìn bầu trời, đã chạy đi đâu? Lại không cho cái phản ứng. Coi như là không ở nhà cũng trở về một tiếng người khác cũng xong người khác khiêm tốn tha thứ à. Ngay cả cái giấm cũng không phóng tới để có ý tứ. Tử Vân thập phần tức giận chỉ trích đứng lên. Ha ha, ngươi còn là đã trở về. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến giọng nói, từ từ một trận phong khởi vân dũng. Vô số hắc vân đè lên đem toàn bộ bầu trời chiếm cư ở dưới chân, tất cả quang minh trong bóng đêm dần dần hít thở không thông, chỉ để lại lau một cái vĩnh cửu thở dài. Trung gian một mảnh kia nồng đậm hắc vân quần quật bắt đầu khởi động hóa thành một cái mặt quỷ, mắt cũng sáng lên. Cảm giác thế nào? Có đúng hay không rất có cảm xúc. Ngươi nếu đi tới nơi này, đây cũng là nói rõ ngươi đã bắt đầu tán thành ta nói cho nói. Đây cũng chính là nói ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Mặt quỷ hiện lên mỉm cười, tựa hồ chút đều đã khi hắn dự toán trong, không có người có thể đào thoát, toàn bộ khi hắn trong lòng bàn tay. Tử Vân nhìn mặt quỷ trầm mặc, trên mặt hắn gương mặt thất vọng. Tuy rằng từ gặp phải cái kia Cự Quy đến bây giờ Cự Quy đã bị mình cưỡng chế di rời, mình cũng ở nhiều lần nguy cơ trong lấy được lực lượng, nhưng đó cũng không phải kết quả mình mong muốn. Tiên thử hoàn toàn cùng mình tưởng tượng đi ngược lại, là trọng yếu hơn là hoàn toàn do người khác nắm giữ, không có tự do, tự mình hoàn toàn chỉ là một đồ chơi, mà tự mình dạng bán mạng chỉ là vì biểu diễn cho người khác xem, cuối cùng còn cần người khác làm ra như vậy đánh giá. Hiện tại mình đã hoàn toàn chán ghét, đối với tiên thử đã hoàn toàn nói không hơn hứng thú, hiện tại muốn làm nhất định ăn thật ngon một bữa cơm thủy một 10 ngày nửa tháng, không hy vọng có nữa người đến quấy rầy. Dù cho trưởng thụy không dậy nổi cũng căng nguyện. Ngươi nhất định còn nghi vấn, ta đều có thể giúp ngươi giải đáp. Mặt quỷ thanh âm đột nhiên nặng nề đứng lên. Vừa ta gặp một con đại rùa, ta đều nhìn thấy. Rùa là thiên nhiên chấn thủ nơi đây thương linh trên. Bản tính hung ác, tính tình cũng rất lớn, chỉ cần gặp phải một điểm không thuận tâm sự tình sẽ cư lễ cố gắng, có thể nói là hành ngang ngược các quán mang doanh. Bất quá, mặt quỷ nở nụ cười, ngươi không phải là đã đem hắn hù dọa đi rồi chưa? Tử Vân tính ở đây không khỏi nổi lên nghi ngờ dùng tràn ngập ánh mắt quái dị nhìn mặt quỷ. Ngươi nếu đều biết vì sao ở ta đã bị công kích thời điểm không giúp ta. Ha 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 ha. Ta không phải đã nói sao? có một chút tình huống nhu muốn đích thân biết sau đó ngươi mới có thể càng thêm vững tin. Hiện tại tin tưởng ngươi đã có kết quả. Mặt quỷ không gì sánh được kiên định nhìn Tử Vân.
A, đích xác, ta quả thực đã có kết quả.
Tử Vân cười quỷ dị đứng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.